Chương 248, vong linh quân đoàn. Tà tộc không gian. Lúc này tà tộc mọi người ngay tại xử lý đại chiến lưu lại tà tộc thi thể, nhìn xem nhiều như vậy đồng tộc người chết thảm, tà tộc lòng người bên trong vô cùng phẫn nộ, nhưng lại đối Minh Điện không thể làm gì, bọn hắn chỉ có thể thông qua không ngừng gầm thét phát tiết trong lòng phẫn nộ. Không thể tưởng được như vậy một kiện chuyện nhỏ dĩ nhiên cho tà tộc trêu chọc tới lớn như vậy tai nạn, tà vương cùng bên ngoài tà tộc đệ tử có lẽ toàn bộ bị Minh Điện tàn sát. Tà tộc khẳng định cũng bại lộ, chờ tìm lao tổ sau khi thương nghị thêm sự tình. Tà Mộc nhìn xem trước mặt núi thây biển máu cùng bi thống tộc nhân, trong lòng tràn ngập vô hạn hối hận cùng tự trách, tà tộc thảm bại, hắn xem như tà tộc nhân vật thủ lĩnh, có không thể trốn tránh trách nhiệm. Tà tộc tổ địa, lúc này tà tộc nhị tổ cùng tà tộc tam tổ ngồi dưới đất, sắc mặt tràn ngập thống khổ cùng trắng bệnh. Thật là đáng sợ kiếm khí, thời gian dài như vậy, lại còn có thể phá hoại thân thể của các ngươi. Tà tộc đại tổ ngồi tại phía sau hai người, vận lên toàn thân chân khí, vận chuyển đến hai người thể nội, trợ giúp hai người loại trừ độc cô cầu bại vô địch kiếm ý. Phúc. Nửa giờ sau, tà tộc nhị tổ cùng tứ tổ nhộn nhịp phun ra một ngụm máu đen, sắc mặt chậm rãi bắt đầu khôi phục, hai người kiếm khí cũng bị ba người hợp lực xua tán đi. Khó trách đối phương như vậy cuồng vọng, nguyên lai thực lực mạnh như thế. Thật không biết Minh Điện đám kia biến thái là tu luyện thế nào. Tà tộc đại tổ tại xua tán kiếm ý thời gian, cũng lớn khái đoán được độc cô cầu bại thực lực, người như vậy nói là thần tiên vô địch cũng không đủ. Hắn tại cái này hàng ngàn vạn năm ở giữa hắn chưa từng thấy qua khủng bố như vậy kiếm tu. Đại ca, hiện tại chúng ta muốn làm thế nào? Tà tộc tổn thất nặng nề, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến thiên thần đại nhân kế hoạch, nếu là thiên thần đại nhân nổi giận, ta tà tộc tuyệt đối chịu không được. Tà tộc nhị tổ bởi vì lúc trước từ trước đến nay độc cô cầu bại đại chiến, căn bản không biết rõ thần xuất hiện. Đúng à, đại ca, chúng ta muốn sớm tìm xong việc cớ, tốt nhất là đem tất cả trách nhiệm đẩy cho Minh Điện, để thiên thần đại nhân giúp chúng ta báo thù, diệt đối phương. Tà tộc tam tổ tuy là tính tình bốc lửa, nhưng mà tại dính đến thiên thần thời gian, cả người đều nhát gan cẩn thận rất nhiều. Báo thù liền không muốn, Minh Điện thật không đơn giản, nhớ kỹ sau đó tận lực tránh đi Minh Điện người, cái này Đông Châu sát tinh ai gặp ai xui xẻo. Tà tộc đại tổ bộ mặt không ngừng co rút, thì Minh Điện báo thù ngươi là thật dám nghĩ, đối phương phía sau không tìm tà tộc phiền toái liền là tốt nhất. Đại ca, chẳng lẽ chúng ta cứ tính như thế, ta nuốt không trôi khẩu khí này. Tà tộc tam tổ mặt mũi tràn đầy oán khí, đối phương đều đánh tới trong nhà tới, chẳng lẽ cứ tính như thế. Hắn còn không biết rõ bên ngoài đại chiến tình huống. Nuốt không trôi một hơi này, ngươi tốt nhất cho ta khiêm tốn một chút, nếu là tại chọc tới Minh Điện người, các ngươi tà tộc cũng không cần thiết tồn tại. Một âm thanh lạnh lùng tại tà tộc tổ địa vang lên, theo sau Hắc Thiên đạo hư ảnh liền xuất hiện tại đại điện phía trên. Bái kiến tiên thần đại nhân. Tà tộc bốn vị lão tổ bị đột nhiên xuất hiện Hắc Thiên đạo sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, cấp bách quỳ dưới đất hành lễ. Bái kiến tiên thần đại nhân, không biết tiên thần đại nhân phụ xuống có gì phân phó, ta tà tộc nhất định dốc hết toàn lực hoàn thành đại nhân nhiệm vụ. Tà tộc đại tổ liền vội vàng hỏi, thiên thần mỗi lần xuất hiện đều sẽ có đại động tác, lần này xuất hiện càng là khí thế hùng hổ, khẳng định là bởi vì Minh tộc sự tình. Trong lòng hắn không khỏi thất vọng, nếu là Hắc Thiên đạo tức giận, mấy người bọn họ tuyệt đối chịu không nổi. Chuyện như vậy ta không muốn phát sinh lần thứ hai, nếu là phát sinh nữa, không cần đối phương xuất thủ, ta sẽ một trường giải quyết các ngươi. Hắc Thiên đạo mà không thay đổi nhìn xem mấy người, trong thanh âm còn kèm theo không ít sát ý. Tà tộc người nếu là lại đem Minh Điện người kia giữ lấy, liền là tà tộc trọng yếu đến đâu, hắn cũng sẽ đích thân thanh lý môn hộ. Được, thiên thần đại nhân. Tà tộc đại tổ đối với chuyện này ngược lại không có gì kinh ngạc, cuối cùng hắn nhưng là biết Hắc Thiên đạo xuất thủ đều không làm gì được đối phương, Minh Điện khẳng định có đồng dạng cao thủ. Về phần tà tộc nhị tổ, tam tổ, tứ tổ thì là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bọn hắn một mực đem thiên thần xem như chỗ dựa, vốn là cho là thiên thần xuất hiện là đến giúp đỡ bọn hắn, không nghĩ tới thiên thần vừa đến đã cảnh cáo bọn hắn không nên trêu chọc Minh Điện. Minh Điện có khủng bố như vậy, cả thiên thần loại tồn tại này đều không dám trêu chọc. Ba người một bụng nghi vấn. Thiên thần đại nhân, ta bảo đảm tà tộc sẽ không tại trêu chọc Minh Điện, chỉ là ta tà tộc người bị Minh Điện giết đến một nửa cũng không có, lấy tà tộc thực lực cực kỳ khó giúp đến đại nhân. Tà tộc đại tổ đối với hiện tại tà tộc tình huống cũng là 10 điểm đau đầu, tà tộc thực lực đại tổn, muốn tại Đông Châu đặt chân vẫn là hết sức khó khăn. Hiện tại tà tộc thân phận khẳng định đã bại lộ, mỗi đại thế lực đều đã có cảnh giác, nếu là tà tộc xuất hiện tại Đông Châu, nói không chắc đầu tiên nên đón liền là vây quét, nếu là Minh Điện tại tham dự trong đó, tà tộc liền thật là chết không thể chết lại. Minh Điện sự tình ta đã giúp các ngươi giải quyết, các ngươi xuất thế chỉ cần không trêu chọc đến đối phương cũng sẽ không ra tay với các ngươi. Địch nhân của các ngươi vẫn là phía trước gần tại địch nhân. Về phần các ngươi, tà tộc người ta sẽ xử lý. Hắc Thiên đạo trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn đã đem tà tộc sắp khó khăn gặp phải đều suy nghĩ đến. Thứ môn mở, vong linh hiện. Hắc Thiên đạo nói xong, đối hư không niệm lên chú ngữ, theo sau bản thân hắc khí lực lượng ngay tại trên mặt đất ngưng tụ một cái hình tròn màu đen hang lớn. Hống ha ha giết 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 khạc khạc. Theo lấy hắc động không ngừng biến lớn, bên trong bắt đầu xuất hiện một chút làm người dùng mình tiếng kêu, dường như có cái gì sinh vật khủng bố muốn đi ra. Tà tộc tứ tổ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại tràng diện này, bốn người tuy là lục địa thần tiên, nhưng y nguyên vẫn là cảm thấy phần lưng phát lạnh, sắc mặt tái xanh, hiển nhiên cũng là nhận lấy một chút kinh hãi. Tuy là phía dưới sinh vật khả năng thực lực không được tốt lắm, nhưng mà cô kia tà ác khí tức quả thực cùng Hắc Thiên đạo giống như lúc tà ác đến cực hạn. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, theo sau một cái móng nuốt liền vươn đi ra, ngay sau đó một đầu tà ác vong linh chó liền xuất hiện tại mấy người trước mắt. Mấy người còn đến không kịp tỉ mỉ tra lấy, trong hắc động càng ngày càng nhiều vong linh xuất hiện, không ngừng tại không trung gào thét, tà tộc tổ địa phảng phất biến thành vong linh thế giới. Thật tà ác linh hồn, thiên thần đại nhân đến tột cùng muốn làm gì? Tà tộc đại tổ nhìn thấy nhiều như vậy tà ác vong linh, nội tâm đã có chút sợ hãi, một chút dự cảm không tốt xuất hiện tại trong lòng của hắn. Các binh sĩ huynh đệ của ta, không một đều, chờ sau đó liền mang các ngươi tìm kiếm lục thân, tái hiện vong linh quân đoàn. Hắc Thiên đạo nhìn xem lít nha lít nhít tà ác vong linh, trong mắt tràn ngập vừa ý. Hắn muốn đối phó thiên đạo, đương nhiên sẽ không đem hết thảy tất cả đều đè ở tà tộc trên mình, tà tộc chỉ là hắn trong đó một cố lực lượng thôi, nhiều năm như vậy hắn đã làm thiên đạo chuẩn bị rất nhiều át chủ bài, cái này vong linh quân đoàn chính là một cái trong số đó. Con A, ngươi lúc nào khởi binh tạo phản A? Chương 249, tà tộc phục sinh. Thiên thần đại nhân, không biết cái này vong linh quân đoàn ngươi nên xử lý như thế nào? Tà tộc đại tổ đã đại khái đoán được Hắc Thiên đạo mục đích, nhưng hắn vẫn là không nhịn được hỏi lên. Chỉ cần có thể tăng lên minh tộc thực lực, làm cái gì hắn đều nguyện ý. Lập tức ngươi liền sẽ nhìn thấy, chuyện này sau đó, ngươi tà tộc thực lực sẽ cực kỳ gia tăng, cũng có thể càng tốt hoàn thành nhiệm vụ của ta, ha ha ha. Hắc Thiên đạo nhìn xem không ngừng xuất hiện vong linh, trên mặt tất cả đều là nụ cười tà ác. Không sai biệt lắm, vong linh quân nhóm, ra ngoài chọn lựa thân thể của các ngươi a, sau đó các ngươi liền là tà tộc người, vì bản thân đại nghiệp mặc sức kính dâng a. Hắc Thiên đạo nhìn thấy vong linh không sai biệt lắm, vung tay lên mở ra vong linh cấm chế, nháy mắt toàn bộ vong linh tổ địa quần ma loạn vũ, tiếp đó hướng về bên ngoài bay đi. Tà tộc không gian, bởi vì vong linh xuất hiện, toàn bộ không gian quỷ khóc sói gào, âm u đầy tử khí, phảng phất tận thế tiến đến đồng dạng. Tà tộc mọi người thấy chẳng cảnh này còn không phản ứng lại, liền thấy vô số khủng bố vong linh tiến vào chiến tử tà tộc thể nội. Ngay sau đó khủng bố một màn quỷ dị ngay tại tà tộc trong không gian phát sinh, phía trước tử vong tà tộc đệ tử, thân thể chậm rãi bắt đầu khôi phục, chém đứt tứ chi đầu cũng đang từng chút khôi phục, cuối cùng dĩ nhiên thành công phục sinh. Sư phụ ngươi phục sinh. Một tên tà tộc đệ tử nhìn thấy bị giết chết sư phụ phục sinh, ngạc nhiên hướng về phía trước chạy tới. Nhưng mà cái kia phục sinh thi thể không có chút nào để ý tới hắn, mà là mặt không thay đổi đứng tại chỗ, đỏ tươi hai mắt cùng đầy người tử khí nhìn đến nam tử tê cả da đầu. Phế vật lợi dụng, hiệu quả còn không tệ. Hiện tại chết đi tà tộc không chỉ phục sinh phía sau thực lực của bọn hắn sẽ còn tăng nhiều, nhưng mà linh hồn của bọn hắn đã biến, giết chóc, huyết tinh sẽ là bọn hắn đại danh tử. Hiện tại ta trước hết đem khống chế của bọn hắn quyền giao cho ngươi, nếu là dạng này ngươi cũng làm không được nhiệm vụ, các ngươi cũng không cần thiết lưu tại trên đời. Hắc Thiên đạo nhìn thấy vong linh thành công đi vào tà tộc thân thể, trên mặt tràn ngập vẻ hài lòng. Những vong linh này đều là theo thượng cổ đến bây giờ một số cao thủ linh hồn hình thành, hắn vì đối phó thiên đạo, qua nhiều năm như vậy không ngừng trong bóng tối bắt lấy cùng thu thập linh hồn, đi qua hắn tà ác chi khí bị nhiễm, mới tạo thành hôm nay vong linh đại quân. Bởi vì vong linh cùng tà tộc người trên mình đều đã có hắn hắc ám khí tức, nguyên cớ vong linh mới có thể hoàn mỹ phù hợp thân thể, trở thành hắn giết chóc đại quân. Được, cảm tạ thiên thần đại nhân. Tà tộc đại tổ đối với Hắc Thiên đạo cách làm không có chút nào bất mãn, trong cơ thể của bọn hắn cũng có Hắc Thiên đạo lực lượng, cũng là Hắc Thiên đạo hạ nhân, chỉ cần có thể tăng lên tà tộc thực lực, hắn cái gì đều có thể tiếp nhận. Tốt, mau chóng xử lý tốt tà tộc sự tình, lần nữa chiếm cứ phía trước tà tộc địa bàn. Nếu có thế lực vây quét, ta bên này cũng sẽ trong bóng tối trợ giúp các ngươi. Lần này nếu là thất bại nữa, ta sẽ đem các ngươi tà tộc người toàn bộ chuyển biến thành khối lỗi. Hắc Thiên thần hung hăng nhìn bốn người một chút, tiếp đó biến mất tại trong đại điện. Cùng tiễn thiên thần đại nhân. Bốn người sợ hãi quỳ dưới đất không ngừng dập đầu, Hắc Thiên đạo trước khi đi ánh mắt đã thật sâu khắc ở mấy người trong đầu. Sự tình sau đó, tà tộc đại tổ liền bắt đầu xử lý tà tộc sự tình, chuẩn bị lần nữa xuất thế. Đông Châu, Bắc vực, Vô Vi tự. Phương Trượng, Nam vực xuất hiện tà tộc người, nhìn tới năm đó đại chiến tà tộc có rất nhiều cá lọt lưới trốn ra. Tà tộc lần này tái hiện Đông Châu khẳng định là khôi phục nguyên khí, chúng ta muốn thế nào đối đãi? Một tên lão hòa thượng cầm trong tay Phật Trượng, đem chính mình lấy được tin tức đều nói cho người khoác tử kim cả xa chủ trì. Ai, chuyện này, năm đó ta liền biết. Năm đó tà tộc người tuy là bị mỗi đại thế lực vây giết, nhưng tại cuối cùng vẫn là có mấy tên tà tộc cao thủ chạy ra ngoài. Vốn cho rằng tà tộc từ nay về sau sẽ không xuất đầu lộ diện, không nghĩ tới đối phương đã sớm xuất hiện tại Đông Châu. Hàng ngàn vạn năm sau đó, cái này tà tộc người vẫn là đến chết không đổi. A, khoảng thời gian này mật thiết quan tâm tà tộc động thái, một khi đối phương tại xuất hiện tại Đông Châu, liền liên hệ Đông Châu mỗi thế lực vây giết tà tộc, tránh thượng cổ thảm án tái hiện. Chủ trì tay cầm Phật Châu, nhớ lại thượng cổ trận kia huyết tinh đại chiến, trên mặt tràn đầy sát ý. Tà tộc cùng hiện nay Thiên Vũ đại lục bên trên mỗi đại thế lực đều có huyết hải thâm cửu, tà tộc lại xuất hiện, năm đó không tiêu diệt các ngươi, lần này liền triệt để tới cái chấm dứt a. Thái Huyền Sơn, một tên áo xanh lão đạo, người đeo kiếm gỗ, cưỡi một đầu đại hoàng lưu, chậm rãi xuống Thái Huyền Sơn, hướng về Nam vực mà tới. Sư phụ, sư phụ, không tốt, sư thúc xuống núi. Một tên tiểu đạo đồng nhìn thấy xuống núi áo xanh lão đạo, vội vội vàng vàng tìm tới sư phụ của mình. Để hắn đi a, có lẽ đây chính là hắn nói. Tiểu tu tại Thâm Sơn, đại tu tại nhân gian. Hồng Trần luyện tâm, tâm luyện hồng trần. Sư đệ, đi đường cẩn thận, hy vọng lần này ra ngoài có thể để ngươi nhìn thấu hồng trần, tại vào lục địa thần tiên. Lão đạo sĩ nhìn xem đi xa áo xanh đạo cũng không có ngăn cản, hắn thấy hết thảy đều là lao thiên tốt nhất an bài. Cùng lúc đó, biết được tà tộc xuất thế tin tức đã truyền khắp toàn bộ Đông Châu, loại trừ số ít mấy cái thế lực bên ngoài, thế lực khác đều khẩn trương lên. Bọn hắn có khả năng không biết đến thượng cổ đại chiến thảm liệt, nhưng mà tà tộc khủng bố vẫn là thông qua cổ tịch lưu truyền xuống, tà tộc liền là nhân tộc địch nhân lớn nhất. Tà tộc xuất hiện để mới khôi phục không lâu Đông Châu lần nữa náo nhiệt, mỗi đại thế lực đã trải qua bắt đầu chuẩn bị vây quét tà tộc. Cái này tà tộc người không phải đầu phá liền là quá cuồng vọng, vừa xuất thế liền muốn đạp minh điện thượng vị, cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng, cho không trêu tới đối phương. Lần này tốt đi, chỉ để đem chính mình chơi xong, thật là một nhóm phế vật. Bạch Liên giáo chủ nhìn xem trong tay tin tức, càng xem càng quỷ hỏa, ngay trước Bạch Liên giáo mọi người liền mắng lên. Phía trước hắn còn quyết định toàn lực ủng hộ tà tộc xuất thế, liên thủ chống lại thế lực khác. Bây giờ còn chưa mấy ngày, tà tộc liền bị minh điện quét sạch, không chỉ phía ngoài tà tộc người toàn bộ tử vong, liền tà tộc quê nhà cũng bị đối phương quét sạch một phen, thật không biết tà tộc là từ đâu tới tự tin đi trêu chọc minh điện, hắn cảm giác tiếp tục cùng tà tộc hợp tác, sớm muộn sẽ bị hố chết. Giáo chủ nguôi giận, tuy là tà tộc ở bên ngoài người đều bị giết sạch, nhưng nhìn tình hình tà tộc hẳn là không có bị minh điện diệt tộc, chúng ta còn có cơ hội hợp tác. Kim Luân Pháp Vương nhìn xem nổi giận giáo chủ, vội vàng cấp tà tộc nói tốt, cuối cùng bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, hắn nhưng là thu tà tộc không ít bà bối. À, chuyện này đằng sau tại nói đi, nếu là tà tộc người đều là hạ người cuồng vọng tự đại, cùng đối phương kết minh liền là đem ta Bạch Liên giáo hướng trong lửa đấy. Bạch Liên giáo chủ hừ lạnh một tiếng, hắn đối tà tộc khoảng thời gian này phát sinh sự tình hết sức bất mãn. Ngươi nói ngươi tà tộc xuất thế hướng lập uy có thể, thiên đạo bảng bên trên nhiều như vậy thế lực, ngươi chọn vẹn có thể chọn mấy cái yếu, nhưng mà ngươi vừa đến đã cứng rắn minh điện, không phải không đầu góc liền là hoàn toàn tự tìm cái chết. Chương 250, triều đình tiểu đội. Minh điện không gian, Diệp Phong ngồi tại trên vương tọa, lặng lặng chờ đợi minh điện mọi người khải hoàn. Hiu hiu hiu. Từng đạo tiếng xe gió tại trong đại điện vang lên, minh điện mọi người nối đuôi nhau mà vào, trong đại điện nháy mắt đứng đầy minh điện mọi người. Nhìn xem khí tức như hồng minh điện mọi người, trong lòng Diệp Phong thật đắc ý, lần này phái ra đội hình, có lẽ tất cả thế lực đều thấy được, sau đó minh điện liền là hoàn toàn xứng đáng Đông Châu bá chủ, không ai dám lại nghi vấn. Nữ đế, bái kiến thiếu chủ, đa tạ thiếu chủ cùng các vị đồng liêu cứu trợ. Nữ đế nhìn xem phía trên trong mắt Diệp Phong tràn ngập cảm động, nàng lần này đặt mình vào nguy hiểm, không nghĩ tới Diệp Phong lại đem minh điện toàn bộ cao thủ đều phái tới cứu nàng. Vì giúp nàng báo thù đem tà tộc đều nhanh giết hết tộc, khiến nàng vạn phần cảm động, ở kiếp trước thế giới kia, cho dù là huynh đệ thủ tộc ở giữa, vẫn là tràn ngập lợi dụng cùng âm mưu, đi tới cái thế giới này phía sau nàng lần đầu tiên cảm nhận được hữu nghị cùng ấm áp. Lên a, mọi người đều là người một nhà, không cần khách khí. Sau đó mặc kệ chúng ta đi đến đâu bên trong, ai dám lấn ta minh điện người, đều chờ trả giá đau đớn đại giới. Diệp Phong ngồi tại trên vương tọa, cả người tràn ngập ba khí, theo lấy tầm mắt không ngừng rộng rãi, hắn đã không còn hạn chế Vu Tiểu Tiểu Đồng Châu cùng Thiên Vũ đại lục. Ta tộc sự tình trước hết như vậy đi, mọi người cái kia tu luyện, cái kia làm gì đi, minh điện một đoạn thời gian rất dài sẽ không có người trêu chọc. Diệp Phong nhìn thấy chuyện tới sự tình kết thúc, cũng liền bắt đầu phân phát mọi người. Được, thiếu chủ. Mọi người đạt được Diệp Phong mệnh lệnh phía sau cũng liền nhộn nhịp rời đi. Tào công công, là La Vong đã xảy ra chuyện gì? Vẫn là người của triều đình tiến vào minh điện địa bàn. Diệp Phong vừa định rời đi minh điện không gian liền thấy Tào Chính Thuần triệu đến. Thiếu chủ, triều đình bên kia thám tử tới báo, Huyền Thiên Vương triều phái ra một chi ngàn người tiểu đội hướng về Đông Châu tới, mục tiêu của đối phương hẳn là Diệp gia. Tiểu đội cầm đầu là một tên động hư đỉnh phong đội trưởng cùng hai tên động hư hậu kỳ phó đội trưởng, còn lại đều là đại tông sư cùng tông sư. Có cần hay không chúng ta bên này sớm chặn giết đối phương? Tào Chính Thuần mặc dù không có tham gia tà tộc đại chiến, nhưng cũng không nghỉ ngơi, khoảng thời gian này hắn mật thiết chú ý triều đình động tĩnh, đối phương mới có động tác, hắn liền vội vàng liên hệ Diệp Phong. Quan hệ Diệp Phong gia tộc, hắn không dám có chút buông lỏng. Không cần chặn giết bọn hắn, Diệp gia phát triển thời gian lâu như vậy, cũng nên ma luyện một thoáng, người của triều đình liền là lựa chọn tốt nhất. Ngươi đem cái tin tức này nói cho phụ thân ta liền có thể. Diệp gia khoảng thời gian này tại Minh Điện che chở cho, phát triển xuôi gió xuôi nước, cũng nên tới điểm khó khăn luyện một chút. Được, thiếu chủ. Còn có một chuyện liền là mới thành lập cổ hoàng triều mời ta đi tham gia hậu thiên đăng cơ đại điện, chúng ta Minh Điện muốn hay không muốn tham gia? Tào Chính Thuần nói xong liền đem cổ hoàng triều tin tức toàn bộ nói cho Diệp Phong. Không thể tưởng được lão đầu kia cùng Lý Vũ còn có dạng này khí vận, đi ra một chuyến, không chỉ thực lực tăng nhiều, còn tại Trung Châu thành lập cổ hoàng triều. Đã đối phương mời, ngươi liền đi một chuyến a, dù sao chúng ta cùng Huyền Thiên Vương triều cũng không đối phó. Có thể ác tâm đối phương cũng không tệ. Diệp Phong nghe xong cũng không khỏi không bội phục phù lao khí vận, tùy tiện ra ngoài một chuyến đều có thể không nhỏ thu hoạch. Được, thiếu chủ. Minh Điện, Độc Cô tiểu viện. Sư phụ, lần này đại chiến ta thu hoạch tương đối khá, ta cảm giác ta muốn đột phá đến tiên nhân cảnh giới. Đông Phương Bất Bại đi qua đại chiến tẩy lễ, đã cảm nhận được tiên nhân khí tức, nàng tùy thời đều có thể đột phá tiên nhân. Võ đạo, tâm cảnh đều viên mãn, hoàn toàn chính xác có thể đột phá tiên nhân, đạo kiếm khí này đã bao hàm ta đối võ đạo lý giải, ngươi chỉ cần lĩnh hội một hai, sau này con đường võ đạo sẽ càng thêm rộng lớn. Độc Cô Cầu Bại nhìn xem Đông Phương Bất Bại trên mặt tràn ngập ý cười, kiếp trước trầm mê ở kiếm đạo, vô thân vô cố, tuy là cũng đi ra một đầu con đường vô địch, nhưng mà phá toái hư không phía sau hắn vẫn là cảm giác giác tâm cảnh kém một chút cái gì. Một thế này tại Minh Điện thời gian, hắn chậm rãi cảm nhận được kiếp trước thiếu hụt đủ loại tình cảm, bù đắp tâm cảnh. Lần này trong đại chiến hắn đã lĩnh ngộ vô địch chân chính kiếm ý, đi ra một đầu độc thuộc tại hắn con đường vô địch. Nếu không phải thiên đạo hạn chế, hắn trọn vẹn có thể đột phá cái kia nghiền nát cảnh giới. Cảm ơn sư phụ. Đông Phương Bất Bại đạt được Độc Cô Cầu Bại võ đạo chân giải phía sau lập tức lại bắt đầu bế quan. Hiện tại Minh Điện thành viên chủ yếu cơ bản đều là thiên nhân, hắn cảm giác có chút tụt lại phía sau, lần này nhất định phải đột phá thiên nhân mới xuất quan. Lòng háo thắng quá mạnh, cũng không biết là tốt thì tốt là phá. Độc Cô Cầu Bại nhìn xem đi xa Đông Phương Bất Bại yên lặng lắc đầu, không chút nào biết hắn lòng háo thắng không biết là Đông Phương Bất Bại nhiều ít lần. Một bên khác đem Giang Ngọc Yến cũng là không cam lòng yếu thế, bắt đầu đột phá thiên nhân cảnh giới. Lần này đại chiến để Minh Điện tất cả mọi người có không ít thu hoạch. Kim Lăng, Cổ Hoàng Triều. Khởi bẩm thiên chủ, Cổ Hoàng. Kiếm Tông, Thiên Ma Giáo, Thanh Long Hội đều đồng ý hậu thiên tới trước dự lễ. Trừ đó ra, chúng ta còn mời mỗi đại lục một chút thế lực, nhưng mà Minh Điện bên kia còn chưa hề trả lời. Thiên Cơ lão nhân gió bụi mệt mỏi từ bên ngoài đi vào, đối hai người bẩm báo nói: "Thiên Cơ, chuyện này làm tốt lắm, Minh Điện bên cạnh có lẽ còn muốn một đoạn thời gian đối phương mới sẽ phục hồi. Dù sao đối phương mới vừa cùng Tà tộc đại chiến một tràng, bây giờ nói không chừng còn đang điều tức bên trong." Phù Lao cũng biết Minh Điện cùng Tà tộc đại chiến, hắn thông qua đại khí vận chi thuật cũng nhìn thấy một chút hình ảnh, đối Minh Điện khủng bố càng là có một cái nhận thức mới. Đa tạ thiên chủ khích lệ. Thiên Cơ lão nhân cung kính nói: "Hiện tại Phù Lao thân phận so Thiên Cơ tông chủ đều dễ dùng." Sư ca, Minh Điện khủng bố như vậy, đối phương xuất hiện tại Đông Châu đến cùng có mục đích gì? Lý Vũ cũng nhìn thấy Minh Điện đội hình, nhiều như vậy thiên nhân, chỉ tưởng tượng tôi liền tê cả da đầu, hơn nữa đây có phải hay không là Minh Điện toàn bộ thực lực cũng không biết, đối phương khủng bố như vậy, vì sao sẽ xuất hiện tại Đông Châu. Cái ta này cũng không biết, Minh Điện khủng bố cũng không chỉ ở đây, sau đó chúng ta sẽ có cơ hội nhìn thấy. Mặc kệ Minh Điện có mục đích gì, giữ gìn mối quan hệ là 10 điểm tất yếu, ta lần này đích thân tiến về La Vong một chuyến, nhìn có thể hay không thỉnh cầu Tào công công. Phù Lao thông qua đại khí vận chi thuật nhìn thấy cũng không chỉ những cái này, nhưng mà hắn cũng không dám nói ra. Cương giả như vậy chỉ cần vừa nhắc tới đối phương, liền sẽ cùng đối phương kết xuống nhân quả, về phần tốt quả cùng phá quả vậy cũng không biết, Phù Lao cũng không dám đi mạo hiểm. Làm phiên sư minh, chỉ cần có thể đem Tào công công mời đến, dựa vào Minh Điện hiện tại uy thế, Đông Châu mỗi thế lực đều sẽ coi trọng hơn chúng ta. Lý Vũ nghe được Phù Lao muốn đích thân đi mời Tào Chính Thuần, trên mặt cũng là tràn ngập ý cười. Hiện tại Đông Châu mỗi thế lực đều có chút xem thường bọn hắn cổ hoàng triều, nếu là đăng cơ đại điện có thể đem Minh Điện mời đến, không chỉ trên mặt hắn có ánh sáng, thế lực khác từ nay về sau cũng không dám xem thường cổ hoàng triều, cuối cùng La Vong Tào công công cũng không phải cái gì người đều có thể thỉnh cầu. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cùng lễ vật, còn có một chương, tối nay. Chương 251, Phúc Tinh. Đông Thiên Thành, La Vong tổng bộ, theo lấy La Vong sát thủ trở về, La Vong lại khôi phục trước kia trật tự. Nha, Phù lão đầu, đã lâu không gặp, lần này tới La Vong, lại phải cho ta La Vong giới thiệu cái gì làm ăn lớn tính nương nhìn thấy Phù lão đi đến. Lập tức lắc lắc thân hình như thủy sáng nên đón, Phù Lao tới La Vong số lần cũng không ít, các nàng cũng coi là người quen cũ. Ha ha, tính nương là càng ngày càng đẹp, ta lần này tới là tìm Tào công công, phiền toái thông báo một chút. Phù Lao ý cười đầy mặt, không có một chút thiên nhân kiêu ngạo, lần này thực lực tăng lên tới thiên nhân trung kỳ, hắn rõ ràng liền cảm nhận được La Vong trong tổng bộ khủng bố. La Vong tổng bộ quả nhiên là ngọa hổ tàng long, dĩ nhiên cất giấu nhiều như vậy khí tức kinh khủng, chẳng trách xông vào La Vong người của tổng bộ đều đã chết. Phù Lao chỉ là vào bên trong nhìn một chút, cũng không dám coi lại, bên trong sát khí trùng thiên. Có thể trở thành La Vong người quả nhiên đều là ngon nhân. Đi theo ta, Tào đại nhân tại bên trong chờ ngươi. Tĩnh Nương đạt được Tào Chính Thuần chỉ thị phía sau, liền mang theo Phù Lao đi vào bên trong đi. Đi qua một đoạn u ám hành lang phía sau, Tào Chính Thuần thân ảnh liền xuất hiện tại trong lầu các. Bái kiến Tào công công. Phù Lao nhìn thấy Tào Chính Thuần liền bắt đầu chắp tay hành lễ. Mặc dù đối phương thực lực không bằng chính mình, nhưng không biết làm sao thân phận đối phương khủng bố, cho dù hắn bây giờ trở thành Thiên Cơ Điện Thiên Chủ, cũng không dám cùng Tào Chính Thuần tự cao tự đại. Phù Lao đầu, ngươi cái này ra ngoài một chuyến, cả người khí chất cũng không giống nhau, liền thực lực cũng nhìn không thấu. Thu hoạch không nhỏ a, nghe nói ngươi cùng Lý Vũ hoàn thành lập một cái cổ hoàng triều, dự định cùng Huyền Thiên Vương triều địa vị ngang nhau, khoảng thời gian này tại Đông Châu thành thế không nhỏ a. Tào Chính Thuần nhìn xem Phù lão, đối phương lần này trở về ít đi một phần hèn mọn, hai đầu lông mày dĩ nhiên nhiều hơn mấy phần bá khí cùng tự tin. Tào công công nói đùa, luận đến thanh thế ai lại so mà đến quý điện a, khủng bố như vậy đội hình, lão hủ vẫn là bình sinh nhìn thấy, thiên đạo bảng thứ nhất thực chí danh quy. Phù lão nghe được Tào Chính Thuần lời nói, lập tức liền bắt đầu tăng bước lên minh điện. Tốt, Phù lão đầu, ngươi đừng cho ta tới cái này. Có chuyện gì tranh thủ thời gian nói, La Vong nhưng còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, ta cũng không rảnh rỗi cùng ngươi tại cái này ngồi chém gió. Tào Chính Thuần cũng biết Phù Lao ý đồ đến, nhưng mà hắn cũng không chủ động nâng chuyện này. Tào công công, ta bên này tới là muốn mời ngươi tham gia ta cổ hoàng triều đăng cơ đại điện, không biết công công có thời gian hay không. Phù Lao nghe được Tào Chính Thuần lời nói, cũng liền đi thẳng vào vấn đề nói ra chính mình ý đồ đến. Nguyên lai là chuyện này, đại điện ngày ta sẽ đích thân tới trước. Có không giải quyết được phiền toái, có thể thuê ta La Vong, tỉ như Vạn Kiếm Sơn trang. Tào Chính Thuần nghe được phía sau cũng liền đồng ý, tiện thể trả lại Phù Lao một điểm nhắc nhở. Lần này hắn nhưng là nhận được tin tức, Vạn Kiếm Sơn trang phía sau vô tình công tử đục mạ Minh Điện, hắn đã sớm muốn ra tay diệt đối phương, nhưng mà vô ích xuất thủ lại cảm thấy có chút thua thiệt. Vừa vặn Phù Lao cùng Vạn Kiếm Sơn trang có thủ, hắn liền muốn thừa cơ vớt lên một bút, nhất cử lưỡng tiện đi. Tào đại nhân, Vạn Kiếm Sơn trang hoàn toàn chính xác sống đủ lâu, đăng cơ đại điện phía sau còn muốn phiền toái Tào đại nhân giúp ta giải quyết đối phương. Phù Lao cũng là người khôn khéo, Tào Chính Thuần vừa nói sau, hắn liền biết đối phương ý gì, nói lấy liền theo trong không gian giới chỉ lấy ra 1000 linh tinh, xem như tiền đặt cọc. Tốt, hợp tác vui vẻ. Tào Chính Thuần ý cười đầy mặt, yên lặng thu hồi linh tinh. Phù Lao đầu quả thực liền là La Vong Phúc Tinh a, tùy tiện lại làm một cái đại đan. Mục đích của hai người đều đạt thành, theo sau hai người liền vừa uống trà bên cạnh trò chuyện lên trời, không khí lộ ra 10 điểm hòa hợp. Đế đô, hoàng cung. Không thể tưởng được Tả Vương đỉnh sau lưng dĩ nhiên là Tả tộc người, chẳng trách một mực cha không ra Tả Vương thế lực sau lưng. Cũng may là Minh Điện đối Tả tộc xuất thủ, theo Minh Điện mọi người lúc rời đi trạng thái tới nhìn, Tả tộc hẳn là bị thảm bại, thời gian ngắn hẳn là sẽ không xuất hiện tại Đông Châu, lần này có thể mượn cơ hội thu về một chút địa bàn. Huyền Thiên Đại Đế tuy là cũng biết Tà tộc khủng bố, nhưng mà Tà tộc bị trọng thương, phía sau có dám hay không xuất hiện tại Đông Châu vẫn là một chuyện. Hiện tại Tà Vương đỉnh địa bàn liền là một phần bánh trái thơm ngon. Đại Đế, hiện tại Tà Vương đỉnh tuy nói là vật vô chủ, nhưng dù sao cũng là Minh Điện đánh xuống, theo lý thuyết là Minh Điện địa bàn. Nếu là chúng ta xuất thủ trước, nói không chắc sẽ bị Minh Điện coi là khiêu khích. Ta cảm thấy có thể chỉ hoãn một hồi đang nói. Nếu là Minh Điện thật đối mảnh đất này không hứng thú, chúng ta tại xuất thủ cũng không mượn. Ảnh Tử nghe được Huyền Thiên Đại Đế lời nói phía sau, lập tức nói ra ý nghĩ của mình. Ảnh Tử, đa tạ nhắc nhở của ngươi. Kém chút liền coi nhẹ Minh Điện tên sát tinh này, chúng ta thực sự muốn hoãn một chút. Chờ ma giáo xuất thủ phía sau chúng ta tại xuất thủ cũng không muộn. Huyền Thiên Đại Đế nghe được Ảnh Tử nhắc nhở nháy mắt bừng tỉnh hiểu ra, vừa mới hắn chỉ lo muốn làm sao chiếm lĩnh Tả Vương đỉnh địa bàn, đem trong đó lợi hại quan hệ quên đi. Căn cứ vào Minh Điện bá đạo tính cách, chuyện như vậy còn thật khả năng phát sinh, hắn nhưng không nguyện ý đối mặt Minh Điện mọi người. Đúng rồi, bắt lấy 16 thứ sự tình tiến triển thế nào? Huyền Thiên Đại Đế bình tĩnh một phen phía sau, đột nhiên nhớ tới Thập Lục Vương gia sự tình, lão tổ cho thời gian cũng không có bao lâu. Bệ hạ, đi qua điều tra, Thập Lục Vương gia trốn ở Minh Điện cảnh nội một cái họ Diệp tiểu gia trong tộc, gia tộc kia thực lực cao nhất cũng liền động hư sơ kỳ. Lần này ta phái ra một chi ngàn người tiểu đội, trong đội có 3 tên động hư cao thủ, hiện tại đã tiến vào Đông Châu, không bao lâu hẳn là có thể đem thập lục vương gia bắt trở về. Ảnh Tử lời thề son sắt nói, tại hành động phía trước hắn nhưng là đối Diệp gia cẩn thận điều tra một lần, tại xác định Diệp gia không có gì cao thủ phía sau mới phái ra tiểu đội. Làm không tệ. Ngươi khoảng thời gian này liền cho ta dán mắt tốt chuyện này, thập lục vương gia đối với hoàng tộc tới nói 10 điểm trọng yếu, nhất định phải đem đối phương mang về. Huyền Thiên đại đế cho mày, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng là lại không biết rõ loại cảm giác này từ đâu mà tới, chỉ có thể để Ảnh Tử nhìn chằm chằm chuyện này. Được, bệ hạ. Chậc chậc chậc, ta tộc nói thế nào cũng là thượng cổ một cái đại tộc, năm đó ở Chu Tiên trong đại chiến, giết đến chính đạo thế lực nghe tin đã sợ mất mật, không biết có bao nhiêu cao thủ chết tại trong tay bọn họ. Không thể tưởng được lần nữa xuất thế thời gian dĩ nhiên gặp được một cái ác hơn, giết tà tộc người như giết gà. Thật không biết cái này Minh Điện nước sâu bao nhiêu, xuất hiện tại Đông Châu lại có mục đích gì. Ma giáo giáo chủ nhìn xem trong tay thám tử tình báo, lần đầu tiên cảm nhận được Minh Điện tàn nhẫn cùng khủng bố. Không động thủ thì thôi, vừa động thủ trực tiếp chó gà không tha, làm việc tắc phong cùng bọn hắn ma giáo không kém cạnh. Ta Vương Đình địa bàn vẫn là trước thả một chút ta, hiện tại ma giáo cũng không thiếu cái này một khối địa bàn, không đáng đến vì điểm ấy địa bàn đi bước lên đắc tội Minh Điện nguy hiểm. Tại thấy được Minh Điện khủng bố phía sau, cho dù là ma giáo giáo chủ dạng này, lão ma đầu cũng không thể không cúi đầu. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cùng lễ vật, ngủ ngon, yêu yêu đát. Chương 252, Diệp gia cửa hải khó. Đông vực, Thiên Phong thành. Diệp gia trong đại điện, Diệp Chiến trong đại sảnh đi tới đi lui, trên mặt mang theo vài phần vội vàng. La Vong bên kia thế nào còn chưa tới tin tức, theo lý thuyết La Vong có lẽ tới tin tức Diệp Chiến thông qua thập lục vương gia đã biết Huyền Thiên Vương triều phái người tới trước, thời gian lâu như vậy dựa vào La Vong thực lực không nên còn không phát hiện, trong lòng Diệp Chiến tràn ngập nghi vấn. Đại ca, La Vong uy tín là có tiếng tốt, đối phương còn không truyền đến tin tức, hẳn là bị mới phát sinh đại chiến chậm trễ, chúng ta lại chờ một chút. Thập lục vương gia đứng lên, nói ra ý nghĩ của mình, chuyện lần này bởi vì hắn mà lên, lần này trong đại chiến hắn chính là quân chủ lực. Vậy trước tiên chờ một chút, thực lực của ngươi khôi phục thế nào? Nếu như có thể khôi phục lại niết bàn, lần này nguy cơ không coi là nguy cơ. Diệp Chiến kỳ vọng nhìn xem Đế Huyền. Đi qua mấy ngày nay ở chung, Đế Huyền đã yêu loại cuộc sống này cùng gia tộc không khí, cũng dung nhập Diệp gia. Diệp Chiến cũng biết Đế Huyền thân thể vấn đề. Năm đó bị thương quá nghiêm trọng, tuy là nhiều năm như vậy không ngừng điều tức, cũng bất quá khôi phục lại động hư cảnh giới. Lần này tại tổ địa tu luyện, tuy là khôi phục tốc độ rất nhanh, nhưng mà muốn khôi phục lại niết bàn, còn cần không ít thời gian. Đế Huyền đi tới Diệp gia phía sau liền cảm nhận được Diệp gia nồng đậm khí vận, tại khí vận tẩy lễ phía dưới thực lực cũng là khôi phục không ít. Bẩm báo gia chủ, vừa mới có người đưa tới một phong thư, muốn ta chính tay giao cho ngươi. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, một tên thám tử chạy vào, theo sau liền đem phong thư giao cho Diệp Chiến. Hẳn là La Vong gửi thư. Diệp cũng nhìn xem trên phong thư nhện đen, lập tức liền nghĩ đến La Vong. Nhện đen cái tiêu chí này toàn bộ Đông Châu chỉ có La Vong một nhà sử dụng, thế lực khác căn bản không dám bắt trước. Một tên động hư đỉnh phong, hai minh động hư hậu kỳ, mấy trăm tên đại tông sư, cái này Huyền Thiên Vương triều cũng thật là để mắt ta. Diệp gia a, Diệp cùng nhìn xem Tào Chính Thuần gửi thư, cũng biết triều đình lần này phái ra đội hình. Đội hình như vậy tại những thế lực lớn khác trước mặt khả năng không được tốt lắm, nhưng mà tại Diệp gia trước mặt đã coi như là cường địch. Diệp gia phát triển thời gian dài như vậy, hiện tại cũng mới 3 tên động hư, cũng đều là sơ kỳ. Không thể tưởng được ta người hoàng huynh này vẫn là chưa từ bỏ ý định, hao tổn một tên tiên nhân đỉnh phong cao thủ còn chưa đủ, dĩ nhiên phái ra cấm quân tiểu đội. Đại ca, người cấm quân này tiểu đội thực lực đặc biệt mạnh, chúng ta lần này phải cẩn thận. Đế Huyền nhìn thấy tin tức phía sau, cũng đoán được người đến thân phận. Cấm quân tiểu đội là đặc biệt bảo trì hoàng thất an toàn, mỗi một cái đều là ngàn dặm mới tìm được một, thực lực cùng cảnh giới đều là đặc biệt mạnh một nhóm kia. Muội phu, ngươi cứ yên tâm đi, đối phương mạnh ta Diệp gia người cũng không yếu. Hiện tại ta, Như Yên, ngươi, đại ca đều là động hư cảnh giới, tứ đại ba ai thắng ai thua còn không biết rõ. Diệp cũng nhìn xem trên mặt ngưng trọng hai người, lập tức đi ra, làm dịu bầu không khí như thế này. Đại ca, nhị ca, cái kia động hư đỉnh phong cao thủ ta có thể đối phó, cái khác hai cái lỗ hư hậu kỳ cao thủ chỉ có thể giao cho các ngươi. Đế Huyền cũng biết chuyện này bởi vì chính mình mà lên, cảm thấy có chút xấu hổ. Muội phu đối phó một cái, còn có hai cái động hư hậu kỳ, vậy ta đơn độc đối phó một cái, đại ca cùng Như Yên đối phó cái kia thiên nhân cao thủ, dạng này không phải được. Diệp cùng mặt mũi tràn đầy chiến ý, hắn đột phá động hư phía sau còn không cùng người giao thủ qua, đã sớm muốn tìm người luyện một chút. Tốt, ngươi khoe cái gì mạnh, liền ngươi một cái động hư sơ kỳ còn muốn đơn đấu động hư hậu kỳ, thật là không biết trời cao đất rộng. Diệp Chiến không nghe được Diệp cùng lời nói, nháy mắt liền bất mãn, động hư hậu kỳ nếu là dễ đối phó như vậy cũng không cần hắn nhức đầu. Đại ca, ngươi có phải hay không quên đi Phong Nhi? Tuy là ta không biết rõ Phong Nhi thực lực, nhưng mà ta có dự cảm Phong Nhi tuyệt đối mạnh hơn chúng ta. Ngay tại ba người còn tại suy nghĩ thế nào đối phó triều đình tam đại động hư cao thủ thời gian, Liễu Như Yên theo ngoài cửa đi đến, nói ra ý nghĩ của mình. Từ lần trước Diệp Phong cùng Diệp Cường đại chiến phía sau, nàng liền không gặp qua Diệp Phong xuất thủ, thời gian dài như vậy đi qua, lấy Diệp Phong thiên phú thực lực tuyệt đối tăng lên không ít. Đúng thế, đại ca, chúng ta thế nào đem thằng danh con này quên đi? Lấy tiểu tử này thiên phú, thực lực tuyệt đối đột phá đến động hư cảnh giới, có hắn hỗ trợ, tuyệt đối có thể đánh bại người của triều đình. Diệp Cường nghe được vợ mình lời nói, nháy mắt liền nghĩ tới Diệp Phong cùng hắn chiến hòa sự tình. Liễu Như Yên nghe được Diệp Cường lời nói, trừng mắt liếc hắn một cái, nào có ngay trước nhân gia lão tử nói đối phương nhi tử là thỏ con trai. Đế Huyền thì là không lên tiếng, nhưng mà trong mắt tràn ngập tinh quang, tuy là hắn cùng Diệp Phong chưa từng thấy vài lần, nhưng mà Diệp Phong khí chất trên người cũng không phải đồng dạng thế lực có thể bồi dưỡng được, hắn đã sớm cảm thấy Diệp Phong không đơn giản. Hiện tại xem ra, hắn vị này chất tử còn có rất nhiều bí mật là hắn không biết. Đúng thế, ta thế nào đem tiểu tử thúi này quên, quản ra, đi đem thiếu gia mang tới. Diệp Chiến nghe được Liễu Như Yên lời nói, trong lòng tất cả lo lắng nháy mắt liền không đã có, khoảng thời gian này bận quá, hắn đều quên Diệp Phong thực lực. Lao ra, thiếu gia vì không bị làm phiền, tại trong đình viện cài đặt một đạo bình chướng, chúng ta căn bản không vào được a. Tiểu tử thúi này, thật là quá không ra gì, khẳng định lại tại đi ngủ, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Diệp Chiến nghe được quản gia lời nói phía sau, nổi giận đùng đùng liền hướng về Diệp Phong tiểu viện chạy đi. Đi, chúng ta cùng theo sau nhìn một chút. Diệp cùng sau khi thấy lập tức liền đi theo, ngay sau đó Liễu Như Yên cùng Đế Huyền cũng đội vàng đi theo. Diệp Phong tiểu viện, lúc này Diệp Phong ngủ ở trên võng, phơi nắng, uống vào nước trái cây, tiêu sái không được. Tại hắn cạnh bàn cái kia trên võng, Thu Nhi nâng cao một cái tròn trịa bụng, ngủ đến nước miếng chảy ròng. Nàng khoảng thời gian này đi theo Diệp Phong, đã triệt để yêu Diệp Phong đồ ăn vặt cùng loại cuộc sống này. Tiểu tử thúi, còn thật bố trí bình chướng, muốn ngăn trở ta còn kém một chút. Diệp Chiến đi tới Diệp Phong tiểu viện lập tức cũng cảm giác được trên cửa khí tức, vận khí linh khí đối cửa chính liền là một trường, bình chướng cũng là ứng thanh nghiền nát. Cha, nhị thúc nhị thẩm, cô phụ, các ngươi sao lại tới đây? Diệp Phong tại bình chướng nghiền nát thời gian liền tỉnh lại, nhìn thấy mấy người tới, cũng không biết phát sinh cái gì. Tiểu tử thúi, ngươi nói cho ta ngươi mấy ngày nay muốn tu luyện, ngươi chính là dạng này tu luyện. Diệp Chiến nói lấy nháy mắt liền chụp tới Diệp Phong. Cha, cái này tu luyện không phải cũng là muốn khổ nhàn kết hợp. Lại nói tiếp ta nghỉ ngơi tốt, tu luyện thì càng nhanh. Diệp Phong nhìn thấy Diệp Chiến động tác, thân thể hơi động một chút, nhẹ nhõm lại tránh được Diệp Chiến tay. Thật nhanh phản ứng cùng thân pháp, ta cái này chất tử cũng thật là không đơn giản, ẩn tàng đủ sâu. Đế Huyền nhìn thấy Diệp Phong hời hợt lại tránh được Diệp Chiến công kích, ánh mắt lóe lên một chút kinh ngạc, khoảng cách ngắn như vậy, cho dù là hắn, đối đầu bất thình lình một chảo, cũng làm không được như vậy thoải mái. Còn có một chương, tối nay. Chương 253, mai phục. Tiểu tử thúi, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, nói cho vi phụ, ngươi hiện tại đạt tới cảnh giới gì? Diệp Chiến đầy mắt ý cười, Diệp Phong có thể thoải mái né tránh công kích của hắn, thực lực tuyệt đối đạt tới động hư cảnh giới. Về phần giai đoạn kia hắn trọn vẹn nhìn không ra. Ta nói Diệp gia ra chuyện gì, toàn bộ chạy đến ta trong tiểu viện tới. Cha, ngươi muốn biết thực lực của ta, ngươi nói thẳng chẳng phải có thể, ta còn có thể không nói cho ngươi à? Diệp Phong mặt mũi tràn đầy khó chịu, vừa mới ngủ đến chính giữa dễ chịu, trực tiếp liền bị đánh thức, nếu là biến thành người khác hắn đã sớm một cước đá ra đi. Tiểu tử thối, đừng cho ta ban kiệt cáo, tranh thủ thời gian. Diệp Chiến cười lấy liền cho Diệp Phong tới một thoáng. Diệp Cung, Liễu Như Yên, Đế Huyền ba người cũng là đối Diệp Phong thực lực hết sức tò mò, rũ cổ, chờ lấy Diệp Phong trả lời. Bản công tử cảnh giới bây giờ đi so với các ngươi mấy cái hơi chút mạnh một chút, cùng cô phụ đồng dạng a, nhưng muốn nói thực lực, các ngươi cùng tiến lên đều không phải là đối thủ của ta. Diệp Phong nhìn một chút mấy người, mặt mũi tràn đầy phách lối nói, hắn hiện tại đã tu luyện tới động hư đỉnh phong, chân thực chiến lực đã sớm vượt qua động hư cảnh giới. Diệp Phong tuy là bên ngoài là sát phạt quyết đoán minh điện điện chủ, nhưng mà tại Diệp gia vẫn là cái kia ăn chơi thiếu gia. Ha 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 ha, hổ phụ không quyền tử. Ta Diệp Chiến nhi tử quả nhiên là nhân trung long phượng. Diệp Chiến cười ha ha, Diệp Phong xưa nay sẽ không đối người nhà nói dối, đã hắn nói là động hư đỉnh phong, liền khẳng định là động hư đỉnh phong. Diệp Cung cùng Liễu Như Yên cũng không có hoài nghi Diệp Phong thực lực, cuối cùng lúc trước Diệp Phong cảnh giới so Diệp Cung thấp thật nhiều, y nguyên cùng Diệp Cung đánh đến lực lượng ngang nhau. Đế Huyền thì là mặt mũi tràn đầy chấn động, 14-15 tuổi động hư đỉnh phong, muốn hay không muốn khủng bố như vậy, liền là hoàng tộc thiên tài nhất người tại số tuổi này cũng bất quá khó khăn lắm đột phá động hư. Hắn cái này chất tử đến cùng là quái vật gì? Thật là một cái quái vật a, khi còn bé ta thế nào không phát hiện ngươi khủng bố như vậy. Diệp Cung nhìn thật sâu Diệp Phong, mặt mũi tràn đầy nghi vấn. Tốt, chúng ta nói chính sự. Phong Nhi, lần này chúng ta Diệp gia gặp được khó khăn, có một cái động hư tiểu đội muốn đối chúng ta xuất thủ, lần này ta muốn ngươi cuốn lấy một tên động hư cao thủ, có thể làm được. Diệp Chiến mặt mũi tràn đầy kỳ vọng nhìn xem Diệp Phong, Diệp gia sớm muộn muốn giao đến trong tay Diệp Phong, lần này đại chiến hoàn toàn có thể để Diệp Phong tại tộc nhân trước mặt dựng nên uy tín. Yên tâm đi cha, chẳng phải là một tên động hư cao thủ, liên lan niết bàn tới ta cũng để cho hắn lưu lại. Diệp Phong sớm theo Tào Chính Thuần nơi đó biết hết thảy, vốn là còn tưởng rằng phụ thân sẽ đi mời La Võng, không nghĩ tới sẽ đem chủ kiến đánh vào trên người mình. Bất quá dạng này cũng thật, hắn cũng có thể hoạt động thân thủ. Thật, xứng đáng là con của ta. Diệp Chiến đối với Diệp Phong biểu hiện hết sức hài lòng. Theo sau mấy người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, liền bị Diệp Phong đuổi ra ngoài. Dù Diệp Phong lời nói tới nói liền là, trời đất bao la, nghỉ ngơi lớn nhất. Tham kiến thiếu chủ, không biết thiếu chủ có gì phân phó. Tào Chính Thuần nhìn thấy Diệp Phong tới tin tức, lập tức buông xuống đồ trên tay. Huyền Thiên Vương triều lần này người tới đều điều tra rõ ràng. Còn có hay không trong bóng tối tới trước Diệp Phong trục xuất mấy người phía sau liền bắt đầu liên hệ Tào Chính Thuần. Thiếu chủ, triều đình liền phái ra một cái kia tiểu đội, xem ra hẳn là sớm điều tra qua Diệp gia thực lực. Hơn nữa mấy ngày nay tiến vào chúng ta địa bàn thế lực cũng liền một cái kia tiểu đội, tạm thời không người khác tiến vào. Tào Chính Thuần mấy ngày nay 10 điểm quan tâm tiến vào Minh Điện địa bàn thành viên. Thật, chờ sau đó phái người đem Minh Điện trong khu vực thám tử đều dọn dẹp xong, ta không hy vọng Diệp gia sự tình truyền đi. Diệp Phong lần này là chuẩn bị xuất thủ, hắn không hy vọng Diệp gia bị thế lực khác quan tâm bên trên. Được, thiếu chủ. Tào Chính Thuần gật gật đầu, ánh mắt lóe lên một đạo hồng quang, lần này hắn muốn đích thân xuất thủ, giải quyết tất cả tai họa ngầm. Sau nửa canh giờ, Tào Chính Thuần liền bắt đầu tự mình dẫn đội, dọn dẹp Minh Điện trong địa bàn tất cả thám tử. Chạy a, thế nào không chạy, muốn tại ta là vong thủ hạ đảo tẩu, thật là ý nghĩ hao huyền. Tào Chính Thuần ý cười đầy mặt, đi từ từ hướng phía trước nam tử áo đen. Minh Điện trong địa bàn mỗi thế lực thám tử đã triệt để được giải quyết, chỉ có tên nam tử này dựa vào thân pháp quỷ dị cùng thủ đoạn, để Tào Chính Thuần đám người một mực đuổi theo, mấy người đi thẳng tới Bắc vực cùng Đông vực biên cảnh mới cản lại đối phương. Ngươi là vong đến cùng muốn làm cái gì? Ta hồn thành tự hỏi không có trêu chọc các ngươi, vì sao muốn đuổi tận giết tuyệt? Nam tử áo đen không ngừng sử dụng bí thuật, lúc này đã triệt để hư thoát. hắn không nghĩ ra đang yên đang lành La Vong thế nào sẽ ra tay với bọn họ, bọn hắn tới Đông vực cũng không có làm cái gì nguy hại đến La Vong sự tình. Tại ta Minh Điện địa bàn, muốn làm cái gì còn cần cùng ngươi bàn giao, muốn trách thì trách ngươi vận khí không tốt ta. Phụ thân ta thế nhưng. Nam tử còn chưa nói xong liền bị Tào Chính Thuần xoay xuống cái cổ, treo ở trên cây. Tào Chính Thuần thân là La Vong chi chủ, cũng sẽ không quan tâm đối phương có thân phận như thế nào. Thiếu chủ, tất cả thế lực thám tử đều giải quyết, còn cần lao nô làm chút gì? Tào Chính Thuần gọn gàng mà linh hoạt xử lý xong mỗi thế lực thám tử, lập tức bẩm báo Diệp Phong. Làm không tệ, mấy ngày nay bên trong, không nên để cho bất luận cái gì thám tử âm thầm vào tới. Còn có sau đó Minh Điện địa bàn liền đổi thành Minh vực a, bất luận cái gì đại thế lực, động hư trở lên, không đi qua La Vong cho phép, tự tiện xông vào người giết không xá. Diệp Phong lạnh lùng nói, sau đó Minh Điện cũng có chính mình chính thức địa bàn. Được, thiếu chủ. Tào Chính Thuần bên này tại Diệp Phong bàn giao sự tình xong phía sau, liền bắt đầu tại toàn bộ Đông Châu tuyên bố Minh vực thành lập cùng quy tắc. Đại điện hồn điện. Minh Điện đột nhiên tới cái này một chỗ là muốn tranh bá Đông Châu. Vẫn là nói chỉ là đơn thuần xây dựng địa vực, không cho động hư trở lên cao thủ tiến vào, cũng thật là đủ bá đạo. Người tới mật thiết nhìn chăm chú Minh Điện động tĩnh, có bất luận cái gì động tĩnh lập tức cho ta biết. Hồn điện địa bàn cùng Minh Điện giáp giới, hồn điện điện chủ thập phần lo lắng Minh Điện lại đột nhiên ra tay với bọn họ. Có. Thủ hạ nói xong cũng đi xuống, lại lưu lại hồn điện điện chủ một người. Minh Điện a Minh Điện, ngươi bây giờ ta không thể chơi vào, chờ thiên địa giải phong phía sau, ta hồn điện hợp nhất, đến thời gian nhất định phải cùng ngươi phân cái cao thấp. Hồn điện điện chủ đối với Minh Điện là phi thường bất mãn, đối phương tựa như hồn điện khắc tinh đồng dạng, đem hồn điện áp gắt gao, nhưng mà hắn lại không có biện pháp. Diệp gia, quảng trường. Tất cả người Diệp gia thực lực đạt tới tông sư cao thủ đều đến nơi này, lít nha lít nhít có hơn trăm người. Diệp gia các dũng sĩ, theo ta xuất phát, tiêu diệt địch tới đánh. Diệp Chiến tại một phen tẩy não cùng động viên phía sau, mang theo mọi người liền bắt đầu tiến về Tà Dương Cốc, quyết định tại nơi đó mai phục triều đình tiểu đội. Thật là nhàm chán, vẫn là đi ngủ dễ chịu. Sớm biết liền phái La Vong người đem đối phương giải quyết, ta cũng không cần hơn nửa đêm tại cái này ăn không khí. Diệp Phong đánh lấy A Cát, bắt đầu đoán trách lên. Vốn là hắn ý tứ là lịch luyện người Diệp gia, không thể tưởng được cuối cùng đem chính mình cũng dựa vào. Cảm tạ mọi người lễ vật cùng ủng hộ. Chương 254, Lạc Nhật Cốc. Lạc Nhật Cốc, hai bên địa thế hiểm yếu, tất cả đều là núi non, chính giữa thì là một cái sơn cốc nhỏ, có thể nói là dễ thủ khó công hiểm địa. Lạc Nhật Cốc là Thiên Phong Thành thông hướng Đông Thiên Thành khu vực cần phải đi qua, là cướp bóc địa phương tốt. Ngày trước Lạc Nhật Cốc đều là bị sơn tặc cường đạo chiếm cứ, chỉ bất quá về sau bị La Vong huyết tẩy, mới biến thành bây giờ nơi vô chủ. Đại ca, cái này Lạc Nhật Cốc chọn thật tốt, lần này nhất định phải người của triều đình có đến mà không có về. Diệp Cung nhìn xem bốn phía địa thế, cũng biết Diệp Chiến tại sao muốn tại nơi này mai phục người của triều đình. Lần này chúng ta chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng mà cũng không thể xem thường, đối phương đã có thể trở thành cấm quân hộ vệ, khẳng định cũng có chính mình chỗ độc đáo, không muốn bởi vì sơ suất lật thuyền trong mương. Lần này chúng ta không chỉ muốn đánh bại đối phương, còn muốn giảm nhỏ thương vong. Diệp Chiến liếc nhìn Diệp Phong, đối với tiếp xuống đại chiến tràn ngập lòng tin. Tiểu tử này cũng thật là biết hưởng thụ, đi đến đâu ngủ đến đâu, thật là khiến người ta thèm muốn. Đế Huyền theo lấy Diệp Chiến con mắt nhìn đi qua, chỉ thấy Diệp Phong không biết từ nơi nào lấy đến một cái võng, thư thư phục phục lại ngủ. Loại này không buồn không lo sinh hoạt một mực là hắn hướng tới. Minh vực bên trong, cấm quân ngàn người tiểu đội cũng là hướng về Lạc Nhật Cốc mà tới, làm liêu tận nhanh hoàn thành nhiệm vụ, bọn hắn lựa chọn đi đường suốt đêm. Đại thống lĩnh, qua phía trước Lạc Nhật Cốc, chúng ta lập tức liền đến Thiên Phong Thành, Diệp gia liền là Thiên Phong Thành bá chủ. Một gã đại hán nhìn xem phương xa Lạc Nhật Cốc, bắt đầu bẩm báo tin tức. Tốt, mọi người tăng thêm tốc độ, chúng ta thừa dịp bóng đêm vượt qua Lạc Nhật Cốc, tập kích bất ngờ Thiên Phong Thành, đuổi bắt Thập Lục Vương gia. Chỉ cần có thể đuổi bắt trở về Thập Lục Vương gia, bệ hạ trùng điệp có thưởng, đến thời gian thăng quan tiến tước cũng không phải không khả năng. Đại thống lĩnh nhìn xem phương xa Lạc Nhật Cốc, mang theo tiểu đội liền bắt đầu công kích, hắn đã không kịp chờ đợi muốn bắt Thập Lục Vương gia lập công. Khởi bẩm gia chủ, có một nhóm nhân mã ngay tại hướng về Lạc Nhật Cốc mà tới. Diệp gia tại phía trước điều tra thám tử khi nhìn đến cấm quân tiểu đội phía sau lập tức bẩm báo Diệp Chiến. Có thể thấy rõ đối phương phục sức cùng diện mạo. Gia chủ, không thấy rõ dung mạo, nhưng mà người tới người khoác trọng giáp, cầm trong tay trường thương. Bởi vì bóng đêm cùng khoảng cách xa nguyên nhân, thám tử nhìn cũng không rõ ràng. Đại ca, người tới hẳn là cấm quân tiểu đội. Đế Huyền nghe được thám tử miêu tả, nháy mắt liền nhận ra thân phận của đối phương. Không nên nhanh như vậy à? Tào Công Công tình báo nói, đối phương hôm nay mới vừa tiến vào Minh Điện địa bàn, theo lý thuyết buổi sáng ngày mai mới sẽ đến. Trong lòng Diệp Chiến tràn ngập nghi vấn, đối phương tới cũng quá nhanh đi. Đại ca, quản hắn, nói không chắc đối phương muốn sớm một chút lên đường đây. Diệp Cung đối với những cái này ngược lại không để ý, chỉ cần có giá đánh liền có thể. Để mọi người ẩn tăng tốt, chờ ta mệnh lệnh lại ra tay. Diệp Chiến cũng lại không cái này giàu gì, nói không chắc ý nghĩ của đối phương giống như chính mình, đều muốn đánh đối phương một cái xuất kỳ bất ý. Lạc Nhật Cốc đường lớn bên trên, tiểu đội đại thống lĩnh chậm lại tốc độ, mang theo cấm vệ quân chậm rãi tiến lên. Một nơi tuyệt vời hiểm địa, mọi người cẩn thận, lo lắng có người mai phục. Cấm quân thống lĩnh kinh nghiệm tác chiến vô cùng phong phú, khi nhìn đến xung quanh địa thế phía sau, liền bắt đầu trở nên cẩn thận. Được, thống lĩnh đại nhân. Cấm vệ quân tiểu đội cũng là cảnh giác nhìn xem bốn phía, chậm rãi bắt đầu tiến lên. Tiểu tử, chuẩn bị bắt đầu làm việc. Diệp Cung nhìn thấy cấm vệ quân đi từ từ vào vòng đây, cũng là vội vã đánh thức đang ngủ Diệp Phong. Tới. Diệp Phong xoa nhập nhèm mắt theo vòng bên trên bò lên xuống, liếc mắt liền thấy được phía dưới cấm vệ quân tiểu đội. Ba tên độc hư, mấy trăm tên đại tông sư, cũng thật là đủ yếu, chẳng trách Huyền Thiên Vương triều một đời không bằng một đời. Diệp Phong tỉ mỉ so sánh một thoáng chính mình cùng đối phương lực lượng trong cơ thể, phát hiện đối phương cùng chính mình kém quả thực liền là 108,000 dặm. Tiểu tử thối, khoảng thời gian này ngươi là càng ngày càng khoa trương, dĩ nhiên liền động hư cao thủ cũng không coi vào đâu. Diệp Cuồng nghe được Diệp Phong lời nói, cười mắng lên. Nhị thúc, ta đây là ăn ngay nói thật, chờ sau đó nhìn ta một quyền giải quyết đối phương. Diệp Phong không thèm để ý chút nào nói, đối phó dạng này tiểu nhân vật, một quyền đều có chút hơi thừa. Tốt, đối phương đã đi vào, chuẩn bị động thủ. Diệp Chiến mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, ngăn lại còn tại cãi nhau hai người. Đại thống lĩnh, chung quanh nơi này cũng quá yên tĩnh à, cảm giác 10 điểm không bình thường, bằng không chúng ta tăng thêm tốc độ, sớm một chút rời đi này quỷ dị địa phương. Tả thống lĩnh nhìn xem âm u đầy tử khí sơn cốc, trên mặt tràn ngập bất an. Cùng nhau đi tới liền chim hung đều chưa thấy một cái, quá không bình thường. Tốt, vậy chúng ta liền tăng thêm tốc độ, mau rời khỏi nơi quỷ quái này. Đại thống lĩnh nhìn xung quanh một chút, cũng cảm giác được chúng quanh không thích hợp, mặc kệ như thế nào, vẫn là rời khỏi nơi này trước đang nói. Nói lấy liền bắt đầu mang theo tiểu đội ra tốc tiến lên. Đối phương muốn chạy trốn, động thủ. Diệp Chiến nhìn thấy đối phương tăng thêm tốc độ, lập tức liền để mai phục người tốt động thủ. Ầm 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 ầm. Diệp Chiến sớm chuẩn bị tốt cự thạch trực tiếp theo đỉnh núi lan xuống, cắt đứt con đường phía trước, ngay sau đó đủ loại cự thạch, mũi tên liền đối phía dưới cấm quân tiểu đội gào thét mà đi, rất nhiều tông sư cùng đại tông sư căn bản không kịp phản ứng liền bị nện thương tổn. Hoàng Bét, có người mai phục, nhanh xếp quân trận ngăn cản. Đại thống lĩnh nhìn thấy xung quanh chạy tứ tán cấm vệ quân, lập tức liền chỉ huy lên. Mọi người theo ta giết. Diệp Chiến nhìn phía dưới cấm quân tiểu đội tử thương không sai biệt lắm, cũng là mang theo Diệp gia con cháu thẳng hướng đối phương. A Phốc, nghỉ ngơi dưỡng sức đã lâu Diệp gia con cháu, giờ phút này phảng phất hóa thân mãnh hổ, xông vào cấm vệ quân liền là một trận giết lung tung, chưa tỉnh hồn cấm vệ quân tiểu đội chốc lát thời gian liền bị giết chết hơn trăm người. Các ngươi là ai, cũng dám chặn giết ta Huyền Thiên Vương triều quân đội? Cấm quân đại thống lĩnh nhìn xem không ngừng ngã xuống cấm vệ quân, trong lòng tràn ngập nộ khí, nếu không phải sợ chọc tới Minh Điện người, hắn đã sớm xuất thủ. Ngươi lần này tới mục đích chẳng phải là muốn tìm ta Diệp gia? Ngươi ở trước mặt ngươi thế nào không nhận ra được? Diệp Chiến cầm trong tay đại đao đi tới phía trước nhất. Kim đại thống lĩnh, không thể tưởng được ta hoàng huynh dĩ nhiên sẽ phái ngươi tới trước, nhìn tới hắn đối với chuyện này rất cố chấp à. Đế Huyền cũng nhận ra thân phận của người đến. Trước đây tại hoàng cung thời gian, liền là Kim thống lĩnh trước mắt đang giám thị hắn, ngày bình thường không thiếu hướng Huyền Thiên đại đế chơi mách lẻo. Diệp gia, thập lục vương gia. Ha ha ha. Các ngươi cũng thật là có gan, chỉ bằng các ngươi chút thực lực này, cũng dám tới chặn giết ta cấm quân tiểu đội, thật là không muốn mệnh. Thập lục vương gia nếu là ngươi thúc thủ chịu trói lời nói, ta có thể xem ở mặt mũi của ngươi, cho người Diệp gia lưu lại toàn thây. Kim thống lĩnh liếc mắt liền nhìn ra Diệp Chiến mấy người thực lực, ba tên động hư sơ kỳ, tại hắn cấm vệ quân trước mặt trọn vẹn không đáng chú ý. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cùng lễ vật, còn có một chương. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 255, một quyền. Diệt ta Diệp gia, ngươi diệt ta một cái nhìn một chút, nơi này là Minh Điện địa bàn, cũng không phải ngươi Huyền Thiên Vương triều. Ta muốn ở chỗ này chết một hai cái triều đình tướng quân, Huyền Thiên Vương triều cũng không lá gan kia phái cao thủ giúp các ngươi báo thù. Diệp Chiến mặt mũi tràn đầy hàn quang, thật cho là Diệp gia dễ khi dễ sao? Dựa vào hiện tại Diệp gia thực lực, chỉ cần không ra minh vực, ai cũng cầm Diệp gia không có cách nào. Đã các ngươi tự tìm cái chết, ta liền thành toàn các ngươi. Tả Hữu thống lĩnh bắt lại đối phương. Kim thống lĩnh nhìn thấy Diệp Chiến không chút nào đem mấy người bọn họ để vào mắt, trực tiếp liền phân phó động hư hậu kỳ hai tên thủ hạ độc thủ. Được, đại thống lĩnh. Hai người nghe được đại thống lĩnh lời nói phía sau, trực tiếp từ phía sau đi ra. Hai người này giao cho ta. Đế Huyền nhìn thấy Diệp Phong không có ý xuất thủ, thế là chủ động đón nhận hai người, ba người nháy mắt liền đánh vào một chỗ. Không thể tưởng được thập lục vương gia đã khôi phục lại động hư đỉnh phong, khó trách ta một mực không thấy rõ thực lực của ngươi. Kim đại thống lĩnh nhìn thấy thập lục vương gia thực lực cũng là một trận kinh ngạc, thập lục vương gia từng ấy năm tới nay như vậy một mực ở vào hắn giám thị bên trong, thực lực của đối phương cũng là một mực vây ở đại tông sư, lúc này đối phương đột nhiên bộc phát ra động hư đỉnh phong thực lực là hắn không nghĩ tới. Thập lục vương gia hẳn là lá bài tẩy của các ngươi à, hiện tại hắn bị kéo lại, nếu như các ngươi không có bài tẩy gì lời nói, chuẩn bị nên đón tử vong à. Kim thống lĩnh động hư đỉnh phong thực lực toàn bộ bộc phát ra, trực tiếp đem Diệp Chiến ba người bước đến liên tục lui lại. Diệp Chiến ba người mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, giờ khắc này bọn hắn cảm nhận được động hư sơ kỳ cùng đỉnh phong chênh lệch thật lớn, dù cho ba người liên thủ cũng không ngăn cản được đối phương. Phản phái chết bởi nói nhiều, nhớ kỹ tiếp sau ít nói chuyện. Ngay tại Kim thống lĩnh chuẩn bị động thủ thời gian, Diệp Phong đánh lấy A Cắt từ trong đám người đi ra, cách không đối Kim thống lĩnh đánh ra một quyền. Tiếp đó tiêu sái quay người, hướng về Diệp gia phương hướng bay đi, không có động hư đỉnh phong uy hiếp, những người còn lại đối Diệp gia cũng không đủ trình độ cái uy hiếp gì. Một quyền ra, phong vân động. Không, không có khả năng, ngươi làm sao có khả năng khủng bố như vậy? Ta không tin. Kim thống lĩnh cảm nhận được Diệp Phong quyền bên trong lực lượng, vội vã điều động lực lượng toàn thân ngăn cản, nhưng mà tại đụng phải Diệp Phong năm đấm một khắc này, hắn mới cảm giác được cái gì gọi là tuyệt vọng. Một tiếng vang thật lớn sau đó, Kim thống lĩnh bị nổ đến chia năm xẻ bảy, vừa vặn đối mặt phía trước hắn lời nói: "Ba mẹ nó, tiểu tử này thế nào biến thái như vậy, nói một quyền, còn thật đem đối phương một quyền đấm chết." Diệp Cung trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, đây cũng quá vũ lực, thật không biết tiểu tử này còn ẩn tàng bao nhiêu thực lực. Liễu Như Yên cũng là mắt đẹp mở đến đại lao lớn, hiển nhiên sự tình vừa rồi triệt để ngoài dự liệu của nàng. Đây chính là nhi tử ta, thật là mạnh, ha ha ha. Diệp Chiến cũng bị choáng váng, nhưng mà sau một lát hắn liền cuồng tiếu lên, phản phất vừa mới người xuất thủ là hắn như vậy. Thiếu chủ Y Vũ, thiếu chủ Y Vũ. Diệp gia tứ đại trưởng lão cùng rất nhiều Diệp gia con cháu trực tiếp bị Diệp Phong cử động này khuất phục, chỉ bằng vừa mới Diệp Phong bày ra thực lực, Diệp gia đời tiếp theo thân phận của gia chủ đã sớm đặt trước chết. Ta sẽ không hoa mắt ta, đại thống lĩnh cứ như vậy bị một quyền đấm chết. Lần này chết chắc, gặp được dạng này quái vật ta dĩ nhiên ngay cả chạy trốn dục vọng đều không có. Cấm vệ quân bên này trực tiếp bị sợ choáng váng, đại thống lĩnh trong mắt bọn hắn liền là vô địch tồn tại, hiện tại đột nhiên bị người một quyền đấm chết, mọi người nhất thời căn bản không tiếp thu được. Diệp Cuồng, Liễu Như Yên các ngươi đi trợ giúp Đế Huyền vây giết đối phương, chờ ta giải quyết nơi này người khác lại đến giúp các ngươi. Diệp Chiến ngẩng đầu nhìn đến Đế Huyền đại phát thần uy, đè ép hai người lớn, cũng là không biết xấu hổ phái ra hai người vây công đối phương. Được, đại ca. Hai người nói xong cũng hướng về trên trời mà đi, hai người tới nháy mắt liền để thế cục càng thêm rõ ràng, ngắn ngủi mấy hiệp, triều đình trên thân hai người liền hiện đầy vết thương. Mọi người theo ta giết, hôm nay nhất định phải đối phương có đến mà không có về. Diệp Chiến bên này cũng không do dự nữa, mang theo Diệp gia mọi người liền thẳng hướng quân tâm tan rã cấm quân. Dù sao đều là chết, cùng đối phương liều. Cấm quân nhìn xem không ngừng giết chóc Diệp gia con cháu, cũng là khơi dậy huyết tính của bọn họ, bắt đầu phản kích. Cấm quân chiếm người nhiều mới bắt đầu còn đánh bị thương không ít Diệp gia con cháu. Nhưng mà tại Diệp Chiến xuất thủ phía sau, cục diện nháy mắt liền quay xoay, động hư giết đại tông sư liền như giết gà đồng dạng, trong chốc lát Diệp gia người mấy liền chiếm cứ lợi thế, lần nữa đem thế cục xoay chuyển lại. Tiếp xuống liền giao cho các ngươi, chỉ có trải qua sinh tử mới có thể trở thành một tên cường giả chân chính. Diệp Chiến nhìn xem liều mạng chiến đấu hăng hái mọi người, trên mặt hiện lên một chút vui mừng. Diệp gia khoảng thời gian này xuôi gió xuôi nước, rất nhiều Diệp gia con cháu căn bản không biết rõ phía ngoài tàn khốc cùng hung hiểm. Hắn cùng Diệp cùng đám người cái nào không phải thân kinh bách chiến, cựu tử nhất sinh mới có thể có thành tựu của ngày hôm nay, về phần Diệp Phong trọn vẹn liền là một ngoại lệ. Hưu. Diệp Chiến lần nữa bay vào không trung, gia nhập mấy người đại chiến. Khu khu, Diệp tộc trưởng thành, thập lục vương gia, các ngươi thật không sợ vương triều trả thù? Nếu là chúng ta toàn bộ chết ở chỗ này, đại đế tuyệt đối sẽ không để qua các ngươi. Tả hộ pháp lúc này đã bản thân bị trọng thương, lập tức liền sắp không kiên trì được nữa. Hữu hộ pháp thì là nằm trên mặt đất, trở thành một cô thi thể. Tại cùng ngươi nói một câu, nơi này là minh vực, không phải đế đô. Là rồng là hổ ngươi cũng chờ cho ta nằm sấp, không sợ chết lời nói ngươi có thể báo ngộng cho Huyền Thiên đại đế, để hắn tại phái người tới trước. Diệp Chiến mặt mũi tràn đầy khinh thường, đi lên trước một đao chặt xuống đối phương đầu, chuyện cho tới bây giờ, làm sao có khả năng thả ngươi rời đi. Lại nói minh vực quy tắc hiện tại thế nhưng thông cáo thiên hạ, không cho phép động hư trở lên cao thủ tiến vào, ai đi vào liền là đánh minh điện mặt, hắn cũng không sợ Huyền Thiên vương triều trả thù. Đại ca, Kim thống lĩnh đây, người này cùng ta có thủ, ta muốn tự mình giải quyết đối phương. Đế Huyền nhìn thấy Tả Hữu thống lĩnh đều đã chết, liền vội hỏi lên đại thống lĩnh sự tình. Đối phương trước đây thường xuyên làm khó dễ chính mình cùng Diệp Thanh, hai người không thiếu tại trên tay đối phương chịu khổ, lần này đã gặp được, hắn muốn tự mình hiểu rõ thù hận. Đế Huyền vừa nói sau, ba người cũng là khóc cười không được. Kim thống lĩnh đã sớm bị Diệp Phong một quyền liền đánh đến chia năm xẻ bảy, hiện tại đừng nói là người, liền là thi thể cũng không nhất định có thể tìm tới, cuối cùng phía dưới chết nhiều người như vậy. Đại ca, chẳng lẽ để Kim thống lĩnh lao tặc này chạy trốn? Thật là tiện nghi lão tặc này. Đế Huyền nhìn thấy ba người đều không nói lời nào, còn tưởng rằng là đem Kim thống lĩnh thả chạy. Thả chạy đến không có, chỉ bất quá ngươi muốn tìm hắn là không thể nào, Phong Nhi một quyền liền đem Kim thống lĩnh đánh đến chia năm xẻ bảy, ngươi chính là tìm thi thể của hắn phòng trừng cũng không tìm được. Diệp Chiến bất đắc dĩ nói, đang nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, y nguyên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái gì? Đế Huyền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Một quyền đánh nát Kim thống lĩnh, hắn cái này chất tử đến cùng là quái vật gì? Nếu như không phải ta tận mắt thấy, ta cũng không tin. Diệp Cung hiện tại đã có chút hoài nghi nhân sinh, phía trước hắn còn có thể cùng Diệp Phong chiến cái ngang tay, hiện tại hắn đối đầu Diệp Phong phòng trừng đều không cần một quyền liền bị giải quyết. Tốt, sự tình khác trở về tại nói, tất cả mọi người chiếu cố tốt thương minh, trở về trùng điệp có tổn thương. Diệp Chiến nhìn thấy phía dưới đại chiến cũng đã kết thúc, mang theo mọi người liền bắt đầu trở về Diệp gia. Một trận chiến này chỉ có thể nói là đại hoạch toàn thắng, không có kẻ chết. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cùng lễ vật. Chương 256, Đế Huyền thể nội thần hồn. Một đêm này Diệp gia đèn đuốc sáng trưng, tràn ngập vui mừng không khí. Lần này đại chiến, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói là Diệp gia thành lập tới nay lớn nhất một trận chiến đấu. Có thể chiến thắng trước đây Huyền Thiên hoàng triều, để Diệp gia mỗi người đều tràn ngập kiêu ngạo cùng tự hào, đối Diệp gia tương lai càng là tràn ngập vô hạn huyễn tưởng cùng khát khao. Để ăn mừng lần này đại chiến thắng lợi, Diệp gia cũng là cử hành long trọng tiệc ăn mừng, đủ loại sơn chân hải vị toàn bộ bố trí đi lên, Diệp gia mọi người tề tụ một đường, chúc mừng lấy thắng lợi. Diệp gia đại điện, Diệp gia chủ yếu hạch tâm đều ngồi tại nơi này, Diệp Chiến ngồi tại trên cùng, mặt mày hường hào, hôm nay hắn nhất định là chói mắt nhất nhân vật chính. Về phần Diệp Phong đã sớm vụng trộm rời đi, tại cảm thụ một thoáng Diệp gia không khí phía sau, liền trở về tiểu viện của mình đi ngủ đây. Đại ca, cái tiểu tử thúi kia vụng trộm chạy, hẳn là trở về nằm thi, có muốn hay không ta đem hắn bắt tới? Diệp Cung tuy là uống rất nhiều rượu, nhưng mà cả người vẫn là hết sức thanh tỉnh. Hắn khi nhìn đến Diệp Phong thực lực phía sau, vẫn muốn hỏi Diệp Phong tu luyện thế nào, muốn học một chút kỹ xảo. Đừng tưởng rằng ta không biết do ngươi muốn làm gì, thiên phú loại vật này không phải ai đều có thể có, ngươi vẫn là chân thật tu luyện tốt. Liễu Như Yên liếc mắt liền nhìn ra chồng mình ý nghĩ. Hắn liền cái tính tình này, theo hắn đi a trước đây còn lo lắng thực lực của hắn, hiện tại ngược lại không có gì nhưng quan tâm. Diệp Chiến đối với Diệp Phong rời đi ngược lại không có ý kiến đến gì, cuối cùng Diệp Phong một mực đến nay đều là dạng này, huống chi hiện tại Diệp Phong thế nhưng Diệp gia thực lực đệ nhất nhân, cũng không cần quản quá nhiều. Được, đại ca. Diệp khuôn mặt mo đỏ rực, không nghĩ tới chính mình tiểu tâm tư lại bị vợ mình làm mọi người nói ra, hắn cảm thấy có chút xấu hổ. Nhị ca, cái này có cái gì tốt xấu hổ? Phong Nhi thiên phú toàn bộ Đông Châu cũng không ai hơn được, hắn bình thường liền vui chơi giải trí ngủ, ngươi có thể học được cái gì? Thu Nhi cả ngày đi theo Phong Nhi, chứ ăn ra uống ngủ, cũng không có học được đồ vật gì. Thiên phú loại vật này là trời sinh. Diệp Thanh lúc này cũng làm lên nói đùa, từ nhỏ đến lớn hắn vẫn là nhìn thấy như vậy bối rối Diệp Cuồng. Tốt tốt, đừng đề cập cái tiểu tử thúi kia, chúng ta tiếp tục chúc mừng. Diệp Chiến nhìn thấy Diệp Cuồng mặt đỏ bừng gò má, lập tức chuyển hướng chủ đề. Một đêm này toàn bộ người Diệp gia đều uống đến say mềm, không một cái thanh tỉnh, mọi người mặt mang nụ cười, đắm chìm tại trong vui sướng. Lão cha tâm cũng thật là đủ lớn, dĩ nhiên uống xong dạng này, nếu tới địch nhân, không được toàn quân bị diệt. Diệp Phong nằm tại tiểu viện của mình bên trong, cảm nhận được Diệp gia trong đại điện tình huống, không kềm nổi lắc đầu, cái này để phòng ý thức cũng quá kém đi. Cô phụ, hơn nửa đêm tới ta chỗ này có chuyện gì? Ngay tại Diệp Phong còn đang suy nghĩ lấy như thế nào tăng lên Diệp gia cảnh giác ý thức thời gian, đỏ bừng cả khuôn mặt Đế Huyền đột nhiên đi đến, theo sắc mặt của hắn tới nhìn, hiển nhiên uống không ít rượu. Diệp Phong hết sức tò mò hắn vị này cô phụ vì sao lại nửa đêm tìm đến hắn. Tiểu tử ngươi quả nhiên không ngủ, ta nửa đêm tới là muốn tìm ngươi giúp một chút. Đế Huyền vốn là chỉ là muốn tới đây nhìn một chút Diệp Phong có ngủ hay không, không nghĩ tới còn không liền bị Diệp Phong phát hiện. Cô phụ, nói thế nào chúng ta cũng là người một nhà, ngươi có khó khăn gì không ngại nói ra, có thể giải quyết ta khẳng định sẽ hỗ trợ. Đế Huyền vừa nói như thế, Diệp Phong càng là tò mò. Tuy là hắn cùng Đế Huyền tiếp xúc thời gian không dài, cũng không thấy vài lần, nhưng đối phương trên mình không có một chút hoàng thất nhân viên tật xấu. Đế Huyền đối nhân xử thế ngay thẳng hào sảng, làm việc rất thẳng thắn, đây cũng là Diệp Phong nguyện ý xuất thủ bảo vệ hắn nguyên nhân. Tốt, ta nghe đại ca nói, ngươi có một cái sư phụ, thực lực cao thâm mặt chắc. Ta muốn cho sư phụ ngươi giúp ta nhìn một chút trong thân thể ta dị thường, khoảng thời gian này trong cơ thể ta cái linh hồn kia hoạt động càng ngày càng thường xuyên, ta cảm giác chính mình có một ngày sẽ bị đối phương thay thế. Đế Huyền nói lấy liền giảng thuật trên người mình phát sinh hết thảy. Thân thể loại tình huống này càng ngày càng nghiêm trọng, trước đây còn có thể dựa vào tu vi áp chế một thoáng, nhưng mà tại cùng Cấm Quân thống lĩnh giao thủ phía sau hắn liền triệt để áp chế không nổi, vì không cho Diệp Thành đám người lo lắng, hắn một mực không dám biểu hiện ra ngoài, thẳng đến mọi người say ngã, hắn mới vội vàng chạy tới. Cô phụ, ngươi đừng nội, ta hỏi thăm sư phụ ta. Diệp Phong nghe xong Đế Huyền lời nói, cũng biết Đế Huyền linh hồn hẳn là xảy ra vấn đề, vội vã bắt đầu dùng ý niệm liên hệ Đông Hoàng Thái Nhất, linh hồn phương diện sự tình Đông Hoàng Thái Nhất cũng coi là thạo nghề. Nếu là Đông Hoàng Thái Nhất đều không giải quyết được, Minh Điện người khác phòng trừng cũng không có cách nào. Đế Huyền nhìn xem Diệp Phong bắt đầu liên hệ sau lưng sư phụ, trong mắt tràn ngập hy vọng, trước đây ý nghĩ của hắn là các loại chính mình áp chế không nổi cái kia linh hồn thời gian liền cùng đối phương đồng hướng tận, ai cũng đừng nghĩ chiếm cứ thân thể của mình. Nhưng mà tại trải qua Diệp gia sự tình phía sau, hắn đã triệt để yêu Diệp gia cùng cuộc sống bây giờ, hắn không muốn tùy tiện chết đi. Đông Hoàng các hạ, có thể nhìn ra cô phụ ta trong thân thể dị thường. Diệp Phong mới liên hệ lên Hoạt Họa Thái Nhất, liền đem Đế Huyền sự tình nói một lần. Thiếu chủ, theo sự miêu tả của ngươi tới nhìn đối phương hẳn là bị xem như một cái nào đó cao thủ phục sinh thế thân, cụ thể tình huống như thế nào ta nhìn một thoáng mới có thể biết. Đông Hoàng Thái Nhất nghe được Diệp Phong miêu tả phía sau cũng lớn khái đã biết Đế Huyền tình huống, nhưng mà tình huống cụ thể hắn vẫn là muốn nhìn một thoáng. Tốt, làm phiền Đông Hoàng các hạ rồi. Diệp Phong mới mở mắt, liền thấy một tia sáng vạch phá nửa đêm, chiếu đến trên mình Đế Huyền. Đế Huyền cả người nháy mắt liền mất đi ý thức. Ngay sau đó Đông Hoàng Thái Nhất một chút thần hồn cũng tiến vào Đế Huyền thể nội. Đông Hoàng Thái Nhất thần hồn vừa tiến vào Đế Huyền linh hồn không gian, lập tức liền phát hiện trong bóng tối linh hồn. Là chính ngươi cút ra đây, vẫn là ta mời ngươi đi ra. Đông Hoàng Thái Nhất lạnh lùng nói, hai mắt vẹn vẹn nhìn kỹ trong bóng tối ẩn tàng linh hồn. Các hạ đến cùng là ai? Vì sao sẽ xuất hiện tại ta hoàng tộc con cháu bên trong thân thể? Một cái giản mua linh hồn theo trong bóng tối đi ra, hắn không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, chính mình lại bị phát hiện. Ta là ai ngươi còn chưa xứng biết, mặc kệ ngươi là người nào có thân phận như thế nào, hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc cút ngay ra cỗ thân thể này, hoặc hồn phi phách tán. Đông Hoàng Thái Nhất mặt mũi tràn đầy bá khí, không chút nào cùng lão giả khách khí. Ha ha ha, thật không biết ngươi ở đâu ra tự tin nói ra lời như vậy, cỗ thân thể này thế nhưng ta phục sinh mấu chốt, muốn ta rời đi nơi này các hạ thật là ý nghĩ hao huyền lão. Người mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất đi vào chỉ là một chút thần hồn, lão giả cũng phát giác không ra Đông Hoàng Thái Nhất thực lực, chỉ tưởng rằng phổ thông lục địa thần tiên thần hồn. Tự tin của ta liền là thực lực của ta. Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh, vung tay lên, liền đem lão giả nắm ở trong tay. Bị bắt phía sau lão giả mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, hiển nhiên còn không theo tình cảnh vừa nãy bên trong lấy lại tinh thần, Đông Hoàng Thái Nhất thật đơn giản một chảo, đem hắn bắt được, khiến hắn nhất thời căn bản không tiếp thu được. Còn có một chương, tối nay. Ngượng ngùng. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 257, Hắc Bảo đột phá. Tà tộc lại đến. Tiền bối chúng ta không oán không cửu, vì sao muốn ra tay với ta? Lấy lại tinh thần lão giả tàn hồn mặt mũi tràn đầy kinh dị, thủ đoạn như vậy liền là hắn toàn thịnh thời kỳ cũng làm không được một bước này. Gặp được bản tọa, chỉ có thể nói ngươi vận khí không tốt. Đông Hoàng Thái Nhất đại thủ một nắm, nắm lấy linh hồn của ông lão liền rời đi Đế Huyền thân thể. Thiếu chủ, trong thân thể của hắn linh hồn ta đã bắt được, ta trở về nghiên cứu một chút đối phương linh hồn, nhìn trong đó có cái gì bí mật. Đông Hoàng Thái Nhất quyết định đem linh hồn của ông lão mang về, thật tốt xem xét một thoáng đối phương ký ức. Tốt. Diệp Phong biết được Đế Huyền vấn đề giải quyết cũng là nuối lòng một hơi. Về phần bên trong linh hồn, vốn chính là Đông Hoàng Thái Nhất chiến lợi phẩm, đối phương xử trí như thế nào là Đông Hoàng Thái Nhất sự tình. A. Sau một lát, Đế Huyền nháy mắt bị đau tỉnh lại, tuy là hắn ở vào hôn mê trạng thái, nhưng mà linh hồn trong không gian dung chuyển hắn vẫn có thể cảm nhận được. Cô phụ, trong thân thể ngươi linh hồn đã giải quyết triệt để, không dùng đến mấy ngày ngươi liền có thể lần nữa khôi phục đến thiên nhân cảnh giới. Diệp Phong cũng biết Đế Huyền đã từng phát sinh hết thảy, bây giờ không có cái kia linh hồn ảnh hưởng, Đế Huyền tự nhiên có thể khôi phục lại lúc đầu cảnh giới. Phong Nhi, thay ta thật tốt cảm ơn ngươi sư phụ, sau đó hễ có thể dùng đến ta địa phương, ngươi cứ việc phân phó. Đế Huyền nghe được Diệp Phong lời nói phía sau, lập tức bắt đầu kiểm tra tình huống trong cơ thể, phát hiện một mực hấp thụ chính mình năng lượng quỷ dị đồ vật không có, cũng không cần phân ra lực lượng áp chế linh hồn không gian. Đều là người một nhà, cô phụ không cần khách khí. Nhưng mà sau đó nếu là cô phụ dám làm thật xin lỗi Diệp gia sự tình, chân trời góc biển ta tất sát ngươi. Diệp Phong nói lấy trực tiếp bạo phát ra toàn bộ lực lượng, khí tức kinh khủng trực tiếp kinh hãi Đế Huyền. Thiên nhân. Đế Huyền triệt để choáng váng, chẳng lẽ đây mới là Diệp Phong chân thực thực lực? Đã từng hắn cũng là thiên nhân cảnh giới, đối với cái kia lực lượng cảnh giới vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ, tại Diệp Phong bạo phát thực lực một khắc này, hắn dĩ nhiên lần nữa đã có loại cảm giác đó. Phong Nhi, ngươi yên tâm đi, ta Đế Huyền cũng không phải loại kia người vong ân phụ nghĩa. Ta Đế Huyền phát thệ, sau này nếu là làm nguy hại Diệp gia sự tình, nhất định thiên lôi đánh xuống, không được chết tốt. Đế Huyền cũng biết Diệp Phong sợ hắn khôi phục thực lực thiên nhân phía sau đối Diệp gia có ý khác, nguyên cơ sớm hiện ra thực lực uy hiếp hắn. Dứt khoát trực tiếp liền phát hạ thiên đạo lời thề, biểu lộ rõ ràng thái độ của mình. Tốt. Diệp Phong nhìn thấy Đế Huyền phát xuống thiên đạo lời thề, cũng là vừa lòng phi thường. Đêm thu tối tăm, ngắn ngủi một đêm thoáng qua tức thì. Kim Lăng, sư ca, ngày mai đăng cơ đại điện làm thế nào? Minh điện bên kia là người nào tới trước? Lý Vũ người mặc long bảo, đế vương chi khí hướng về bốn phía tán đi. Đại trận bên này đã làm xong, ai náo sự đến thời gian liền từ ngươi đích thân trấn áp, cũng để cho thế lực khác nhìn một chút ta cổ hoàng thực lực. Minh điện bên này cũng giải quyết, đại điện cùng ngày Tào Công Công sẽ đích thân tới trước. Đã cho đủ chúng ta mặt mũi, cùng ngày liền từ ngươi đích thân tiếp đãi. Phù Lao một mặt bình tĩnh, hiển nhiên đã đem mọi chuyện cần thiết đều an bài thỏa đáng. Tốt, ta đây an tâm, Minh điện bên này nhất định phải dùng lễ nghi cao nhất đối đãi. Lý Vũ cũng biết đoạn thời gian trước phát sinh sự tình, ba tên lục địa thần tiên, mười mấy tên thiên nhân cao thủ, thực lực như vậy đã cùng Đông Châu mỗi đại đỉnh cấp thế lực kéo ra đẳng cấp. Hiện tại Đông Châu trọn vẹn có thể nói là một phân nhiều cường, Minh điện liền là cái kia tối cường. Tà tộc không gian, đại chiến bóng mờ còn bao phủ tại mỗi một cái tà tộc người trên mình, mặc dù có vong linh quân đoàn gia nhập, nhưng y nguyên ma diệt không được mọi người đối Minh điện sợ hãi. Tà mục, tổ trì tu luyện, thân thể khôi phục đến thế nào? Tà tổ đại tổ nhìn xem theo tổ trì bên trong đi ra tà mục không kịp chờ đợi hỏi. Lần này đại chiến, tà mục kém một chút liền chết trận. Tà mục trong đại chiến gặp được sát tính đại khí Phó Hồng Tuyết, trực tiếp bị đuổi theo chém, nếu không phải Diệp Phong mệnh lệnh, tà mục tuyệt đối đi gặp Diêm Vương. Tà tộc đại tổ sau khi biết, lập tức liền đem tà mục bỏ vào tổ trì khôi phục. Đa tạ lão tổ chiếu cố, tà mục không chỉ khôi phục thương thế, còn mượn cơ hội này đột phá đến thiên nhân đỉnh phong, lần sau gặp được đối phương ta nhất định không tại cho tà tộc mất mặt. Tà mục mặt mũi tràn đầy sát khí, hắn một đời xuôi gió xuôi nước, không thể tưởng được sẽ bị Phó Hồng Tuyết đuổi theo đầy đất chạy, cái này bị hắn coi là cả đời sỉ nhục. Thực lực tăng lên là không tệ, nhưng mà nhân tâm không thể biến đến quá táo bạo. Minh điện chuyện này đem hắn quên đi, ta tà tộc không thể trêu vào đối phương. Tà tộc đại tổ nhìn xem mặt mũi tràn đầy sát khí tà mục, ngự trọng tâm trường nói. Chuyện mới vừa phát sinh hắn làm sao có thể tùy tiện buông xuống, nhưng mà người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, liền phía sau bọn hắn đại lão đều dặn dò không nên trêu chọc Minh điện, hắn lại thế nào dám để cho tà mục đi báo thủ. Được, đại tổ. Tà mục tuy là trong lòng có oán, nhưng mà nghe được lão tổ mệnh lệnh phía sau, cũng là không thể không thu hồi ý nghĩ của mình. Ngươi lần này ra ngoài để tà tộc chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta liền lần nữa xuất thế, đoạt lại địa bàn của chúng ta. Hiện tại tà tộc thực lực tăng nhiều, không cần tại trốn trốn tránh tránh tà tộc đại tổ đối tà mục nói, đã có Hắc Thiên Đạo trong bóng tối ủng hộ, bọn hắn cũng là có chống lại Đông Châu mỗi thế lực lòng tin. Được, lão tổ. Tà mục nói xong cũng đi ra ngoài. Đại ca, tuy nói lần này tà mục bị thiệt lớn, nhưng mà đây đối với hắn tới nói cũng là chuyện tốt. Cuộc đời của hắn qua đến quá xuôi gió xuôi nước, chuyện lần này cũng có thể để hắn biết Đông Châu hiểm ác. Tà tộc nhị tổ nhìn xem sắc mặt biến thành màu đen tà tộc đại tổ, vội vã lên tiếng. Hắn sợ tà tộc đại tổ vì tà mục sự tình, trong bóng tối tính toán Minh điện, dẫn lửa thiêu thân. Tà tộc đại tổ đối tà mục coi trọng bọn hắn nhiều năm như vậy đều nhìn ở trong mắt, tất cả đối tà mục có uy hiếp người đều bị tà tộc đại tổ trong bóng tối xử lý. Lần này tà mục kém chút sinh tử, dù cho tà tộc đại tổ không dám chính diện đối Minh điện xuất thủ, cũng khả năng trong bóng tối làm thủ đoạn. Ta biết lo lắng của các ngươi, yên tâm đi, ta sẽ không trong bóng tối đối Minh điện xuất thủ, đối phương có cùng thiên thần đại nhân một cái cấp bậc cao thủ, ta cũng không phải tự tìm cái chết. Tà tộc đại tổ cũng nhìn ra lão nhị ý nghĩ. Bác vực, hồn điện. Khắc khắc, ta hắc bảo cuối cùng đột phá đến lục địa thần tiên, lực lượng này cảm giác thật là khiến người ta thật lâu không thể quên ôm. Tiến quy nhân, chờ lấy ta, ta củng cố cảnh giới phía sau liền sẽ tới tìm ngươi, đến thời gian nhất định phải làm cho ngươi hành vi lúc trước sám hối. Hắc bào đột phá lục địa thần tiên, cảm nhận được thể nội cái kia hắc ám lực lượng, trên mặt tràn ngập cười tà. Lần này đã có hắc ám lực lượng gia trì, hắn nháy mắt bành trướng, hắn không thể lập tức liền đi tìm Yến quy nhân báo thủ. Cố khí tức này, xem ra là hắc bào đột phá lục địa thần tiên, nhưng mà đối phương khí tức thế nào sẽ biến đến như vậy hắc ám, đối phương đột phá khoảng thời gian này đến cùng phát sinh cái gì? Hồn điện điện chủ cảm nhận được hắc bào phát ra khí tức, trong lòng tràn ngập nghi vấn, người hồn điện cho tới bây giờ không xuất hiện tình huống như vậy. Hồn điện điện chủ trong bóng tối chú ý lên hắc bảo. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cùng lễ vật, ngủ ngon. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 258, Thiên đạo gông xiềng vỡ tan. Nam vực, Phồn Hoa Tả Vương đỉnh trong vòng một đêm triệt để trở thành phế tích, trung quanh đại địa một mảnh hoang vu, trong không gian tồn tại không tiêu tán tử khí. Một trận chiến này có thể nói là Đông Châu gần ngàn năm thảm thiết nhất đại chiến, chiếm cứ Nam vực 3 phần 1 trong địa bàn Tả Vương đỉnh bị tàn sát hầu như không còn. Tất cả thành trì bị hủy, Tả Vương đỉnh đã triệt để biến thành một mảnh tử vực. Hưu. Một cánh cửa ánh sáng sáng lên, Tà Mục mang theo hai tên tà tộc cao thủ từ đó đi ra. Không thể tưởng được Minh Điện làm việc vậy mà như thế tàn nhẫn, không chỉ giết sạch phía ngoài tà tộc người, còn đem Tà Vương đỉnh triệt để hóa thành một mảnh tử vực. Tà Mục nhìn xem hết thảy xung quanh, trên mặt hiện đầy sương lạnh. Tà Mục đại nhân, nhìn tình huống này, hẳn là không hắn thế lực nhúng tay địa bàn của chúng ta có thể đem tà tộc đại quân phong xuất. Bên cạnh tà tộc cao thủ dò xét một phen tình huống xung quanh, đều không có phát hiện có thế lực khác dấu tích, nơi này có lẽ vẫn là vật vô chủ. Tuy nói thời khắc này Tà Vương đỉnh hóa thành một phen địa ngục, nhưng mà tại ma giáo cùng trong mắt Huyền Thiên Vương triều cũng coi như một khối hương bánh ngọt điểm tâm bánh bao không nhân. Đối phương không có động thủ, hẳn là sợ hãi kéo dài Minh điện uy thế. Thông chi Minh tộc đại quân tiến vào Tà Vương đỉnh, từ nay về sau đây chính là ta Tà tộc địa bàn. Tà Mục vốn là chỉ là đi ra tra xét tình huống, không nghĩ tới lớn như vậy một mảnh địa bàn dĩ nhiên không có người chiếm cứ, vừa vặn có thể thuận lợi tiếp quản đã từng địa bàn, trùng kiến Tà Vương đỉnh. Được, đại nhân. Tà tộc nam tử lấy ra một cái truyền tin phủ, bắt đầu thông chi Tà tộc bên trong Tà tộc đại quân. Oanh. Quang môn nháy mắt biến lớn, theo sau từng cái Tà tộc đại quân liền từ giữa đi ra. Thật là nồng nặc linh khí, xứng đáng là Đông Châu, chẳng trách lão tổ một mực kế hoạch phủ xuống trên phiến đại lục này. Có thật nhiều lần đầu tiên tới Đông Châu, Tà tộc sinh linh từng ngụm hô hấp lấy linh khí trong thiên địa. Nhiều như vậy tử khí, nên vong linh đại quân xuất hiện thời điểm. Tà Mục nhìn xem xung quanh nồng đậm tử khí, quyết định để vong linh đại quân trước xử lý một chút. Hững. Vong linh đại quân mới từ theo quang môn đi ra, lập tức liền phát giác được nồng đậm tử khí, tại đạt được Tà Mục chỉ huy xuống, gào thét liền bắt đầu hấp thu trùng quanh tử khí, sau một lát xung quanh lại khôi phục sinh cơ. Theo sau vong linh đại quân thì là tại Tà Mục chỉ huy xuống bắt đầu dọn dẹp toàn bộ trong Tà Vương đỉnh tử khí. Từ nay về sau nơi này chính là Tà vực, Lâu Minh, ngươi phái người thông cáo thiên hạ, đã đều bị phát hiện chúng ta cũng không cần che che lấp lấp. Tà Mục biết hôm nay sau đó Tà tộc lại lần nữa xuất thế sự tình tất nhiên truyền khắp toàn bộ Đông Châu, cùng che che lấp lấp, không ngại thoải mái nói ra, miễn đến để người khác cho là Tà tộc dễ ức hiếp. Được, Tà Mục đại nhân. Lâu Minh thay đổi thân hình cùng mặc, hướng về Tà Vương đỉnh bên ngoài bay đi. Tà tộc đến hẳn là có thể để đại lục náo nhiệt lên a, khà khà. Tà Mục mặt mũi tràn đầy cười tà, để người dùng mình. Ầm ầm. Sấm sét giữa trời quang, kinh lôi cuồn cuộn, nhật nguyệt vô quang. Toàn bộ Đông Châu xa vào đến trong hắc ám, phản phất tận thế tiến đến. Đông Châu tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn hướng bầu trời, trên mặt tràn ngập đủ loại biểu tình. Đông Hoàng các hạ, trên trời xảy ra đại sự gì? Ngay tại trong giấc mộng Diệp Phong cũng là bị tiếng sấm bừng tỉnh, nhìn xem bầu trời cảnh tượng, cũng cảm giác được sự tình không đơn giản. Thiếu chủ, thiên địa giải phong đến giai đoạn sau cùng, ngắn thì nửa tháng, lâu là một tháng, liền sẽ giải phong hoàn thành. Hiện tại lục địa thần tiên đã có thể xuất thủ, chờ thiên địa trọn vẹn giải phong xong, Đông Châu liền sẽ cùng cái khác bốn đại lục dung hợp. Đông Hoàng Thái Nhất liếc mắt liền nhìn ra trong thiên địa biến hóa. Nguyên lai là dạng này, nhìn tới mỗi thế lực lục địa thần tiên cũng muốn chuẩn bị khôi phục, chờ đợi đại lục dung hợp. Diệp Phong nghe được Đông Hoàng Thái Nhất lời nói, cũng bỏ đi lo lắng. Thiên địa giải phong sớm muộn sẽ tới, đối Minh Điện không có ảnh hưởng gì. Vốn là dựa theo phía trước tốc độ khôi phục, còn có đoạn thời gian, nhưng mà bởi vì Minh Điện xuất hiện, trong bóng tối tăng nhanh loại tốc độ này. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn đến tương đối toàn diện, từ lúc Minh Điện sau khi xuất hiện, mỗi thế lực đều tại không ngừng tăng lên thực lực, từ đó tăng nhanh thiên địa giải phong. Không thể tưởng được chúng ta còn cùng chuyện này có quan hệ, thiên địa triệt để giải phong xong hẳn là cũng không được bao lâu thời gian, chúng ta Minh Điện khoảng thời gian này liền nghỉ ngơi lấy lại sức, chuẩn bị ứng đối thiên địa giải phong phía sau sự tình. Thiên địa giải phong lập tức hoàn thành, khoảng thời gian này Minh Điện cũng làm không được chuyện gì. Liền lặng lặng xem kìa. Được, thiếu chủ. Tạch tạch tạch. Mọi người ở đây đều nghi vấn thời gian, một đạo thanh âm thanh thủy truyền vào mỗi một cái người Đông Châu trong hai, thiên đạo gông xiềng đã vỡ tan, mọi người đều cảm giác cả người bừng lòng, cả người tinh khí thần đều có tăng lên. Thiên địa gông xiềng bắt đầu tan vỡ, bản lão tổ cuối cùng có thể xuất thế, một thế này, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta đột phá nghiền nát, truy tìm cái kia bất tử chi đạo, ha ha ha. Cảm nhận được trong thiên địa đại biến, một tên đuổi phủ đã lâu lão giả theo trong quan tài phá phong mà ra. Lão quỷ, chỉ bằng ngươi còn muốn đột phá nghiền nát, Tà tộc đã xuất thế. Năm đó Hắc Thiên Đạo khẳng định cũng phá vỡ phong ấn, không đánh bại được Hắc Thiên Đạo, ngươi cũng đừng nghĩ đột phá nghiền nát. Ngay tại lão tổ đắc ý thời điểm, một thanh âm cho hắn hát một chậu nước lạnh. Hắc Thiên Đạo phá phong thì thế nào, một thế này Đông Châu nhưng không còn là thượng cổ thời kỳ Đông Châu. Lần này chúng ta chắc chắn diệt Hắc Thiên Đạo, truy đuổi cái kia con đường trường sinh lão giả không phục đối không chúng nói. Ngày trước lục địa thần tiên muốn đột phá nghiền nát đều muốn độ thiên kiếp, mỗi khi muốn vượt qua thời gian, Hắc Thiên Đạo đều sẽ âm thầm ra tay, dẫn đến rất nhiều cao thủ chết tại thiên kiếp phía dưới. Đây cũng là từ viễn cổ phía sau, có rất ít người có thể đột phá nghiền nát nguyên nhân. Liên ngươi chút thực lực này, có thể theo trong đại chiến sống sót cũng không tệ rồi, còn vọng tưởng đột phá nghiền nát, thật là ý nghĩ hao huyền. Trong bóng tối âm thanh tiếp tục khiêu khích, hiển nhiên xem thường lão giả thực lực. Mưa gió sắp đến phong mãn lâu, thiên đạo gông xiềng đã trải qua bắt đầu buông lỏng. Tà tộc rốt cục không ngồi yên được nữa, cũng không biết lần này đại chiến phía sau còn có bao nhiêu thế lực có thể chuyển thừa tiếp. Thái Huyền Đạo môn lão đạo nhìn lên trên trời dị tượng lắc đầu, yên lặng trên ngàn vạn thiên vũ đại lục lại muốn nên đón diệt thế hạo kiếp, cũng không biết muốn chết bấy nhiêu người. Thanh Nhu tử, lần này hạo kiếp cũng không phải là không thể nghịch chuyển. Thiên vũ đại lục biến số sớm đã xuất hiện, nếu là đối phương nhúng tay, hạo kiếp cũng đem không còn tồn tại. Ngay tại Thanh Nhu lão đạo còn đang cảm thán thời điểm, một cái cổ lao âm thanh truyền vào trong thai của hắn. Thái Huyền lão tổ nói cái kia biến số hẳn là Minh Điện à, nhìn tới ta muốn đi một chuyến Minh Điện. Thanh Nhu lão đạo lập tức liền biết lão tổ trong miệng dị số, vì thiên hạ này thương sinh, hắn thế nào cũng yêu cầu Minh Điện xuất thủ. Thanh Nhu tử, đã cái này Minh Điện được xưng là vạn cổ dị số, như thế nào ngươi có thể can thiệp? Đại đạo vô hình, thiên địa tự có định số, thế gian tất cả sự vật tự có ý nghĩa sự tồn tại của hắn, hết thảy tùy duyên a. Thái Huyền lão tổ trực tiếp ngăn trở Thanh Nhu lão đạo. Được, lão tổ. Thanh Nhu lão đạo nghe xong bừng tỉnh hiểu ra, hắn như tùy tiện mời Minh Điện xuất thủ, nói không chắc sẽ mang đến càng lớn tai nạn. Ngượng ngùng, đêm qua cái kia một chương một mực không phát ra được, cho chờ lâu các vị nói xin lỗi. Cử thế vô địch, một cái có thể đánh đều không có. Chương 259, Đại hội võ lâm. Vô tận trong hư không, Hắc Thiên đạo mặt mũi tràn đầy nụ cười quỷ quyệt, nhìn xem Đông Châu bầu trời phát sinh hết thảy. Thiên đạo tiểu nhi, nhiều nhất còn một tháng nữa chúng ta liền sẽ gặp mặt, mấy trăm triệu năm thù hận, ngay tại một thế này chấm dứt a, khắc khắc. Hắc Thiên đạo trong mắt tất cả đều là điên cuồng, hắn thời gian dài như vậy mưu đồ cũng là vì hôm nay. Đêm, thôn vệ phương này thiên đạo phía sau, thực lực của ngươi hẳn là có thể đạt tới nghiền nát đỉnh phong, đến thời gian liền cùng ta trở về thượng giới a, đại nhân đã không đợi được kiên nhẫn. Ngay tại Hắc Thiên Đạo phách lối thời điểm, một nữ tử âm thanh truyền tới, Hắc Thiên Đạo lập tức thu lại vừa mới khí thế, hiển nhiên vô cùng kiêng kỵ thanh âm chủ nhân. Cái này không cần ngươi nhắc nhở ta, chuyện này sau đó ta tự nhiên sẽ trở về. Hắc Thiên Đạo lạnh lùng nói, không chút nào cho thanh âm chủ nhân mặt mũi. Mấy trăm triệu năm không gặp, ngươi cũng thật là càng ngày càng cuồng, chờ ngươi trở về ta sẽ để ngươi cẩn thận nếm thử một chút bổn vương lợi hại. Còn có một chuyện, chủ thượng lên tiếng, để ngươi đem Thiên Vũ Đại Lục địa linh mang về, hắn có tác dụng lớn. Nữ tử thần bí lạnh lùng nói, địa linh, ta cũng không có bản sự kia. Chủ thượng muốn, tự nhiên sẽ liên hệ ta, không cần ngươi tới cho ta biết. Ta xem là ngươi muốn à, ngươi nếu là muốn, ngươi có thể đích thân tới trước, sống chết không có quan hệ gì với ta. Hắc Thiên Đạo mặt mũi tràn đầy sắc ý, địa linh thế nhưng Thiên Vũ Đại Lục hạch tâm, không có địa linh Thiên Vũ Đại Lục liền sẽ phá diệt, đến thời gian thực lực của hắn cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Lại nói Thiên Vũ Đại Lục thật không đơn giản, liền vẹn vẹn Minh Điện cũng không phải là hắn có thể đối phó, nếu là hắn làm như vậy, Minh Điện khẳng định cái thứ nhất nhảy ra ngăn cản, hắn nhưng không có lòng tin đối phó Đông Hoàng Thái Nhất. Húng chi phía sau Đông Hoàng Thái Nhất còn có người, hắn cũng không muốn tự tìm cái chết. Đêm, ngươi là càng sống càng sợ, năm đó nếu không phải đại nhân ban cho ngươi hắc ám lực lượng, ngươi cho rằng ngươi có thể cùng ta bình khởi bình tọa. Đã ngươi không dám động thủ, ta ngược lại muốn xem ngươi Thiên Vũ Đại Lục đến cùng có cái gì khủng bố. Thanh âm thần bí đối Hắc Thiên Đạo tràn ngập khinh thường. Hắn cũng muốn đích thân nhìn một chút, chỉ là một cái hạ đẳng thế giới, còn có cái gì đồ vật có thể uy hiếp đến bọn hắn. Cung kính chờ đợi đại giá của ngươi. Đến thời gian không nên hối hận. Hắc Thiên Đạo nghe được nữ tử âm thanh, trong mắt tràn ngập ý cười, theo sau một trường đánh nát truyền âm thông đạo. Liệt Diễm Nữ Hoàng, hy vọng ngươi gặp được Minh Điện phía sau còn có thể lớn lối như thế, ha ha ha. Hắc Thiên Đạo tại cắt ngang Liệt Diễm Nữ Hoàng liên hệ phía sau liền cười to lên, đây là hắn đặc biệt cho Liệt Diễm Nữ Hoàng đặt bẫy, lấy Liệt Diễm Nữ Hoàng bạo tính tình đối đầu bá đạo vô cùng Minh Điện, Liệt Diễm Nữ Hoàng không chết cũng chờ trọng thương mấy vạn năm. Tại cái này thời gian mấy vạn năm bên trong, hắn tuyệt đối có tự tin đột phá đến nghiền nát bên trên, đến thời gian chính mình cũng là thượng giới đại nhân vật, không cần lại không đúng. Bắc vực, Vô Vi tự. Tà tộc xuất thế tin tức đã truyền khắp Đông Châu, thậm chí còn đem ban đầu Tà Vương đỉnh địa bàn đổi thành Minh vực, xem như người đứng đầu chính đạo Vô Vi tự cũng là triệt để không ngồi yên được nữa, tất cả hòa thượng cao tăng đều tụ tập tại đại điện, chờ đợi phương trưởng phân phó. Bây giờ Tà tộc xuất thế, mọi người cho là ta Vô Vi tự cái kia đi con đường nào? Một cái người khoác gấm lan áo cả sa hòa thượng đứng dậy, tìm kiếm mọi người ý kiến. Nội Trần Sư Minh, bây giờ Thiên Đạo gông xiềng vỡ tan, Tà tộc đám kia tai họa lần nữa xuất thế, nếu là mặc kệ bọn hắn mặc kệ, ngàn vạn năm trước thảm án nói không chắc lại muốn phát sinh tại trên đầu chúng ta. Hiện tại Tà tộc bị Minh Điện trọng thương, đúng là chúng ta xuất thủ tốt thời cơ. Ta cho là chúng ta có lẽ thừa dịp thiên địa chưa giải phong phía trước giải quyết Hắc Thiên Đạo nhanh bước, cuối cùng tại hợp lực đối phó Hắc Thiên Đạo. Người đến đồng dạng người khoác gấm lan áo cà sa, cầm trong tay hàng ma sử, chính là cùng Nội Trần cùng một đời hàng ma tăng, Nội Tuyệt. Bọn hắn đều trải qua thượng cổ đại chiến, đối Tà tộc thế nhưng có huyết hải thâm cửu. Nội Tuyệt ngươi nói không sai, Tà tộc đích thật là thiên địa không dung chủng tộc, mặc kệ đối phương mặc kệ, hoàn toàn chính xác sẽ sinh linh đồ thán. Nhưng mà đối phương dám ở lúc này xuất thế, khẳng định có chuẩn bị, chúng ta tùy tiện xuất thủ, còn có thể bên trong quỷ kế của đối phương. Thiên hạ thế lực nhiều như vậy, đại đa số đều cùng Tà tộc có huyết hải thâm cửu, chúng ta có lẽ liên hợp lại mỗi thế lực một chỗ đối phó Tà tộc, dạng này có thể giảm thiểu thương vong của chúng ta. Vô Vi tự phương trưởng suy nghĩ một phen phía sau, định đem tất cả Đông Châu thành phố đều thoát xuống nước. Phương trưởng phương pháp này tốt, đối phó Tà tộc là tất cả Đông Châu thế lực trách nhiệm, không thể từ chúng ta một nhà xuất thủ, không phải tiện nghi đều bị thế lực khác chiếm. Cái khác hòa thượng nghe xong nhộn nhịp tán thành, bọn hắn sống đã nhiều năm như vậy, đã sớm khéo đưa đẩy tụ cùng, không muốn uổng phí xuất lực. Tràn ngập dối trá. Đã mọi người đều đồng ý, chúng ta liền tổ chức một cái đại hội võ lâm, mời Đông Châu hai đạo chính tà thế lực tới trước tham gia, cùng bàn bạc đối phó Tà tộc sự tình. Ngộ Trần nhìn thấy tất cả mọi người 10 điểm đồng ý, trực tiếp liền nói ra ý nghĩ. Vô Vi tự khoảng thời gian này thanh danh không hiện, triệt để bị Minh Điện chờ thế lực đè ở phía dưới, người đứng đầu chính đạo danh hào cũng có chút lung lay sắp đổ. Hắn nghĩ thông qua lần này đại hội võ lâm, đem Vô Vi tự thành thế mang theo tới. Phương trưởng, thế lực khác hoặc nhiều hoặc ít sẽ cho chúng ta mặt mũi, nhưng mà Minh Điện, Hồn Điện, Võ Thần Điện, Ma giáo chờ thế lực phòng trừng sẽ không tới tham gia, nói không chắc còn biết trong bóng tối thêm phiền. Cái này ngươi yên tâm. Ma giáo bên này nương tựa Tà tộc, đối bọn hắn uy hiếp lớn nhất. Nhưng mà diệt Tà tộc phía sau ích lợi của bọn hắn cũng là lớn nhất, bọn hắn tuyệt đối sẽ đồng ý về phần Huyền Thiên Tam Điện dù cho không tham gia, bằng vào chúng ta Đông Châu rất nhiều thế lực cũng có thể thoải mái bắt lại Tà tộc. Nội Trần đầy mặt ý cười, nhưng hắn này đã sớm nghĩ đến. Không thể tưởng được Phương Trượng nghĩ như vậy chủ đáo, xem ra là lão nạp quá lo lắng. Chỉ là không biết cái này đại hội võ lâm Phương Trượng muốn chọn nơi nào. Phía trước nói chuyện lão hòa thượng lần hai đem nan để ném đi ra. Đại hội võ lâm thế nhưng đại sự, đến thời gian mỗi thế lực tới, có cựu đoán khẳng định sẽ phát sinh mâu thuẫn, không thế lực nào có thể chấn được chẳng tử. Đại hội võ lâm địa điểm ngay tại treo ngược núi, núi này ở vào bắc vực cùng trung vực chỗ giáp giới, địa thế bằng phẳng rộng rãi, cũng có thể tiếp nhận rất nhiều người sĩ. Phương Trượng mặt mũi tràn đầy từ tự tin, hiện tại hắn đã suy nghĩ thế nào tranh đoạt võ lâm minh chủ chi vị. Tốt, vẫn là Phương Trượng nghĩ chủ đáo. Trung quanh hòa thượng nghe được phía sau cũng nhộn nhịp tán thành, lần này đại hội võ lâm nếu là Vô Vi tự hoàn thành công, Vô Vi tự thanh danh sẽ ở lần vang vọng toàn bộ Đông Châu, bọn hắn ra ngoài bên ngoài cũng có mặt mũi, có thể nói là được cả danh và lợi. Đã như vậy, mọi người liền bắt đầu chuẩn bị đại hội võ lâm sự tình, ngày mai liền bắt đầu rộng rãi phát anh hùng thiếp, hiệu triệu thiên hạ hiệp nghĩa sĩ, cùng đi treo ngược núi, thương lượng chu tà sự tình, thời gian định tại 9 tháng 9, cũng liền là sau 7 ngày. Được, Phương Trượng. Tiếp xuống Vô Vi tự mọi người liền bắt đầu chuẩn bị đại hội võ lâm sự tình, quan hệ trọng đại Vô Vi tự mặt mũi, bọn hắn cũng không dám xem thường. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cùng lễ vật, ngủ ngon. cử thế vô địch, một cái có thể đánh đều không có. Chương 260, đăng cơ đại điện. Đêm thu vô biên, xuân phong đừng mở. Sơn Quang Thục Thêu Kim Lăng cũng nên đón hắn đế vương chi khí. Thiên chủ, cổ hoàng, đăng cơ đại điện đã chuẩn bị hoàn tất, có thể di giá đăng cơ đại, nên đón khách quý tới. Thiên Cơ lão nhân làm nhiều năm như vậy Thiên Cơ tông chủ, dạng này nghi thức thấy cũng không ít, chẳng mấy chốc liền chuẩn bị xong tất cả mọi chuyện. Tốt, vất vả Thiên Cơ. Thiên Cơ lão nhân năng lực làm việc hắn toàn bộ nhìn ở trong mắt, bây giờ đối phương đã trở thành hắn tướng tài đắc lực. Mấy người theo sau liền hướng về Kim Lăng thành bên ngoài mà đi. Theo lấy cổ hoàng triều xây dựng, Kim Lăng thành cũng đã khuyết trường, xung quanh rất nhiều địa vực đều đã thần phục tại cổ hoàng triều, đăng cơ đại điện cũng xây ở ngoài thành. Bái kiến cổ hoàng. Nhìn thấy Lý Vũ tới, cổ hoàng triều tướng sĩ liên tục hành lễ, tuy là cổ hoàng triều mới vừa vặn xây dựng, nhưng mà mọi người đều thấy được cổ hoàng bá khí cùng thủ đoạn thiết huyết, bọn hắn tin tưởng cổ hoàng triều sẽ ở cổ hoàng dẫn dắt tới càng ngày càng mạnh. Lên a, mọi người bảo vệ tốt hiện trường trật tự, quấy rối người trực tiếp giết không xá. Lý Vũ nhìn xem xung quanh phong vị cổ xưa kiến trúc, trong lòng vừa lòng phi thường. Đây đều là Thiên Cơ lão nhân căn cứ ý nghĩ của hắn xây dựng. Có. Long Hổ Sơn chúc mừng cổ hoàng đăng cơ. Thiên Kiếm môn chúc mừng cổ hoàng đăng cơ. Lục Lâm hội chúc mừng cổ hoàng đăng cơ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhiều cơ trung tiểu thế lực bắt đầu đăng tràng, chúc mừng cổ hoàng đăng cơ đại điện. Bọn hắn đều là xem ở Thiên Cơ tông mặt mũi tới, nhưng mà khi nhìn đến cổ hoàng triều thực lực phía sau, cũng là thu hồi chính mình khinh thị chi tâm. Cuối cùng có thể xây dựng hùng vĩ như vậy đăng cơ đại cùng đại trận, cũng không phải đồng dạng thế lực có thể làm được. Đa tạ các vị trưởng môn ủng hộ, mời vào bên trong. Thiên Cơ lão nhân ý cười đầy mặt, tiếp đại những thế lực này, về phần Lý Vũ cùng Phù Lao hai người thì là chờ đợi thế lực cao cấp tới. Lý huynh, không thể tưởng được tiếp đãi chúng ta dĩ nhiên là Thiên Cơ tiền bối, chuyến này đáng giá. Thiên Kiếm môn chủ nhìn thấy Thiên Cơ lão nhân đích thân tiếp đãi bọn hắn, còn đem mấy người đưa vào chỗ ngồi, trên mặt tràn ngập xúc động. Bọn hắn dạng này tông môn ngày trước căn bản không có cơ hội tiếp xúc Thiên Cơ lão nhân nhân vật như vậy, chứ đừng nói là đích thân tiếp đãi. Cũng không phải, vốn là còn do dự có muốn tới hay không, nhìn tình hình bây giờ, cổ hoàng triều thực lực cũng không đơn giản a. Ngươi nhìn cái kia cổ hoàng, cách xa như vậy, đều có thể cảm thấy trên người hắn nồng đậm đế vương chi khí, chẳng trách đối phương dám thành lập cổ hoàng triều, ở trước mặt cùng Huyền Thiên Vương triều khiêu chiến. Lục Lâm Minh chủ chỉ nhìn một chút, liền theo Lý Vũ trên mình cảm nhận được nồng đậm đế vương chi khí. Leng keng. Kiếm tông kiếm Trần chúc mừng cổ hoàng đăng cơ. Một tiếng kiếm minh, rất nhiều kiếm khách bảo kiếm cũng bắt đầu rung động, theo sau kiếm tông mọi người đạp kiếm mà tới. Đa tạ kiếm tông ủng hộ, tại hạ cổ hoàng triều quốc sư, mời ngồi vào. Nhìn thấy kiếm tông mọi người tới, Phù Lao cũng là nên đón. Thật là nồng nặc khí vận, các hạ hẳn là Thiên Cơ tông một mực tìm kiếm thiên mệnh chi nhân a. Kiếm Trần nhìn xem trước mặt Phù Lao, trong lòng nghi vấn vào giờ khắc này toàn bộ giải quyết. Thiên Cơ tông truyền thuyết tại Thiên Vũ đại lục bên trên cũng không phải cái gì đại bí mật, hắn xem như kiếm tông phó tông chủ, tự nhiên là biết đến. Khi nhìn đến Phù Lao thời điểm, hắn liền minh bạch vì cái gì một mực trung lập Thiên Cơ tông sẽ ủng hộ cổ hoàng triều. Kiếm tông chủ nói đùa, tại hạ chỉ bất quá hiểu sơ khí vận chi đạo thôi, nhưng không đảm đương nổi cái này thiên mệnh người xưng hào. Phù Lao khiêm tốn nói, không thể tưởng được thân phận của mình dĩ nhiên nhanh như vậy liền bị kiếm tông nhận ra, đối phương nhãn lực cũng thật là thật lợi hại. Thiên Ma giáo chúc mừng cổ hoàng đăng cơ, chỉ là lễ mọn, hy vọng cổ hoàng không muốn ghét bỏ. Thanh Long hội chúc mừng cổ hoàng đăng cơ. Ngay tại Phù Lao cùng kiếm Trần Hàn Huyên thời điểm, Thiên Ma giáo cùng Thanh Long hội cũng đến, trên quảng trường nháy mắt liền náo nhiệt. Đa tạ Ma La tông chủ, Lục Long thủ, đại giá quang lâm, ta cổ hoàng triều rất cảm giác vinh hạnh. Nhìn thấy Thiên Ma giáo cùng Thanh Long hội tới, Phù Lao cũng là lập tức nên đón, về phần cổ hoàng thì là khí định thần nhàn nhìn xem một màn này, hiển nhiên vẫn chưa tới hắn xuất hiện thời điểm. Phù Lao đầu, không đúng, quốc sư. Một đoạn thời gian không gặp ngươi thực lực này để ta càng ngày càng nhìn không thấu. Thật không biết ngươi lão tiểu tử này tu luyện thế nào. Thiên Ma giáo Lục trưởng lão Thạch Hằng cùng Phù lão cũng là người quen biết cũ, vừa thấy mặt lại bắt đầu trêu chọc. Thạch lão quái, chuyện này chỉ có thể nói ngươi thiên phú tu luyện quá kém, thời gian dài như vậy đi qua, vẫn là niết bàn đỉnh phong. Phù lão cũng không để ý thân phận của mình cùng Thạch Hằng nói chuyện phiếm lên. Đúng rồi, Phù lão đầu, lần này Minh Điện sẽ tới hay không? Rất lâu không thấy Tào Công Công, hơi nhớ rượu của hắn. Thạch Hằng trò chuyện một chút liền nghĩ tới Tào Chính Thuần, cuối cùng bọn hắn đều là tại Đông Thiên Thành lúc uống rượu nhận thức, cũng coi là lão tiểu hữu. Minh Điện sẽ không tới, nhưng mà Tào Công Công chờ sau đó sẽ đến, đăng cơ đại điện sau đó chúng ta thật tốt uống một chén. Phù Lao cười ha ha, tuy là thân phận của hắn bây giờ cao hơn Thạch Hằng rất nhiều, nhưng mà tại Thạch Hằng trước mặt hắn là một chút kiêu ngạo đều không có, bạn cũ trùng phùng, thế nào đều chờ thật tốt uống một chén. T, cái này cổ hoàng triều đến cùng có năm chắc bao nhiêu bao hàm, lại đem Kiếm Tông, Thiên Ma giáo, Thanh Long hội đều mời tới, đây chính là thiên hạ hôm nay chạm tay có thể bỏng thế lực. Cái này còn không hết, ngươi nhìn cổ hoàng bộ dáng, hiển nhiên là đang đợi một cái nào đó thế lực tới, thật không biết là cái gì thế lực có thể để cổ hoàng đích thân tiếp đãi. Xung quanh vào chỗ bên trong tiểu thế lực, nhìn xem phía trên môi đại thế lực, xì xào bàn tán. Bọn hắn thực tế không thể tưởng được mới thành lập cổ hoàng triều đến cùng có cái gì thực lực, để nhiều như vậy thế lực tới trước chúc mừng. La Vong Tào Chính Thuần chúc mừng cổ hoàng đăng cơ. Ngay tại rất nhiều tân khách thảo luận thời điểm, Tào Chính Thuần tại mấy tên La Vong sát thủ ủng hộ phía dưới, bay đi vào. Cảm tạ Tào Công Công đại giá quang lâm, nếu là cổ hoàng triều có chiêu đãi không chu đáo chỗ xin hãy tha lỗi, mời ngồi vào dự lễ. Cổ hoàng nhìn thấy Tào Chính Thuần thân ảnh, trong bóng tối vui vẻ, đích thân nên đón tiếp lấy. Cổ hoàng đích thân tiếp đãi, đủ để nhìn ra Tào Chính Thuần hoặc là nói là Minh Điện tại cổ hoàng trong lòng địa vị. Cổ hoàng khách khí. Tào Chính Thuần cũng không khách khí, đối cổ hoàng vừa chắp tay, liền vào chỗ ghế khách quý. Chẳng trách cổ hoàng một mực không xuất thủ, nguyên lai là đang đợi là Vong Tào đại nhân. Cũng không biết phía sau còn có hay không thế lực khác tới trước. Cái này cổ hoàng cũng thật là thâm tàng bất lộ, lại đem Minh Điện đều mời tới. Minh Điện tới, mặc kệ phía sau có hay không có thế lực khác tới, lần này cổ hoàng đại điện đều xem như viên mãn thành công. Từ nay về sau Đông Châu lại muốn mới tăng một cái đỉnh cấp thế lực. Bây giờ thiên đạo gông xiềng vỡ tan, ta Thiên Kiếm Môn cũng nên lựa chọn một cái chỗ dựa, ứng đối tiếp xuống đại loạn. Thiên Kiếm Môn chủ nhìn xem phía trên cùng Tào Chính Thuần đàm tiếu tiếng gió thổi phù lao, trên mặt lóe ra vẻ không hiểu. Bây giờ cổ hoàng triều vừa mới xây dựng, Thiên Kiếm Môn gia nhập khẳng định sẽ đạt được trọng dụng, lại thêm cổ hoàng triều hiện ra thực lực, tìm nơi nương tựa cổ hoàng triều không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Không chỉ Thiên Kiếm Môn chủ có ý tưởng này, tại ngồi rất nhiều thế lực nhìn thấy một màn này phía sau, cũng bắt đầu làm tiếp xuống đại loạn bắt đầu nưu đồ. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, còn có một chương, tối nay, cử thế vô địch, một cái có thể đánh đều không có. Chương 261, khúc nhạc dạo ngắn. Vô Vi tự đến, chúc mừng cổ hoàng đăng cơ đại điện. Ngay tại cổ hoàng muốn tuyên bố bắt đầu tế thiên đăng vị thời điểm, một thanh âm cắt ngang cổ hoàng sắp cử hành nghi thức. Vô Vi tự sao lại tới đây, ta nhớ đến dường như không có mời đối phương. Cổ hoàng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhưng mà không có mở miệng nên đón, mà là cho phủ lao nháy mắt, làm cho đối phương xuất thủ. Cảm tạ Vô Vi tự cao tăng đại giá quan lâm, cổ hoàng triều không cẩn thận vinh hạnh, cao tăng mời ngồi vào. Phù lao cũng không biết làm đối phương tại sao tới, nhưng là vẫn đem đối phương đón vào. Chỉ cần không náo sự tình cái khác đều dễ nói. Cảm tạ thí chủ, lần này bần tăng tới đây, còn có một nguyên nhân là phát thư mời, hy vọng cổ hoàng triều có khả năng tham gia tháng 99 đại hội võ lâm, cùng Chu Tà Ma. Hòa thượng nói lấy liền lấy ra một phong thiếp mời, anh hùng thiếp ba chữ to chiếu lấp lánh, phía trên còn có Vô Vi tự phương trượng ý. Cổ hoàng nhướng mày, mở ra xem, nguyên lai là muốn liên hợp Đông Châu thế lực, đối phó lần nữa xuất thế tà tộc. Cao tăng mời ngồi, đến thời gian ta cổ hoàng triều nhất định tham gia. Cổ hoàng cùng phù lao lướt nhau, vẫn là quyết định tham gia. Cổ hoàng triều vừa mới xây dựng, thanh danh không hiện, có lẽ có thể mượn cơ hội lần này để càng nhiều thế lực biết cổ hoàng triều. Đại hội võ lâm, nhìn tới cái này Vô Vi tự lựa chọn là muốn làm võ lâm minh chủ, chẳng trách lần này tích cực như vậy, thật là dối trá. Thạch Hằng nhìn thấy một màn này, nháy mắt liền biết mục đích của đối phương. Ai kêu đối phương là người đứng đầu chính đạo, nếu là không đáp ứng, không chỉ sẽ bị người trong thiên hạ thoá mạng, còn biết gặp phải chính đạo thế lực nhằm vào. Phù lao thở dài một tiếng, thế cục không buông tha người a. Tà tộc cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, các ngươi xuất thủ tốt nhất chừa chút hậu chiêu. Tao chính thuần thế nhưng biết tà tộc nội tình, mặc dù đối phương thực lực không bằng chính mình Minh Điện, nhưng mà đối phương sau lưng nghiền nát liền có đến rất nhiều thế lực chịu được. Mấy người quan hệ cũng không tệ, hắn không muốn mấy người chết tại tà tộc trong tay, dạng này liền không người cùng hắn uống rượu. Đa tạ Tào công công chỉ điểm, nhìn tới lần này Minh Điện là không chuẩn bị tham dự. Phù lao cùng Thạch Hàng đối Tào Chính Thuần ném một cái ánh mắt cảm kích, bọn hắn đều là thông minh người, nháy mắt liền minh bạch Tào Chính Thuần trong lời nói ý tứ. Muốn nói Đông Châu có ai đối tà tộc hiểu rõ, khẳng định liền là Minh Điện, cuối cùng bọn hắn thế nhưng chính tay đánh vào tà tộc nhân vật hung ác, Tào Chính Thuần dạng này nói, hoặc nhiều hoặc ít là biết tà tộc một chút nội tình. Vô Vi tự còn chưa xứng chỉ huy ta Minh Điện, lại nói tà tộc vốn là cùng ta Minh Điện không có thù hận, lần trước xuất thủ cũng chỉ bất quá là đối phương chọc phải ta Minh Điện, lần này vây quét, chúng ta là sẽ không tham gia. Tào Chính Thuần cũng không che giấu, nói thẳng ra. Đăng Thiên đại điện bắt đầu. Thế Thiên. Ngay tại mấy người nói chuyện phiếm thời gian, lễ nghi quan nhìn lên thần đã đến, liền bắt đầu tế thiên nghi thức. Cổ hoàng người mặc long bào, chậm rãi đi lên đăng cơ đài, theo sau quỳ xuống bắt đầu tiếp nhận vương triều khí vận tẩy lễ cùng thiên đạo khí vận gia trì. Ta Lý Vũ, hôm nay ra phong cổ hoàng, nhìn thiên đạo chúc phúc, bảo đảm ta cổ hoàng triều phồn vinh hưng thịnh. Hống hống hống. Theo lấy Lý Vũ vừa nói ra, kim lăng thành khí vận nháy mắt hóa thành một đạo khí vận trường long, dung nhập vào cổ hoàng triều bên trong. Ngay sau đó thiên đạo quang huy tung xuống, tử khí đông lai, hào quang vạn dặm, biểu thị cổ hoàng triều sau này hưng thịnh. Hào quang vạn dặm, tử khí đông lai, không thể tưởng được Lý Vũ lại còn giống như cái này số mệnh, thật là khiến người ta mục đích không đến. Tao Chính Thuần không nghĩ tới lúc trước khắp nơi chịu áp chế Lý Vũ, sẽ có du ngoạn đế vị một ngày. Mệnh thứ này cũng thật là khó mà nói. Lý Vũ, ngươi cái này giết huynh người cũng xứng trở thành hoàng đế, còn dẫn tới thấu trời dị tượng, lao thiên thật là mắt bị mù. Có loại không cần trốn trong đại trận, đi ra cùng ta đọ sức một phen. Mọi người ở đây lâm vào cổ hoàng triều dị tượng thời gian, một cái không đúng lúc âm thanh truyền vào, trong thanh âm tràn ngập khiêu khích. Thần ca, ngươi cái này bội bạc người, cũng xứng nói ta. Nếu không phải ngươi cam tâm triều đình chó săn, cũng sẽ không tạo thành bây giờ cục diện. Lý Vũ thân hóa phân thân xuất hiện tại bên ngoài đại trận, tâm cảnh của hắn tại cổ hoàng truyền thừa thời gian sớm đã viên mãn, tại vương triều khí vận ra thân một khắc này hắn liền tự nhiên mà nhưng đột phá đến lục địa thần tiên, không làm kinh động tất cả mọi người ở đây. Lại còn không người nào dám tới khiêu khích cổ hoàng, có trò hay để nhìn. Đúng đấy, cũng không biết cổ hoàng sẽ như thế nào đối phó đối phương. Mọi người chung quanh toàn bộ hướng ra phía ngoài nhìn lại, không muốn bỏ qua bất luận cái gì đặc sắc tỉ mỉ. Không thể tưởng được cổ hoàng dĩ nhiên mượn vương triều khí vận đột phá đến lục địa thần tiên, có thể đạt được tiên đạo công nhận quả nhiên không một cái nhân vật đơn giản. Tao Chính Thuần đối với lục địa thần tiên vẫn là đã có hiểu, tại đối phương thân ngoại hóa thân thời điểm, hắn liền nhận ra được. Lý Vũ, ngươi cũng thật là đủ cuồng, cũng dám đi ra gặp ta, hôm nay ta liền giết ngươi hướng bệ hạ lập công Tần gia thần phục Huyền Thiên hoàng triều phía sau, căn bản không bị đến trọng dụng, khắp nơi chịu đến loại trừ, khiến Tần gia thế lực không ngừng yếu bớt. Khi biết Lý Vũ xưng đế phía sau, hắn gặp triều đình không hướng đi, liền vụng trộm đi ra, muốn lấy đầu Lý Vũ trở về tranh công. Đã ngươi tự tìm cái chết, ta liền thành toàn ngươi. Lý Vũ nhìn thấy Tần Ca còn dám khiêu khích, đối lư không một nắm, nháy mắt tỉnh Tần chỗ tồn tại không gian nghiền nát, Tần Ca còn đến không kịp phản ứng, liền bị không gian phong bạo rào sát tại đương trường. Lục địa thần tiên, không nghĩ tới cổ hoàng dĩ nhiên là một tên lục địa thần tiên cao thủ, nhìn tới lựa chọn của chúng ta phải tăng tốc. Đúng đấy, chờ sau đó ta liền thần phục cổ hoàng, hy vọng cổ hoàng bệ hạ có thể tiếp nhận ta thanh ý cát. Không mất sư phụ mặt. Phù lão nhìn thấy một màn này, tuy là cực kỳ kinh ngạc Lý Vũ thực lực, nhưng càng nhiều hơn chính là kinh hỉ, Lý Vũ đột phá, không thể nghi ngờ là tăng lên cổ hoàng triều thực lực. Cái này Lý Vũ tu luyện thế nào, thật là biến thái, ta nhớ đến tại Càn Thiên đấu giá hội thời gian, đối phương mới là thiên nhân hậu kỳ a. Trên mặt Thạch Hằng tràn ngập kinh ngạc, tốc độ này liền là bọn hắn tông chủ cũng không sánh được a. Thu hoạch rất tốt, lão phu cuối cùng có thể đột phá thiên nhân. Tào Chính Thuần khi nhìn đến thiên địa dị tượng thời gian, trong lòng liền đã có đột phá cảm giác, khi nhìn đến Lý Vũ xuất thủ, hắn liền triệt để lĩnh hội thiên nhân áo nghĩa, có thể tùy thời đột phá. Không thể tưởng được Tào đại nhân cũng muốn đột phá thiên nhân, nhìn tới chúng ta gấp đôi tu luyện. Thạch Hằng nhìn thấy một màn này tâm tràn ngập ghen tuông. Vĩnh phúc cùng hưởng, thọ cùng trời đất, đăng cơ nghi thức kết thúc. Đi qua Tần Ca hy kịch tính một màn, tại cũng không có người dám náo sự, đăng cơ nghi thức cũng là thuận lợi kết thúc. A Di Đà Phật, Kiếm Trần thí chủ, Ma La thí chủ, Lục Long thủ, gặp nhau tức là duyên, đã chúng ta lần nữa gặp được, Bần tăng liền trực tiếp mời hai vị tham gia tháng 99 đại hội võ lâm, đây là anh hùng tiếp. Lão hòa thượng nhìn thấy mọi người tán đi cũng là, lập tức tìm tới. Đại sư khổ cực, ta kiếm tông đến thời gian nhất định trình diện Kiếm Trần nhìn thấy lão hòa thượng mời, lập tức sẽ đồng ý. Lựa chọn, chuyện này ta sẽ bẩm báo tông chủ, về phần ta Thiên Ma giáo tham gia hay không tham gia đó là tông chủ sự tình, Ma La vốn là không quen nhìn kiếm tông cùng vô vi tự, không chút nào cho đối phương mặt mũi. Chuyện này, ta đồng dạng sẽ bẩm báo đại long đầu, về phần tham gia hay không tham gia chúng ta Thanh Long hội sẽ tự mình thương nghị. Lục Long thủ mặt không biểu tình, hiển nhiên là không nguyện ý Thanh Long hội dính vào. Đa tạ ba vị thí chủ, Bần tăng tại treo ngược núi lặng chờ các vị đến. Lão hòa thượng tuy là đối Ma La lời nói tràn ngập tức giận, nhưng vẫn là giả trang ra một bộ hòa nhã gương mặt, chuẩn bị chờ đại hội võ lâm làm khó dễ đối phương. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người lễ vật. Cử thế vô địch, một cái có thể đánh đều không có. Chương 262, thử một lần. Ha ha, ta lão Tào rốt cục đột phá đến thiên nhân, lực lượng này cũng thật là để người khó mà quên. Tào Chính Thuần tại cổ hoàng triều tùy tiện tìm cái gian phòng bắt đầu bế quan đột phá, sau nửa canh giờ cũng là thành công đột phá đến thiên nhân cảnh giới. Tào Chính Thuần xem như sớm nhất theo bên cạnh Diệp Phong triệu hoán nhân vật, vốn là thiên phú cũng không kém, nhưng mà vì trợ giúp Diệp Phong một mực tại quản lý La Vong sự tình, không quá nhiều thời gian tu luyện, bây giờ đột phá thiên nhân, cũng coi là viên mãn. Diệp Phong triệu hồi ra tới võ hiệp nhân vật cũng toàn bộ đạt tới thiên nhân cảnh giới. Chúc mừng Tào công công đạt tới thiên nhân cảnh giới. Lý Vũ cùng Phù lão hai người đã chờ ở bên ngoài đã lâu, hai người bọn họ tại Tào Chính Thuần bế quan thời gian liền canh giữ ở cửa ra vào, phòng ngừa có người làm phiền Tào Chính Thuần đột phá. Có thể thấy được minh điện tại trong lòng hai người địa vị. Phù lão đầu, cổ hoàng đa tạ. Tào Chính Thuần ý cười đầy mặt, đối hai người chắp tay. Tuy là vừa mới hắn tại đột phá, nhưng mà tình cảnh bên ngoài hắn là biết, cũng không cự tuyệt hai người hảo ý. Đã, Tào công công không có việc gì, tại hạ liền trở về xử lý triều chính. Lý Vũ cùng Tào Chính Thuần cũng không thế nào quen thuộc, dứt khoát liền rời đi. Phù lão đầu, kêu lên Thạch lão đầu, chúng ta hôm nay thật tốt uống một chén, không say không về. Tào Chính Thuần đột phá thiên nhân, cả người cũng còn đắm chìm tại vui sướng bên trong, nói xong theo trong không gian giới chỉ lấy ra Diệp Phong cho mao đài, muốn cùng hai người không say không về. Tốt, ta liền đi gọi Thạch lão đầu. Phù lão nhìn thấy Tào Chính Thuần mặt mũi tràn đầy vui mừng, cũng là cao hứng phi thường, có thể có cùng Minh Điện rút ngắn quan hệ cơ hội cũng không nhiều. Thu Nguyệt vô biên, hồng trần không mở. Ba người tại trong tiểu viện vừa uống vừa trò chuyện, một đêm này, Thiên Vũ đại lục lại thêm ba vị say lòng người. Đế đô, hoàng cung. Đại đế, Vô Vi tự gửi thư, mời chúng ta tham gia 9 tháng 9 đại hội võ lâm, cùng thương nghị đối phó Tà tộc sự tình. Chúng ta muốn hay không muốn tham gia? Ảnh Tử nói xong cũng đem anh hùng thiếp trình đi lên, giao đến trong tay Huyền Thiên đại đế. Anh hùng thiếp, đã nhiều năm như vậy nhóm này lừa chọc vẫn là đồng dạng dối trá, đối phương đích thân cử hành đại hội võ lâm, chẳng phải là muốn được cả danh và lợi, lên làm võ lâm minh chủ. Huyền Thiên đại đế trước đây liền xem thường Vô Vi tự người, mặt ngoài nhân nghĩa đạo đức, thực ra đều là ra vẻ đạo mạo hạng người. Cái kia, đại đế chúng ta muốn hay không muốn tham gia? Tham gia, khẳng định phải tham gia, Vô Vi tự muốn trở thành võ lâm minh chủ cũng không có đơn giản như vậy. Huyền Thiên đại đế cười lạnh, võ lâm minh chủ người tài mới có, hắn Vô Vi tự có thể ngồi, dựa vào cái gì hắn Huyền Thiên đại đế không thể ngồi? Thế lực khác khả năng e ngại Vô Vi tự uy thế, nhưng mà hắn Huyền Thiên vương triều cũng không sợ. Đúng rồi, đại đế, thập lục vương gia bên kia xảy ra chuyện, cấm vệ quân tiểu đội tại Lạc Nhật cốc toàn quân bị diệt, theo hiện trường tới nhìn, hẳn là bị thập lục vương gia cùng Diệp gia phục kích. Ảnh Tử đầu đầy mồ hôi, chuyện này phía trước hắn còn cùng Huyền Thiên đại đế bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện, không thể tưởng được trong nháy mắt cấm quân tiểu đội liền xảy ra chuyện. Ảnh Tử, đây chính là ngươi cùng ta bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện, đường đường cấm quân tiểu đội bị một cái phế vật vương gia mang theo một cái tiểu gia tộc diệt, ta Huyền Thiên vương triều mặt mũi ở đâu? Huyền Thiên đại đế nghe được bắt lấy thập lục vương gia sự tình thất bại, nháy mắt liền biến mặt, đối Ảnh Tử liền cỡ trách lên. Ảnh Tử làm việc bất lợi, mời đại đế trách phạt. Ảnh Tử nghe được Huyền Thiên đại đế lời nói, lập tức liền quỳ trên mặt đất. Xem ở ngươi nhiều năm như vậy tận tâm tận lực làm bản đế làm việc phân thượng, bản đế lại cho ngươi một cơ hội, trong một tuần đem thập lục vương gia mang về, bằng không ngươi cũng không cần trở về. Huyền Thiên đại đế mặt mũi tràn đầy hàn quang, khoảng thời gian này đầu tiên là cầm ý vệ nguyên khí đại thương, tại là cung phụng điện chủ chết tại trong tay Minh điện, bên cạnh hắn đã không người có thể dùng. Được, đại đế. Ảnh Tử kiên trì tiếp lấy nhiệm vụ, hắn biết lần này nếu là tại làm hư hại, Huyền Thiên đại đế thật khả năng sẽ muốn cái mạng nhỏ của hắn. Huyền Thiên, nhanh chóng lăn tới gặp ta. Huyền Thiên ba nổi giận âm thanh truyền khắp toàn bộ đại điện. Lão tổ đây là làm sao vậy, đột nhiên nổi giận lớn như vậy? Huyền Thiên đại đế cũng nghe ra lão tổ nộ hỏa, tuy là lòng có nghi vấn, nhưng vẫn là thẳng đến hoàng lăng mà đi. Huyền Thiên, thập lục vương gia trên mình xảy ra chuyện gì? Vì cái gì Huyền Tổ tàn hồn lại đột nhiên biến mất? Huyền Thiên tam tổ nhìn thấy vội vàng chạy tới Huyền Thiên đại đế, lập tức liền bắt đầu hỏi thăm đến. Mấy ngày trước cũng còn thật tốt Huyền Tổ tàn hồn, hắn hôm nay xem xét thời gian, dĩ nhiên phát hiện đế huyền trên mình Huyền Tổ linh hồn tiêu tán, Hắn trước tiên biết sự tình phát sinh đại biến, lập tức liền đem Huyền Thiên Đại Đế triệu hoàn tới. Tam tổ, thập lục đệ hiện tại tình huống như thế nào ta cũng không rõ ràng. Vừa mới thám tử tới báo chúng ta tiến vào Minh Vực cấm quân tiểu đội bị thập lục đệ mai phục, toàn quân bị diệt. Bây giờ đối phương còn tại Minh Vực bên trong cổ Huyền Thiên Đại Đế co rụt lại, ấp á ấp úng nói ra. Huyền Thiên, ngươi cái này đại đế làm đến trả thật là bất ức, cứ như vậy một chuyện nhỏ, lề mà lề mề lâu như vậy đều xử lý không được, thật không biết ngươi cái này đại đế là làm kiểu gì. Chuyện cho tới bây giờ, ta liền toàn bộ nói cho ngươi đi. Thập lục vương gia liền là Huyền Tổ tuyển chọn thân thể. Chúng ta nhiều năm như vậy chúng ta một mực tại phục sinh Huyền Tổ, vốn là dựa theo phía trước dự đoán, Huyền Tổ tại lúc này đã phục sinh, triệt để thay thế thập lục vương gia, nhưng mà bởi vì ngươi sơ sẩy, hiện tại đế huyền thể nội Huyền Tổ linh hồn đã tiêu tán, không biết phát sinh tình huống như thế nào. Huyền Thiên Tam Tổ tại chửi mắng một trận Huyền Thiên Đại Đế phía sau, cũng là nói ra bọn hắn qua nhiều năm như vậy kế hoạch. Huyền Tổ, không thể tưởng được hoàng tộc nhiều năm như vậy kế hoạch dĩ nhiên là phục sinh Huyền Tổ. Huyền Thiên Đại Đế mặt mũi tràn đầy chấn kinh, Huyền Tổ thế nhưng Huyền Thiên hoàng triều người xây dựng, trước người thực lực đã đạt đến Thiên Vũ đại lục đỉnh phong. Chỉ bất quá cuối cùng chết tại phá toái hư không dưới thiên kiếp. Bực này nhân vật, một khi phục sinh, nói không chắc có thể mượn thiên địa khí vận một lần hành động đột phá phá toái cảnh, đến thời gian ai có thể làm gì bọn hắn. Bây giờ sự tình ngươi cũng biết, Huyền Tổ tầm quan trọng không cần nói cũng biết, mặc kệ trả bất cứ giá nào đều muốn phục sinh Huyền Tổ. Hiện tại hoàng tộc trong tế đàn còn có Huyền Tổ một nửa linh hồn, từ đại tổ thủ hộ lấy. Đế Huyền thân thể mặc kệ chuyện gì phát sinh, đều phải mang về, dạng này mới có thể để cho Huyền Tổ hoàn mỹ phục sinh Huyền Thiên Tam Tổ đối với Đế Huyền thân thể nhớ mãi không quên, sớm biết năm đó liền nên triệt để cầm tù đối phương. Thế nhưng Tam Tổ hiện tại thập lục đệ trốn ở minh vực bên trong, thực lực vượt qua động hư không thể tiến vào, động hư trở xuống chúng ta cũng không phải đối thủ của đối phương. Huyền Thiên Đại Đế mặt lộ vẻ khó xử, hắn kiêng kỵ nhất liền là minh điện, hết lần này tới lần khác thập lục vương ra nút ở bên trong, để hắn căn bản không làm gì được. Bây giờ thiên địa gông xiềng vỡ tan, ta cũng có thể vận dụng lục địa thần tiên thực lực, chuyện này ta sẽ đích thân xuất thủ, bắt đến Đế Huyền phía sau, ta liền lập tức rời đi, có lẽ minh điện cũng lưu không được ta. Về phần minh điện sau đó trả thù, chúng ta chẳng qua tiến vào hoàng lăng tránh một chút, chờ Huyền Tổ phục sinh, đối phương cũng không làm gì được chúng ta. Huyền Thiên Tam Tổ đã không tin Huyền Thiên Đại Đế, lần này hắn quyết định đích thân xuất thủ. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, còn có một chương. Chương 263, Tiểu Lý Phi Đao. Lão tổ, Minh Điện cũng không phải Đông Châu thế lực khác, chứ không nói đối phương cái kia khủng bố điện chủ lúc nào cũng có thể trở về, liền là đối phương trước mắt xuất hiện cao thủ cũng có phải hay không ta Huyền Thiên hoàng triều có thể đối phó Huyền Thiên Đại Đế. Nghe được Huyền Thiên Tam Tổ lời nói, trực tiếp giật nảy mình. Minh Điện bên kia quy định vừa mới thông cáo thiên hạ, lúc này Tam Tổ tùy tiện xuất thủ, chẳng phải là công nhiên khiêu khích đối phương. Dựa vào Minh Điện bá đạo, tuyệt đối sẽ không ăn cái này thua thiệt, nói không chắc lại ra xuất thủ đối phó Huyền Thiên vương triều. Hắn đối với chống lại Minh Điện là một điểm ý nghĩ đều không có. Huyền Tổ phục sinh quan hệ tộc ta hư suy, liền là chết ta cũng muốn xông vào một lần cái này đầm rồng hang hổ. Hoàng tộc Tam Tổ tâm ý đã quyết, trực tiếp ngăn trở còn muốn nói chuyện Huyền Thiên Đại Đế. Tam Tổ cẩn thận. Huyền Thiên Đại Đế nhìn thấy đối phương ý chí không thể thay đổi, cũng không còn dám nói nhiều. Nhưng mà trong lòng hắn đã dâng lên dự cảm không tốt. Dựa vào thực lực của ta cùng ẩn tàng chi thuật, chỉ cần không làm ra động tĩnh quá lớn, hẳn là có thể trong lúc vô tình mang đi thập lục vương gia. Đại hội võ lâm, Minh Điện hẳn là biết tham gia, đến thời gian liền là thời cơ tốt nhất. Bây giờ thiên đạo gông xiềng phá toái, hắn có thể sử dụng lục địa thần tiên lực lượng, rất lớn xác suất có thể trong bóng tối mang đi Đế Huyền mà không làm cho Minh Điện chú ý. Đây cũng là hắn tại kiến thức Minh Điện thực lực phía sau, còn dám xuất thủ nguyên nhân. Thiên Phong Thành, Diệp gia. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ, thân là Minh Điện chi chủ, triệu hoán nhân vật há có thể thấp hơn thiên nhân cảnh giới. Ký chủ trong vòng 1 năm để tất cả triệu hoán nhân vật đột phá thiên nhân, thành công ban thưởng 1 lần triệu hoán số lần. Hệ thống âm thanh lạnh giá đột nhiên tại trong đầu Diệp Phong vang lên. Xem ra là Tào Chính Thuần đột phá thiên nhân, không nghĩ tới còn phát động như vậy một cái nhiệm vụ. Diệp Phong ý cười đầy mặt, nhìn tới Tào Chính Thuần cổ hoàng triều hành trình thu hoạch không nhỏ. Hệ thống, điều ra bảng nhân vật. Trong lòng Diệp Phong lẩm nhẩm nói. Thính danh, Diệp Phong. Cảnh giới, Đại Tông sư đỉnh phong. Võ kỹ Đại Hoang Tù Thiên Chỉ. Công pháp, Long Tượng Trấn Ngục Công, tầng thứ 4. Triệu hoán nhân vật, Tây Môn Suy Tuyết, thiên nhân đỉnh phong, Bàng Ban, thiên nhân đỉnh phong, Lục Kiếm Nô, Chân Cương thiên nhân hậu kỳ, cái khác thiên nhân trung kỳ, Độc Cô Cầu Bại, Lục Địa Thần Tiên đỉnh phong, Lệnh Đông Lai, Lục Địa Thần Tiên hậu kỳ, Viên Thiên Cương, thiên nhân đỉnh phong, Yến Quy Nhân, Lục Địa Thần Tiên sơ kỳ, Đông Vương Bất Bại, thiên nhân sơ kỳ, Giang Ngọc Yến, thiên nhân sơ kỳ, Hắc Bạch Huyền Tiễn, thiên nhân trung kỳ, Tào Chính Thuần, thiên nhân sơ kỳ, Võ Vô Địch, Lục Địa Thần Tiên đỉnh phong, Nữ Đế, thiên nhân sơ kỳ, Tàng Kính Nhân, thiên nhân trung kỳ, Phó Hồng Tuyết, thiên nhân đỉnh phong. Triệu hoán số lần, 1 lần. Đánh dấu số lần 22 lần. Vật phẩm không gian, hạt dưa 99, bao đài 99, khoai tây chiên 99, lạt điều 99. Hệ thống, đem đánh dấu số lần đều sử dụng. Diệp Phong nhìn thấy đánh dấu số lần, quyết định mượn hảo vận tới trước một đợt liên rút. Đánh dấu số lần sử dụng bên trong, chúc mừng ký chủ thu được thần thông, vĩnh hằng mạn dệ kỳ xạ gì gắng. Đánh dấu bên trong, chúc mừng ký chủ thu được hạt dưa 10. Đánh dấu bên trong, chúc mừng ký chủ thu được mao đài 10. Đánh dấu bên trong, chúc mừng ký chủ thu được. Đánh dấu bên trong, chúc mừng ký chủ thu được thẻ triệu hoán nhân vật 1. Đánh dấu kết thúc, đánh dấu phần thưởng đã cấp cho đến hệ thống không gian, mời ký chủ nhúng tay. Ha ha ha, Tào Chính Thuần thật là phúc tinh của ta, một đợt đánh dấu dĩ nhiên đều có thể thu được hai kiện đồ tốt. Diệp Phong nhìn thấy rút đến thần thông mạn dệ kỳ xạ dịn gằng thời gian, liền đã kích động không được. Không nghĩ tới cuối cùng còn rút được một lần triệu hoán cơ hội. Vĩnh hằng mạn dệ kỳ xạ dịn gằng, nhưng dung hợp cái khác đồng thuật, tạo thành mới đồng thuật, mạn dệ kỳ xạ dịn gằng bản thăng cấp, vĩnh hằng mạn dệ kỳ xạ dịn gằng hộ cả nhẫn giả mạn gạ bên trong một loại đồng thuật. Công năng, 1, xem có thể sao chép đối phương võ kỹ. 2. Thiên chiếu, bốc cháy hết thảy. 3. Tháng đi học, trong lúc vô tình đem đối phương kéo vào tháng đi học không gian. 4. Loại bỏ huyễn cảnh. Thật xứng đáng là vĩnh hằng mạn dễ kỳ xạ gìn gặng, tại xử lý một ít chuyện lúc lại có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Diệp Phong nói xong liền đem xạ gìn gặng dung nhập trong mắt của mình, theo sau ẩn giấu đi lên. Còn có 2 lần triệu hoán cơ hội, hẳn là có thể triệu hồi ra 1-2 cái thiên nhân. Hệ thống sử dụng lần đầu tiên triệu hoán. Diệp Phong quyết định thừa dịp hảo vận, triệu hoán một thoáng thử một chút. Thẻ triệu hoán nhân vật triệu hoán bên trong, chúc mừng ký chủ thu được võ hiệp nhân vật tiểu lý phi đao, Lý Tâm Hoan. Tính danh, Lý Tâm Hoan. Cảnh giới, lục địa thần tiên trung kỳ, tiểu lý phi đao vừa ra, liền là lục địa thần tiên hậu kỳ cũng không thể bình yên trở lui. Võ kỹ, tiểu lý phi đao, lệ vô hư phát. Vũ khí, Lý Tâm Hoan lấy phi đao nổi tiếng, bởi vậy vũ khí của hắn cũng được xưng là tiểu lý phi đao, đao rất nhẹ, rất ngắn, rất mỏng, cơ hồ liền tựa như một mảnh liễu diệp. Nhân vật đánh giá. Giang hồ đối tiểu lý phi đao đánh giá là, tiểu lý thần đao, có 102 thiên hạ, xuất thủ một đao, lệ bất hư phát. Ý là Lý Tầm Hoan phi đao chưa từng tùy tiện ra tay, nhưng chỉ cần một phát bắn mỗi phát nhất định có thể mệnh chung mục tiêu, tuyệt đối không có người nào có thể trốn được. Đao của hắn chưa từng tùy tiện xuất thủ, nhưng chỉ cần vừa ra tay, liền tuyệt sẽ không thất bại. Ha ha, ta thám hoa lang cái này chẳng phải tới. Tuy là thực lực chỉ là lục địa thần tiên trung kỳ, nhưng hắn tiểu lý phi đao như thế nào người bình thường có thể tiếp lấy. Hôm nay quả thực là nhiều vui lâm môn, lần đầu tiên rút thưởng liền tới một cái lục địa thần tiên cảnh, lần tiếp theo dù cho rút ra thiên nhân, Diệp Phong cũng sẽ không thất vọng. Lý Tầm Hoan đã thỏa mãn hắn tất cả huyễn tưởng. Ngay tại Diệp Phong chuẩn bị lần nữa rút thưởng thời điểm, Tào Chính Thuần âm thanh cắt đứt động tác của hắn. Bẩm báo thiếu chủ, Vô Vi tự mời chúng ta Minh Điện tham gia 9 tháng 9 đại hội võ lâm, chúng ta Minh Điện muốn hay không muốn tham gia? Tào Chính Thuần trở lại La Vong tổng bộ phía sau liền nhận lấy Vô Vi tự mời. Đại hội võ lâm, một đám người ô hợp tôi, chân chính tận tâm tận lực đối phó Tà tộc không mấy cái thế lực. Chuyện này ta Minh Điện không tham gia, về phần La Vong muốn hay không muốn lại gần náo nhiệt liền nhìn chính ngươi an bài. Diệp Phong nhìn thấy Tào Chính Thuần cũng là ý cười đầy mặt, đối phương nói là hắn lớn nhất phúc tinh cũng không đủ. Được, thiếu chủ. Thuộc hạ bên này trong lúc rảnh rỗi liền đi góp chút náo nhiệt, nhìn một chút Đông Châu thiên hạ hảo kiệt. Tào Chính Thuần vừa mới đột phá thiên nhân, cũng muốn gặp hiểu biết biết đại hội võ lâm. Nhớ đến đem võ lâm hình ảnh truyền về, Diệp Phong một lòng chỉ muốn năm thi, nhưng mà đại hội võ lâm loại tràng diện này, hắn vẫn là muốn nhìn một chút. Được, thiếu chủ. Tào Chính Thuần nói xong liền lui xuống. Vô Vi tự lựa chọn, võ lâm minh chủ cũng không phải như vậy dễ làm. Lần này ta nhìn ngươi ứng đối ra sao thiên hạ mỗi đại thế lực, ta tộc cũng không đơn giản, hẳn là đủ các ngươi uống một bầu. Ta tộc đã giam trắng trận xuất hiện tại Đông Châu, khẳng định là Hắc Thiên Đạo chỉ thị. Hắc Thiên Đạo tuy là không thể toàn lực xuất thủ, nhưng mà tùy tiện thi triển chút thủ đoạn liền đủ mọi người uống một bầu. Thu thập một tên phá toái cao thủ, hiện tại nghĩ tới chỉ có Trương Tam Phong, nhìn một chút mọi người còn có cái gì đề nghị. Chương 264, Uchiha Mạ Đà Dạ. Hệ thống đem còn lại triệu hoán cơ hội cũng sử dụng a. Diệp Phong cũng không có ý định lại lưu lại, trực tiếp bắt đầu sử dụng cuối cùng triệu hoán, đã có Lý Tầm Hoan giữ gốc, liền là rút đến thiên nhân cũng không thua thiệt. Hệ thống triệu hoán bên trong, chúc mừng ký chủ thu được hổ cả thế giới Uchiha Mạ Đà Dạ, triệu hoán nhân vật sẽ ở nửa canh giờ đến. Thính danh, Uchiha Mạ Đà Dạ. Cảnh giới, phá toái hư không. Võ kỹ, thiên nhân hình thức, sở sản đủ. Vĩnh hằng mạn dễ kỳ xạ gì gàng, vô hạn sủ quả mì. Nhân vật trải qua, Uchiha Mạ Đà Dạ, Nhật Bản mạn gạ hổ cả nhẫn giả hệ liệt tới diễn sinh trong tác phẩm nam giới nhân vật. Mạ Đà Dạ là Uchiha nhất tộc tiền nhiệm thủ lĩnh, không chỉ là tiền nhiệm lục đạo tiên nhân trưởng tử ỉn giờ dạ trả cờ dạ chuyển thế giả, vẫn là đã từng Uchiha nhất tộc người mạnh nhất. Sở trường sử dụng có thể cùng vĩ thú địch nổi trọn vẹn thể sở san đủ, hắn cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng nhau được xưng là trong truyền thuyết nhẫn giả. Hổ cả thế giới đại bột một trong. Vừa mới rút được một cái mạn dễ kỳ xạ gì gàng, không thể tưởng được trở tay liền lại tới một cái Mạ Đà Dạ. Hệ thống một đợt này là tới cái hồ cạ phúc lợi a, sau đó hệ thống thăng cấp phía sau nói không chắc có thể đem hồ cạ bên trong nhân vật khác triệu hồi ra tới, thành lập một cái hồ cạ quân đoàn. Diệp Phong nhìn thấy phá toái hư không, thật lâu chưa tỉnh hồi lại. Nhìn hệ thống việc này đột nhiên là muốn để Minh Điện triệt để trở thành Thiên Vũ Đại Lục bá chủ, nhưng mà Thiên Vũ Đại Lục quá nhỏ, thượng giới mới là ta Minh Điện sân chính, ha ha ha. Tham kiến thiếu chủ, Lý Tầm Hoan hữu lễ. Diệp Phong nghe tiếng nhìn lại một tên tiêu sái xuất khí nam tử liền xuất hiện tại trước mặt hắn, trong không khí còn tràn ngập mùi rượu thơm. Tiểu Lý Phi Đao, lệ vô hư phát. Lý Thám Hoa, hôm nay có thể hay không để ta kiến thức một thoáng phi đao của ngươi? Diệp Phong mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, tiếp trước tiểu lý phi đao, đến tột cùng khủng bố đến mức nào? Thiếu chủ, tiểu lý phi đao, lệ vô hư phát bất quá là người ngoài tin đồn thôi. Lý Tầm Hoan nhìn xem mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ Diệp Phong, chậm rãi lấy ra chính mình liễu diệp phi đao, về phần xuất thủ vậy cũng chỉ có thể chờ sau này. Liễu diệp phi đao, quả nhiên danh bất hư truyền. Rõ ràng là một thanh phổ thông phi đao, một khi Lý Thám Hoa tay phía sau liền không giống với lúc trước. Liễu diệp phi đao mới vừa lên tay, liền có một cỗ hàn ý tràn ngập toàn thân. Phải biết Diệp Phong thế nhưng tu luyện qua Long Tượng Chấn Ngục công người, đồng dạng đồ vật cũng sẽ không cho hắn loại cảm giác này. Thiếu chủ, quá khen rồi. Lý Tầm Hoan nói xong miệng lớn bắt đầu uống rượu, đời này của hắn lang bạt kỳ hồ, loại trừ rượu ngon, lại không yêu thích. Thiếu chủ cẩn thận, có cao thủ tới. Ngay tại Diệp Phong còn tại thưởng thức Lý Tầm Hoan phi đao thời gian, Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên xuất hiện, đem Diệp Phong bảo hộ sau lưng. Người tới năng lượng trong cơ thể phi thường quỷ dị, hắn dĩ nhiên cho tới bây giờ chưa từng thấy, khiến hắn dâng lên cảnh giác. Về phần Lý Tầm Hoan thì là định tại chỗ, phá toái vừa ra, thời không liền cấm chỉ. Sàn sạt. Một trận uy phong sau đó, một cái ăn mặc bề ngoài quái dị nam tử xuất hiện tại trong đại điện. Thuộc hạ Uchiha Mạ Đà Dạ, bái kiến thiếu chủ. Quái dị nam tử lên trước một bước, đối Diệp Phong hành lễ. Lên a, Uchiha Mạ Đà Dạ. Đông Hoàng các hạ, người nhà không cần lo lắng. Nhìn ngươi tới bộ dáng, Diệp Phong liền nghĩ đến kiếp trước Mạ Đa Dạ, quả thực liền là giống như lúc khắc đi ra, chỉ bất quá bây giờ Mạ Đa Dạ càng bá khí. Uchiha Mạ Đa Dạ, không biết là cái nào thế giới nhân vật, thực lực tự nhiên mạnh như thế, thật không biết thiếu chủ là làm sao làm được. Đông Hoàng Thái Nhất nghe được Diệp Phong lời nói cũng là buông lòng cảnh giác, hắn nhìn thật sâu một chút Uchiha Mạ Đa Dạ, phát hiện thân thể đối phương bên trong còn phong ấn một cái khủng bố quái vật. Tại hạ Uchiha Mạ Đa Dạ, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Mạ Đa Dạ tuy là vui chung với giết chóc, nhưng mà đối với Đông Hoàng Thái Nhất cường giả như vậy vẫn là hết sức tôn kính. Đông Hoàng Thái Nhất cho hắn áp lực 10 điểm lớn, trừ phi trong cơ thể hắn thập vi cùng hắn đồng loạt ra tay, mới có thể chống lại đối phương. Đông Hoàng Thái Nhất gặp qua các hạ, đến bọn hắn cảnh giới này, chỉ cần không phải địch nhân, đều là tôn trọng lẫn nhau. Tốt, Đông Hoàng Thái Nhất, Uchiha Mạ Đa Dạ, các ngươi đều trở về Minh tộc không gian a, thời gian dài, khả năng sẽ bị Thiên đạo cùng Hắc Thiên đạo phát giác. Diệp Phong quyết định đem Uchiha Mạ Đa Dạ xem như trong bóng tối át chủ bài, hắn không muốn hiện tại liền bạo lộ Minh điện thực lực, từ đó gây nên Hắc Thiên đạo cùng Thiên đạo chú ý không có lợi nhuận to lớn, Diệp Phong cũng không muốn nhúng tay Thiên đạo cùng Hắc Thiên đạo ở giữa tranh đấu. Được, thiếu chủ. Hai người nói xong cũng biến mất tại chỗ. Lý Tầm Hoan cũng là chỉ hoãn qua thần tới, đối với chuyện lúc trước hoàn toàn không biết gì cả. Lý Thám Hoa, cái thế giới này 10 điểm đặc sắc, có lẽ ngươi có thể đi ra xem một chút. Lý Tầm Hoan đối nhân xử thế phong lưu không bị trói buộc, không quan tâm quyền thế, cuộc sống vô câu vô thúc mới là thích hợp cho hắn nhất. Được, thiếu chủ. Lý Tầm Hoan manh thổi một cái rượu mạnh, trong mắt tinh quang lóe lên, liền biến mất tại chỗ. Cảm giác thật là cổ quái, cái kia là minh vực phương hướng. Minh điện đã xảy ra chuyện gì? Hư không vô tận bên trong, Hắc Thiên Đạo đột nhiên phát giác được một cỗ cổ quái khí tức, lập tức liền truy tầm đi qua, tốt nhất phát hiện dĩ nhiên là Minh Điện. Tính toán, Minh Điện vốn là quỷ dị, xảy ra chuyện như vậy cũng không kỳ quái, vẫn là không muốn dò xét, miễn cho bị cái kia cao thủ để mắt tới. Hắc Thiên Đạo nhìn một lát sau vẫn là thu hồi thiên nhãn, dính đến Minh Điện sự tình hắn đều không muốn làm trước. Theo sau Hắc Thiên Đạo lần nữa lâm vào trong bóng tối. Ma vực, ma giáo. Giáo chủ, đây là Vô Vi tự đám kia lừa chọc đưa tới, còn muốn tổ chức đại hội võ lâm, mời chúng ta đối phó tà tộc. Một tên ma đồng đi đến, đem anh hùng thiếp giao cho ma giáo giáo chủ Ma Vô Kỵ. Ha ha, Chu Tà Liên Minh, ta xem là ngươi Vô Vi tự lựa chọn muốn làm võ lâm minh chủ à? Ma Vô Kỵ cười lạnh bắt đầu cân nhắc lợi hại muốn hay không muốn tham gia. Giáo chủ, tà tộc thật không đơn giản, đối phương có thể theo trên tay của Minh Điện sống sót, hẳn là có nhất định lá bài tẩy. Chúng ta không cần thiết tham dự vào ma giáo đại trưởng lao huyết ma nói ra ý nghĩ của mình. Tham gia, sao có thể không tham gia? Thiên hạ nhiều như vậy thế lực, Vô Vi tự tuy là có ưu thế, nhưng muốn trở thành võ lâm minh chủ cũng không dễ dàng như vậy. Chúng ta dù cho không thể trở thành minh chủ, ác tâm đối phương một thoáng cũng không phải không thể. Tại nói tà tộc thượng cổ thời kỳ cũng cùng chúng ta có cửu oán, lần này diệt tà tộc, đối phương địa bàn toàn bộ đều muốn trở thành chúng ta ma giáo địa bàn, có thể nói là chăm sóc không một hại. Trong mắt Ma Vô Kỵ tinh quang lấp lóe, tuy là bởi vì ma giáo thanh danh nguyên nhân, hắn không đảm đương nổi võ lâm minh chủ, nhưng mà hắn cũng không thể nhìn xem Vô Vi tự cứ như vậy dễ dàng ngồi lên vị trí kia. Được, giáo chủ. Đại trưởng lão nghe được Ma Vô Kỵ lời nói cũng không còn phản bác, đối tà tộc xuất thủ thật là một cái hết sức tốt lựa chọn, hắn nhìn thấy đồ vật hơi ít. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, chương trước vấn đề đều sửa lại, cảm ơn mọi người nhắc nhở. Còn có một chương, tối nay. Chương 265, tà tộc quỷ kế. Thái Huyền Sơn, Thái Huyền Đạo Môn. Sư phụ, bên ngoài có một cái lao hòa thượng cầu kiến ngươi, nói là tới đưa anh hùng thiếp. Tiểu đạo sĩ lanh lợi, trên mặt tràn ngập tính trẻ con. Chỉ chốc lát liền đi tới Thanh Nhu lão đạo trước mặt. Thịnh thế hòa thượng hóa duyên, loạn thế đạo sĩ xuống núi. Đem đối phương thiếp mời tiếp, nói cho đối phương biết ta Thái Huyền Đạo Môn sẽ đúng giờ tham gia, về phần ta vào ta đạo môn thì là không cần thiết. Thanh niên lão đạo vướt vướt trong râu, trên mặt tràn ngập vẻ khinh thường, đạo môn là đạo gia thanh tú địa phương. Hắn cũng không muốn bị Phật gia giả nhân giả nghĩa thế lợi khí tức nhiễm. Được, sư phụ. Tiểu đạo sĩ cũng nhìn ra lão đạo sĩ bất mãn, lần này không có phía trước ngây thơ mơ ngộng, hoàn thành lão đạo sĩ mệnh lệnh phía sau, liền đem đối phương nhốt ở ngoài cửa. Đạo sĩ đuối, lại đem ta chặn ngoài cửa, đối phó tà tộc thường có ngươi chịu. Hòa thượng mắt thấy lau một lỗ mũi bụi, trực tiếp buông xuống rối trá khuôn mặt, đối Huyền Thiên đạo môn nhục mạ. Nơi này là Thái Huyền đạo môn, cũng không phải Vô Vi tự, muốn dương oai, để các ngươi phương trưởng tự mình đến. Ngay tại hòa thượng muốn đi thời điểm, Thanh Nhu tử âm thanh xuất hiện tại đối phương trong lỗ tai, theo sau hòa thượng liền bị một cỗ lực lượng vô hình vứt xuống Thái Huyền Sơn. Ta tộc không gian, ta mục hướng về đại điện mà đi, chuẩn bị báo cáo khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Ta mục, cái này đột nhiên tới trước là xảy ra chuyện gì rồi sao? Ta tộc đại tổ cảm nhận được ta mục khí tức, lập tức liền mở mắt ra. Bái kiến bốn vị lão tổ, ta tộc xuất thế sự tình 10 điểm thuận lợi, nhưng mà Vô Vi tự gần nhất danh tiếng chính thịnh, hắn hiện tại mở ra một cái đại hội võ lâm, chuẩn bị liên hợp rất nhiều thế lực đối phó chúng ta tà tộc. Ta mục sắc mặt nghiêm túc, tuy là chuyện này là lão tổ đích thân ra lệnh, nhưng mà dựa vào hắn biết đến tà tộc nội tình, còn thật không nhất định có thể ứng đối rất nhiều thế lực vây công. Vô Vi tự cũng thật là có thể dày vò, nhìn tới năm đó đại chiến, còn không đem đối phương giết sợ. Đã hắn muốn cử hành đại hội võ lâm, ta liền trong bóng tối cho đối phương một điểm lợi hại nhìn một chút. Tà tộc đại tổ nghe được là Vô Vi tự xuất đầu, trong lòng dâng lên một cỗ sát ý. Vô Vi tự cùng tà tộc tại thượng cổ có quá nhiều ân oán, song phương chết tại trong tay đối phương người vô số kể. Còn có liền là đối phương vây quét sự tình người cũng không cần lo lắng, chúng ta tà tộc nếu là chỉ có chút thực lực này, sớm bị Minh Điện diệt tộc. Thiên Vũ đại lục chỉ cần ngươi không chọc tới Minh Điện, cái khác thế lực đều dễ xử lý. Ngươi hiện tại cần phải làm là có thể lôi kéo liền lôi kéo một chút thế lực, cuối cùng Thiên Địa Phong Cấm sau khi kết thúc chúng ta cũng cần một chút trợ giúp. Tà tộc đại tổ cũng nhìn ra Tà Mục lo lắng, trong lời nói cho hắn tiết lộ một chút tà tộc bí mật, để cho Tà Mục yên tâm xử lý sự tình. Được, lão tổ. Tà Mục nghe được Tà tộc đại tổ lời nói suy nghĩ không ngừng chuyển động, phía trước hắn còn tưởng rằng Minh Điện là không muốn cùng tà tộc cùng chết, hiện tại xem ra là tà tộc người sau lưng xuất thủ. Nhưng mà tà tộc người sau lưng cũng không thể trêu vào Minh Điện. Đại tổ thực lực đã đạt tới đỉnh cao nhất của thế giới này, nhìn tới tà tộc sau lưng hẳn là phá toái cảnh giới cao thủ tuyệt thế, đã có cao thủ như vậy trong bóng tối tương trợ, chẳng trách đại tổ không sợ rất nhiều thế lực. Tà Mộc chậm rãi đi ra đại điện, một phen suy đoán phía sau, triệt để đem chính mình choáng váng. Phá toái hư không là nhân vật bậc nào, sớm đã siêu thoát phiến thiên địa này. Hiện tại tà tộc sau lưng liền đứng đấy một vị, hắn sao có thể không kinh ngạc? Đại tổ, ngươi quyết định thế nào đối phó Vô Vi Tự? Tà tộc nhị tổ nhìn xem Tà Mộc rời đi, lập tức hỏi ra nghi vấn của mình. Lần này ta quyết định chặn giết tham gia Vô Vi Tự một chút đại trung thế lực, nhìn Vô Vi Tự như thế nào cùng thiên hạ bàn giao. Lần này tham gia đại hội võ lâm đều là mỗi thế lực thủ lĩnh cùng hạch tâm đệ tử, chỉ cần chặn giết trong đó một bộ phận, thế lực khác nhất định tìm Vô Vi Tự đòi hỏi công đạo. Đến thời gian một cái không tốt, Vô Vi Tự cùng đại hội võ lâm liền sẽ trở thành thiên hạ chuyện cười. Đại tổ là chuẩn bị đích thân xuất thủ. Tà tộc nhị tổ nghe xong cũng là phi thường tán thành ý kiến này. Trên người chúng ta tà khí quá nặng, chúng ta xuất thủ rất dễ dàng liền sẽ bị phát hiện, đến thời gian ngược lại còn biết gia tăng Đông Châu thế lực đối với chúng ta cửu hận, hiển nhiên 10 điểm không có lời. Lần này ta quyết định để Kính Ma xuất thủ, đối phương hiện tại vừa mới phục sinh, không có nhiễm tà tộc khí tức, từ hắn xuất thủ thích hợp nhất, huống hồ lấy Kính Ma thực lực cùng cái kia quỷ dị thủ đoạn, đối phương cực kỳ khó nghĩ đến chúng ta tà tộc trên mình. Tà tộc đại tổ mặt mũi tràn đầy tự tin, Kính Ma thế nhưng vong linh trong đại quân số một số hai nhân vật. Tuy là thực lực chỉ là thiên nhân trung kỳ, nhưng mà hắn có thể hoàn mỹ sao chép hắn nhìn thấy người khí tức cùng võ công, người như vậy xuất thủ, tuyệt đối sẽ không có người phát hiện. Không thể tưởng được là cái kia quái vật, đối phương xuất thủ đến cũng thích hợp. Chỉ là đối phương hiện nay biết đều là tà tộc thủ đoạn cùng La Vong sát thủ kỹ thuật giết người. Nếu là tùy tiện xuất thủ, đắc tội Minh Điện, ta sợ đối phương sẽ trả thù. Tà tộc nhị tổ tuy là cũng tán thành Kính Ma xuất thủ, nhưng mà hắn sợ Kính Ma bắt trước La Vong người, đắc tội Minh Điện. Cuối cùng Kính Ma hiện tại cũng chỉ là một đạo khôi lỗi, không có cái gì ý thức. Cái này ngươi yên tâm, ta sẽ tiêu trừ Kính Ma thể nội liên quan tới tà tộc chiêu thức cùng liên quan tới La Vong ký ức. Kính Ma xuất thủ nhiều nhất liền chiêu thức có chút tương tự, nhưng mà người sáng suốt xem xét đều có thể nhìn ra có phải hay không La Vong xuất thủ. Nếu là có người tìm La Vong phiền toái, vậy liền hoàn toàn tự tìm cái chết, cùng chúng ta không có quan hệ. Tà tộc đại tổ nói xong liền xóa đi ký ức của Kính Ma, đồng thời phá giải La Vong chiêu thức. Chiêu này tốt, Kính Ma tại giết người thời gian cũng biết học được cái khác chiêu thức, đến thời gian chiêu thức lộn xộn, không có kết cấu gì, Vô Vi Tự xuất thủ cũng không có cách nào. Khắc khắc, Tà tộc nhị tổ một mặt cười tà, phảng phất đã thấy mọi người tạo áp lực Vô Vi Tự sự tình. Vô Vi Tự, bẩm báo phương trưởng, tất cả anh hùng thiếp đều cấp cho đến, đại đa số thế lực đều nguyện ý tới trước tham gia đại hội võ lâm đối phó tà tộc. Phụ trách đưa anh hùng thiếp hòa thượng đi đến, đối tính tọa phương trưởng nói: A Di Đà Phật, đỉnh cấp thế lực bên trong có cái nào thế lực không nguyện ý tham gia? Phương trưởng mặt không biểu tình, tiếp tục gõ mõ. Khởi bẩm phương trưởng, Minh Điện trực tiếp liền cự tuyệt. Còn có Hồn Điện, Bạch Liên Giáo, Võ Thần Điện, Thanh Long Hội cũng không nguyện ý tham gia chuyện này. Thiên Ma Giáo bên kia thì là chưa hề trả lời, cũng không biết đối phương phải chăng tham gia hòa thượng đem tự mình biết toàn bộ nói ra, nhiều như vậy đại thế lực không chút nào nể tình, cũng không biết phương trưởng có tức giận không. A Di Đà Phật, quan hệ thiên hạ thương sinh, lại có nhiều như vậy đỉnh cấp thế lực không nguyện ý tham gia, thật là Đồng Châu bất hạnh. Đại hội võ lâm tiếp tục cử hành, vì thiên hạ thương sinh ta Vô Vi Tự liền là tự hủy người diệt lại có làm sao? Phương Trượng miệng đầy thiên hạ, nội tâm thì là chuẩn bị dùng thiên hạ thương sinh, danh nghĩa đạo đức chỉ trích mấy đại thế lực. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, cảm ơn, ngủ ngon, yêu yêu đã. Chương 266, Vô Tình Công Tử. Thời gian từng ngày đi qua, toàn bộ Đông Châu đều náo nhiệt, mặc kệ là có hay không có thu đến anh hùng thiếp cũng bắt đầu hướng về Bắc vực treo ngược núi mà đi. Đại hội võ lâm dạng này thịnh vượng đã mấy ngàn vạn năm không xuất hiện, bọn hắn đều muốn thấy một lần mỗi thế lực phong thái. Về phần mỗi đại đỉnh cấp thế lực thì là Lã Vọng Vương cần, lấy thực lực của bọn hắn đều là áp trục xuất hiện, không cần sớm xuất phát. Trung vực. Một đầu cổ đạo bên trên, một chi đội xe không ngừng hướng về Bắc vực mà đi. Bọn hắn không biết là trên con đường phía trước sớm đã thi hài dầu dĩ, khắp nơi là giang hồ nhân sĩ thi thể. Cảnh tượng như vậy không chỉ phát sinh tại đầu này trên đường lớn, tiến về treo ngược núi rất nhiều trên đường đều phát sinh cảnh tượng giống nhau, chỉ bất quá lúc này ảnh hưởng nhỏ hơn, còn không gây nên mỗi đại thế lực chú ý. Sư phụ, lần này đại hội võ lâm sẽ có cái nào đại thế lực tham gia? Ngươi cho rằng thế lực nào có thể trở thành võ lâm minh chủ? Một cái mày kiếm mắt sáng tuổi trẻ nam tử đi tại đội xe phía trước nhất, đối lao giả bên cạnh hỏi thăm. Hắn là lần đầu tiên hành tẩu giang hồ đối hết thảy chung quanh tràn ngập tò mò. Lần này đại hội võ lâm mục đích là đối phó tà tộc, có lẽ Đông Châu rất nhiều đại thế lực đều sẽ tham gia. A về phần võ lâm minh chủ, xác suất lớn là Vô Vi Tự ngộ Trần Phương Trượng. A lão giả nghe được nam tử, ý cười đầy mặt nói. Hắn thanh phong môn mặc dù chỉ là trung vực một cái tiểu môn tiểu phái, nhưng mà nam tử trước mắt liền là niềm kiêu ngạo của hắn, bị hắn coi là thanh phong phái vùng dậy tương lai. Lần này đi ra cũng là vì để hắn thấy chút việc đời, miễn có thể làm sao phiêu bạt giang hồ thời gian thua thiệt. Sư phụ, phía trước liền là Tiềm Long Thành, nghe nói bên trong có cái Tiềm Long bảng, ngươi nói dựa theo sư ca thực lực, có thể hay không đứng vào Tiềm Long bảng phía trước 10? Lúc này một tên sắc mặt thanh tú, khuôn mặt xinh đẹp nữ tử theo trong xe ngựa đi ra, trong tay nàng còn cầm lấy từng cái quyển thư tịch, cả người tràn ngập thư hương vật vị. Chi thu, Tiềm Long bảng thế nhưng toàn bộ Đông Châu tất cả thế hệ tuổi trẻ thông qua tỉ thí bài xuất tới, sư ca ta lại thế nào so mà đến bọn hắn? Lấy sư ca thực lực loại trừ Tiềm Long bảng phía trước 10, người khác có lẽ đều có thể tỉ thí một chút. Nam tử trẻ tuổi nhìn thấy Chi Thu, trong mắt lập tức tràn ngập không hiểu màu sắc. Hắn ái mộ đối phương thật lâu rồi, chỉ bất quá mấy lần biểu lộ rõ ràng yêu thương đều bị đối phương cự tuyệt, hắn quyết định lần này đại hội võ lâm trong lúc đó, tìm cơ hội đem gạo nấu thành cơm. Thật là người không biết không sợ, chỉ bằng ngươi chút thực lực này cũng dám nói ra mạnh miệng như vậy. Một cái cuồng vọng âm thanh đột nhiên xuất hiện, theo sau một cái ngồi cố kiệu nam tử từ trên trời giáng xuống. Người tới chính là theo Nam vực mà tới Vạn Kiếm Sơn Trang Vô Tình công tử, đại hội võ lâm dạng này thịnh hội, tự nhiên là hắn không thể bỏ qua. Tại hạ trưởng môn Thanh Phong phái Thanh Phong tử, không biết các hạ đến từ phương nào thế lực. Đi tại phía trước trưởng môn Thanh Phong phái nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Vô Tình công tử, trên mặt nhăn nhăn thật sâu lông mày. Đối phương kẻ đến không thiện, cũng không biết tới từ phương nào, hắn vẫn là hết sức lo lắng. Về phần Thanh Phong phái Mạc Hiên thì là mặt mũi tràn đầy âm trầm, đối phương lời nói mới rồi hiển nhiên 10 điểm xem thường hắn, khiến hắn cảm giác tại Chi Thu sư muội trước mặt mất thể diện. Thanh Phong phái, chưa nghe nói qua, tại hạ Vô Tình công tử, tới từ Nam vực Vạn Kiếm Sơn Trang, Tiềm Long bảng bài danh 59. Vô Tình công tử mặt mũi tràn đầy ngạo khí. Tại giới thiệu xong chính mình phía sau vẫn không quên dùng trùng điệp ngữ khí, giới thiệu chính mình Tiềm Long bảng thứ 59. Vạn Kiếm Sơn Trang, đồ vật gì? Ta Thanh Phong phái cũng không sợ ngươi, còn có Tiềm Long bảng thứ 59 cũng không biết là thật giả. Nhìn thấy đối phương diện mạo, Mạc Hiên triệt để nhịn không được, trực tiếp mở miệng rêu cợt lên. Hắn nhiều năm tại Thanh Phong phái tu luyện, được khen là Thanh Phong phái vạn năm khó gặp thiên tài, trong tông môn liền là trưởng lão cũng muốn khách khách khí khí với hắn, lúc nào bị dạng này tức giận. Mạc Hiên im miệng. Tuy là Mạc Hiên chưa nghe nói qua Vạn Kiếm Sơn Trang, nhưng mà hắn nhưng là biết đến, đối phương trang chủ thế nhưng thiên nhân cao thủ, hắn Thanh Phong phái nhưng không thể chơi vào, nguyên cớ lập tức liền bắt đầu quát lớn Mạc Hiên, muốn ngăn lại lần này va chạm. Ha ha ha, tiểu tử nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là lần đầu tiên hành tẩu giang hồ a, dĩ nhiên liền ta Vạn Kiếm Sơn Trang cũng không biết. Hôm nay ta Vô Tình công tử liền thật tốt giáo huấn ngươi một thoáng, để ngươi biết Tiềm Long bảng 59 lợi hại Vô Tình công tử thích làm nhất hiếp yếu sợ mạnh sự tình. Hôm nay Lăng Đầu Thanh liền là tốt nhất đối tượng. Đánh liền đánh, sợ ngươi sao? Mạc Hiên mặt mũi tràn đầy tức giận, trực tiếp đem Thanh Phong tử cảnh cáo làm như không thấy. Hai người tuổi tác đều không sai biệt lắm, hắn cũng không sợ đối phương. Cái dạng này ta thích. Đã muốn đánh liền tới điểm tặng thưởng. Ta thắng vị kia tiểu mỹ nữ liền tới làm thị nữ của ta à, ngươi thắng điều kiện gì theo ngươi nâng, bảo kiếm trong tay của ta, linh dược bảo vật toàn bộ đều có thể cho ngươi. Vô Tình công tử nhìn xem trong xe ngựa nữ tử mặt mũi tràn đầy cười tà, hắn nguyên cơ xuất hiện tại nơi này, liền là coi trọng trong xe ngựa nữ tử. Thật là can dỡ, ngươi chết đi cho ta. Mạc Hiên nghe xong đối phương muốn đánh chính mình Chi Thu sư muội, xách theo đại kiếm liền hướng về Vô Tình công tử vào tới. Mạc Hiên tranh thủ thời gian trở về, đối phương là đại tông sư hậu kỳ, ngươi không phải đối thủ của đối phương. Thanh Phong tử nhìn thấy đột nhiên xuất thủ Mạc Hiên, lập tức nhắc nhở đến, tiếp đó liền muốn xuất thủ ngăn lại Mạc Hiên. Đây chính là tông môn tương lai, chỉ cần không chết, tương lai tuyệt đối có thể trở thành thiên nhân cao thủ, đến thời gian Thanh Phong phái cũng có thể trở thành hùng bá một phương đại thế lực. Lao đầu, người tuổi trẻ đọ sức chúng ta thế hệ trước liền không nên nhúng tay, xem thật kỹ đi. Ngay tại Thanh Phong tử muốn xuất thủ thời gian, một cái độc nhãn lao giả xuất hiện, ngăn trở xuất thủ của hắn. Thanh Phong tử nhìn thấy đột nhiên xuất hiện lão giả, cũng chỉ có thể buông tha xuất thủ, đem hy vọng đặt ở học trò cưng của mình trên mình. Hắn cùng độc nhãn lão giả thực lực đều là niết bàn hậu kỳ, thời gian ngắn căn bản phân không ra thắng bại, chỉ có thể lẫn nhau chế ước. Tại hai người lẫn nhau giằng co thời điểm, Vô Tình công tử cùng Mạc Hiên đã đánh nhau. Đại tông sư trung kỳ, thực lực không tệ, đáng tiếc ngươi gặp được bản công tử, nhất định là muốn trở thành ta đá đặt chân. Vô Tình công tử cầm trong tay tiêu diệp phiến, không ngừng lợi dụng thân pháp tránh né Mạc Hiên công kích, không ngừng trêu đùa lấy đối phương. Đáng giận, một mực trốn tính toán cái gì anh hùng, có bản sự liền tới cùng ta đụng một chút. Mạc Hiên kinh nghiệm sống chưa nhiều, bị đối phương một phen trêu đùa giữa lưng thái liền triệt để nổ, cả người bị nộ khí làm cho hôn mê đầu. Thanh Phong tử nhìn thấy tức ngất đầu Mạc Hiên, yên lặng lắc đầu, chung quy là trải qua quá ít, tùy tiện mấy lần liền bị đối phương chọc giận. Nếu là Mạc Hiên bình thường cùng Vô Tình công tử giao chiến, Vô Tình công tử muốn thắng cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng mà hiện tại cái này chuyển thái Mạc Hiên, căn bản tiếp không được đối phương mấy chiêu. Đã ngươi tự tìm cái chết, ta liền thành toàn ngươi. Vô Tình công tử dường như chơi mệt rồi, thu hồi tiêu diệp phiến, lấy ra chính mình Vô Tình kiếm liền bắt đầu đối Mạc Hiên đánh tới. Bị nộ khí làm cho hôn mê đầu Mạc Hiên, nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. Vô Tình công tử mặt mũi tràn đầy tùy tiện bắt đầu đối Mạc Hiên Vô Tình treo lên đánh, hắn không biết là La Vong sát thủ cũng ngay tại hướng phương hướng này chạy đến. Còn có một chương, sẽ tối nay, mọi người không muốn chờ. Chương 267, Vạn Kiếm Sơn Trang diệt vong. Đại nhân, Vạn Kiếm Sơn Trang Vô Tình công tử ngay tại phía trước, có lẽ cách chúng ta không xa. Một tên chữ huyền sát thủ đi ra, đối địch thanh bẩm báo lấy tin tức liên quan tới Vô Tình công tử. Bây giờ địch thanh đã trở thành La Vong bản thổ nhân vật bên trong người mạnh nhất, tại đạt được La Vong tài nguyên phía sau thực lực cũng đã đạt tới niết bàn chu kỳ, trở thành tào chính thuần trợ thủ đắc lực, lần này liên quan tới ám sát Vô Tình công tử sự tình liền là hắn phụ trách. Tốt, tiếp tục truy kích, tào đại nhân phân phó, Vạn Kiếm Sơn Trang người chó gà không tha. Địch thanh mặt mũi tràn đầy lãnh ý, Vô Tình công tử hành tung bất định, vì tìm hắn có thể nói là hao tốn không nhỏ khí lực, lần này tìm tới đối phương nhất định phải làm cho đối phương biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Được, đại nhân. Theo sau mấy người tiếp tục hướng về phía trước mà đi. Cái kia phục sức tựa như là La Vong sát thủ, cũng không biết thế lực nào đắc tội bọn hắn. Mấy người sau khi rời đi, một tên lão đạo sĩ cưới lão ngưu liền đi ra, theo sau dọc theo đại lộ hướng về phía trước đi đến. Tiểu tử, hiện tại biết Tiềm Long bảng hàm kim lượng đi. Liền ngươi chút thực lực này, cũng dám cùng bản công tử tiêu gạo, thật là không biết trời cao đất rộng. Vô Tình công tử chân đạp Mạc Hiên mặt mũi tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Về phần dưới chân Mạc Hiên thì là tràn ngập cừu hận, hắn âm thầm phát thệ sau đó nhất định phải làm cho Vô Tình công tử trả giá thật lớn. Vô Tình công tử mời hạ thủ lưu tình, tha ta đồ đệ một mạng, công tử đại ân đại ân đại đức, ta Thanh Phong phái suốt đời khó quên. Nhìn xem bị Vô Tình công tử đạp tại dưới chân Mạc Hiên, Thanh Phong tử cũng chỉ có thể cúi đầu cầu xin tha thứ, hắn sợ Vô Tình công tử sơ ý một chút liền muốn Mạc Hiên mạng nhỏ. Sư ca. Trong xe ngựa Chi Thu nhìn thấy sư ca bị đạp tại dưới chân cũng là tràn ngập lo lắng, mặc dù mình không thích đối phương, nhưng mà nàng một mực đến nay đều đem đối phương xem như ca ca. Cũng thật là cái mỹ nhân, Thanh Phong trưởng môn chỉ cần ngươi đáp ứng để nàng trở thành ta thị thiếp, ta liền tha phế vật này một mạng. Vô Tình công tử mặt mũi tràn đầy dâm thiếu, chừng chừng nhìn kỹ trong xe ngựa Chi Thu. Vô Tình công tử có thể hay không thay cái phương pháp, ta nguyện ý dùng gốc này linh dược tới đổi ta đổi nhi tính mạng. Thanh Phong tử tuy là trong lòng phi thường phẫn nộ, chân ngươi đạp ta đại đồ đệ liền thôi, còn dám đánh ta nhị đồ đệ chủ kiến, nếu không phải đối phương có cao thủ tại trận, hắn đã sớm muốn chụp chết Vô Tình công tử. Lao đầu, lời nói liền để ở chỗ này, hôm nay ngươi nếu là không đem nữ nhân kia cho ta đưa tới, đừng nghĩ để ta thả hắn. Vô Tình công tử nói xong hung hăng tại Mạc Hiên trên mình đạp một cước, đau nhức kịch liệt để dưới chân Mạc Hiên liên tục kêu to. Sư phụ cứu ta. Mạc Hiên không có phía trước hăng hái, cả người tràn ngập hối hận. Đừng động thủ, ta hỏi thăm đồ đệ của ta ý tứ. Thanh Phong tử nhìn thấy Mạc Hiên thảm trạng, không đành lòng chỉ có thể kìm chân đối phương. Nói xong liền tiến vào đến trong xe ngựa, quyết định hỏi thăm nhị đồ đệ ý tứ, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, vứt xuống bất kỳ bên nào hắn đều không làm được. Thu Nhi, đây là linh thạch, ngươi mang lên hắn đến phía trước tiềm lòng chờ ta, nếu là ta 3 ngày không trở về ngươi liền về tông môn a. Thanh Phong tử không nguyện ý hy sinh chính mình nhị đồ đệ, nhưng cũng không nguyện ý buông tha Mạc Hiên. Hắn quyết định để Chi Thu rời đi trước, chính mình lại tìm cơ hội nhìn có thể hay không cứu Mạc Hiên. Sư phụ, ta không đi. Chi Thu mặt mũi tràn đầy nước mắt, hắn biết sư phụ làm như vậy hung hiểm. Yên tâm đi, ta cùng thực lực của người kia không sai biệt lắm, đối phương muốn đánh bại ta cũng không dễ dàng như vậy, ngươi rời đi trước, mới có thể để cho sư phụ không cố kỵ chút nào xuất thủ. Thanh Phong tử nhìn xem ái đồ lệ trên mặt ánh sáng, chỉ có thể kiên nhẫn giải thích lên. Thanh Phong trưởng môn không biết thương nghị như thế nào, hiện tại xung quanh đều bị ta Vạn Kiếm Sơn trang người bao vây, hôm nay mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì cũng đừng nghĩ rời đi. Thanh Phong tử mới vừa đi ra xe ngựa, Vô Tình công tử âm thanh lần hai truyền tới. Chi Thu xe ngựa cũng bị Vạn Kiếm Sơn trang người bao vây lại. Thanh ca, một thế này là hữu duyên vô phận, đời sau ta nhất định phải trở thành thê tử của ngươi. Chi Thu mặt mũi tràn đầy đau thương, sờ lấy trên tay ngọc bội, lâm vào thật sâu trong hồi ức. Vạn Kiếm Sơn trang, Vô Tình công tử, cũng thật là để ta một hồi tốt tìm a. Ngay tại Vô Tình công tử tùy tiện thời điểm, một đạo thanh âm lãnh khốc ở trên bầu trời vang lên, theo sau hiện trường liền vang lên tiếng kêu thảm thiết. Người Vạn Kiếm Sơn trang toàn bộ chết thảm, chỉ có Vô Tình công tử cùng Độc Nhãn lão giả hoảng sợ nhìn xem một màn này. Thanh Phong tử mấy người nhìn thấy cái này, một màn kinh khủng cũng là hù dọa đến không dám nói lời nào, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Các hạ là ai? Vì sao giết ta Vạn Kiếm Sơn trang đệ tử? Độc Nhãn lão giả không ngừng tra xét xung quanh, muốn tìm ra trong bóng tối người. Ngươi là đang tìm ta? Địch Thanh lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Độc Nhãn lão giả sau lưng, một cây dao găm trực tiếp đâm vào đối phương trái tim bên trong. Đây chính là tu luyện huyết sát tuyệt khủng bố, tu luyện giả không chỉ thực lực so cùng cảnh giới cường đại, che giấu khí tức càng là nhất tuyệt, thực lực xê xích không nhiều, có thể làm được chân chính nhất kích tất sát. Phúc, là vong sát thủ. Độc Nhãn lão giả phun ra một ngụm máu tươi, hoảng sợ nhìn xem Địch Thanh. Toàn bộ Đông Châu chỉ có La Vong sẽ mặc như thế quần áo. Minh Điện La Vong. Vô Tình công tử mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, không có phía trước tùy tiện. Từ lúc tại Tà Vương Đình nói không nên nói lời nói phía sau, hắn liền cả ngày nơm nớp lo sợ, sợ bị La Vong sát thủ để mắt tới. Nguyên cơ khoảng thời gian này hắn đều vô tình hay cố ý tránh đi một chút có La Vong phân bố thành trì, không nghĩ tới chính là vẫn là tại nơi này gặp được. Vô Tình công tử, ngươi cũng thật là để ta một hồi tốt tìm a. Địch Thanh một cước đá bay trước mặt Độc Nhãn lão giả, theo sau lão giả liền bị trong bóng tối La Vong sát thủ chặn xuống đầu. Đây chính là La Vong thích khách, thực lực thật là khủng khiếp. Thanh Phong tử nhìn thấy một màn này, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Một tên thực lực gần giống như hắn niết bàn cao thủ, cứ như vậy bị giết, cảm giác so giết gà còn đơn giản. Đại nhân, ta là Vạn Kiếm Sơn trang thiếu trang chủ, chỉ cần đại nhân hôm nay lách ta một cái mạng chó, ta để phụ thân ta dâng lên trấn trang chi bảo. Nhìn xem càng đi càng gần Địch Thanh, Vô Tình công tử trực tiếp sợ tè ra quần, dưới người hắn Mạc Hiên tự nhiên mà nhưng trở thành kẻ xui xẻo, ngay tại chỗ liền bị tức đến ngất đi. Vô Tình công tử một đời đều tại bắt nạt nhỏ yếu, hôm nay gặp được La Vong loại này nhân vật hung ác, hắn là một điểm tính tình đều không dám có. Vì cái mạng nhỏ của mình, để hắn làm cái gì đều được. Giết Vạn Kiếm Sơn trang, đồ vật bên trong không phải cũng là ta La Vong. Hiện tại tiễn ngươi lên đường, nói không chắc trên Hoàng Tuyển lộ còn có thể cùng phụ thân ngươi tương phụng. Địch Thanh nói xong, chậm rãi duỗi tay ra, trực tiếp vặn gãy Vô Tình công tử cái cổ. Ngoài ngàn vạn dặm nam vực, Vạn Kiếm Sơn trang cũng trong lúc Vô Tình bị Lục Kiếm nô triệt để diệt vong, Vạn Kiếm Sơn trang trang chủ cũng bị Lục Kiếm nô đóng đinh tại trên sân môn. Vô Tình công tử thân chết, Vạn Kiếm Sơn trang cũng coi là triệt để diệt vong. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, cùng lễ vật, ngủ ngon, yêu yêu đã. Chương 268, Long Phượng Trình Tường. Đại nhân, mấy người kia xử lý như thế nào? Nhìn thấy Vô Tình công tử thân chết, một tên đầy người sát khí sát thủ đi ra, lạnh lùng nhìn kỹ Thanh Phong tử mấy người. Thanh Phong tử nhìn thấy La Vong sát thủ ánh mắt, không tự chủ được dùng mình một cái này La Vong người thật nặng sát khí. La Vong mấy vị đại nhân, tiểu nhân chỉ là đi ngang qua, bảo đảm sẽ không đem chuyện nơi đây nói ra, phiền toái mấy vị đại nhân thả chúng ta một con đường sống. Thanh Phong tử giờ phút này đã bị Địch Thanh để mắt tới, hắn thực tế chịu không nổi loại kia không ngừng quanh quẩn tại trong lòng tử vong cảm giác, vội vàng hướng Địch Thanh cầu xin tha thứ. Tính toán, bọn hắn cũng không phải là vong mục tiêu nhân vật, tha đối phương một mạng a. Địch Thanh nhìn Thanh Phong tử một hồi, phát hiện đối phương cũng không phải cái gì đại gian đại ác người, đối La Vong cũng không tạo được tổn thương gì, dứt khoát liền tha đối phương một cái mạng. Địch Thanh nói lấy liền một cước liền đem hôn mê Mạc Hiên đã tới, lúc này Mạc Hiên kinh mạch đan điền toàn bộ hủy, đã theo thiên tài biến thành một cái phế vật. Đa tạ La Vong mấy vị đại nhân. Thanh Phong tử một cái tiếp nhận Mạc Hiên, không để ý tới đồ đệ thương thế, liên tục đối Địch Thanh mấy người cảm ơn. Thanh ca, là ngươi. Ngay tại Địch Thanh lúc chuẩn bị rời đi, trong xe ngựa Chi Thu cô nương đi ra, chăm chú nhìn xem Địch Thanh. Địch Thanh toàn thân mặc la vong phục sức, nàng căn bản nhìn không tới Địch Thanh diện mạo. Nhưng mà Địch Thanh âm thanh cũng là cùng hắn trong ký ức vị hôn phu giống như lúc, nàng cũng là trong xe ngựa nghe rất lâu, mới dám hỏi ra câu nói này. Không biết cô nương ngươi là? Địch Thanh nhìn thấy đối phương một khắc này cũng là có một cỗ quen thuộc cảm giác, nhưng mà nhất thời cũng không nhớ ra được ở nơi nào gặp qua. Tống Chi Thu. Tống Chi Thu nhìn thấy Địch Thanh phản ứng cũng là hết sức kích động, theo sau theo trong tay áo lấy ra cái kia một khối ngọc bội, phía trên một đầu phượng hoàng sinh động như thật, phản phất muốn từ bên trong bay ra ngoài. Chi Thu, Chi Thu. Không thể tưởng được ta Địch Thanh cả đời này còn có thể gặp được ngươi. Địch Thanh khi nhìn đến trong tay đối phương ngọc bội liền triệt để ngây dại, theo sau chậm rãi từ trong ngực lấy ra một cái gì sét loang lổ hộp sắt, từ bên trong lấy ra một cái cùng đối phương giống nhau như lúc ngọc bội, chỉ bất quá ngọc bội điêu khắc chính là một đầu cự long. Long phượng trình tường, trăm năm tốt hợp. Nước mắt xẹt qua hai người hai gò má, theo sau hai người thật chặt đang ôm nhau. Biệt ly mấy chục năm, bọn hắn có quá nhiều lời nói muốn nói. Hai người từ nhỏ đã đặt trước có thông gia từ bé, có thể nói là thanh mai trúc mã, chỉ bất quá về sau Địch gia diệt môn, Địch Thanh cứ thế biến mất, hai người liền không còn có gặp qua. Địch Thanh về sau cũng đi tìm qua Tống Chi Thu, chỉ bất quá hắn đi đến thời điểm, Tống gia đã dọn đi rồi. Cho dù hắn mượn la vong lực lượng tìm kiếm, nhưng kết quả cuối cùng đều là bật vô âm tín, lại nhiều lần tra tìm đều không tin tức phía sau, Địch Thanh cũng là triệt để bông tha, cuối cùng dựa vào minh điện thực lực, cũng không tìm tới, xác suất lớn cũng chỉ có diệt vong một loại kết quả. Thanh Phong Tử nhìn xem ôm một chỗ hai người, trên mặt tràn ngập kinh ngạc, nhưng mà hắn cũng không dám lên tiếng quấy rầy hai người chuyện tốt. Vù vù. Ngay tại Địch Thanh hai người ngọt ngào thời điểm, Địch Thanh chuyển tấn phủ đột nhiên chấn động lên. Tào đại nhân tới tin tức, Chi Thu ngươi trước tại nơi này chờ ta một chút. Địch Thanh nói lấy lập tức bung ra Tống Chi Thu, ở chung quanh bố trí một cái kết giới phía sau, mở ra chuyển tấn phủ. Địch Thanh, Vạn Kiếm Sơn trang cái kia danh con đã giải quyết chưa? Tào Chính Thuần đỏ bừng cả khuôn mặt, mấy ngày nay toàn bộ Minh Điện đều vô sự tình. Cũng không biết là ai tiết lộ tin tức nói hắn Tào Chính Thuần uống rượu cực kỳ lợi hại, tiếp đó hắn liền bị Lý Tầm Hoan cùng Phó Hồng Tuyết lôi đi, hắn hiện tại cả ngày đều là sống mơ mơ màng màng bên trong. Bẩm báo Tào đại nhân, Vạn Kiếm Sơn trang người toàn bộ đều giải quyết. Địch Thanh cung kính nói. Tốt, làm không tệ. Kế tiếp còn có một chuyện muốn ngươi đi làm. Gần nhất có một cái sát thủ tại không ngừng ám sát tham gia đại hội võ lâm thế lực, đối phương xuất thủ phi thường quỷ dị, tinh thông nhiều trường phái công pháp, có mấy chiêu dĩ nhiên cùng ta La Vong kỹ thuật giết người giống nhau ý hệt, ngươi cẩn thận điều tra một thoáng, nhìn có thể hay không tra ra thân phận của đối phương cùng mục đích. Thực lực của đối phương có lẽ tại thiên nhân cảnh giới, nếu là gặp được uy hiếp, liền mở ra ta đưa cho ngươi phi đao, tự nhiên có thể giải quyết đối phương. Tao Chính Thuần khoảng thời gian này cũng nghe nói trên giang hồ phát sinh sự tình, liền muốn trong bóng tối điều tra một thoáng. Về phần phi đao thì là hắn cùng Lý Tầm Hoan uống rượu đánh cược thời gian thắng, đây là Lý Tầm Hoan nhàm chán thời gian điều khắc, bên trong lực lượng có thể nháy mắt giết chết lục địa thần tiên trở xuống bất luận kẻ nào. Được, đại nhân. Địch Thanh mới nói xong, Tào Chính Thuần bên kia liền cắt đứt liên hệ, lần nữa bị Lý Tầm Hoan kéo lấy đi uống rượu. Quỷ dị sát thủ, có lẽ có thể đi theo Chi Thu thật tốt tra một chút. Địch Thanh quyết định ẩn giấu ở Thanh Phong phái trong đội xe, thật tốt tra một thoáng cái kia vô danh sát thủ. Các ngươi đều trở về mỗi người phân bộ a, có nhu cầu ta sẽ thông báo cho các ngươi. Địch Thanh mở ra cái giới, chuẩn bị phân phát chung quanh La Vong sát thủ. Được, đại nhân. Vừa dứt lời, La Vong sát thủ liền biến mất tại chỗ. Một màn này nhìn đến Thanh Phong Tử âm thầm tắt lưỡi, đến cùng là công pháp gì, dĩ nhiên có thể làm được lặng yên không tiếng động rời đi. Lão đầu, các ngươi hẳn là muốn tham gia cái kia đại hội võ lâm à, không bằng chúng ta một chỗ như thế nào? Phân tán mọi người, Địch Thanh thu hồi La Vong quần áo, lộ ra vốn là diện mục. Đại nhân đoán không sai, chúng ta lần này liền là đi tham gia đại hội võ lâm, đại nhân có thể đồng hành là chúng ta Thanh Phong phái vinh hạnh. Thanh Phong Tử nghe được Địch Thanh muốn một chỗ đồng hành, trong lòng vui vẻ, vội vã đáp ứng xuống. Chuyện mới vừa rồi đã cho hắn một lời nhắc nhở, có Địch Thanh gia nhập, có thể giảm thiểu rất nhiều phiền toái không cần thiết. Cuối cùng Địch Thanh thân phận cùng thực lực còn tại đó, đồng dạng thế lực còn thật không dám đắc tội đối phương. Tốt, cái kia tiếp tục đi tới. Địch Thanh cũng không khách khí ôm lấy Tống Chi Thu một cái lắc mình liền tiến vào đến trong xe ngựa, nhiều năm không gặp, hắn có rất nhiều lời trong lòng muốn cùng đối phương nói. Ai, không thể tưởng được ta tân tân khổ khổ nuôi nhiều năm như vậy cả trắng, lại bị heo ủi. Bất quá lấy đối phương thân phận và địa vị, đến cũng xứng mà đến Chi Thu. Chi Thu cũng coi là có cái kết cục tốt. Thanh Phong Tử nhìn thấy một màn này, gọi là một cái đau lòng. Mười điểm hối hận mang theo chính mình hai cái ái đồ đi ra. Hiện tại đại đồ đệ trở thành một cái phế vật, nhị đồ đệ cũng bị người mê đi. Đi qua phía trước khúc nhạc dạo ngắn phía sau, đội xe cũng lần nữa đi lên quỹ đạo, trên đường đi cũng không xuất hiện ở hiện cái khác biến cố, lúc chạm vạng tối liền đi tới Tiềm Long Thành. Đại nhân, Tiềm Long Thành đến, chúng ta hôm nay ngay tại cái này Tiềm Long Thành ngủ một đêm, ngày mai tại đi đường a. Trực tiếp đi Phỉ Thúy lâu a, sau đó không cần gọi ta đại nhân, gọi ta Địch Thanh hoặc là Địch công tử đều có thể. Địch Thanh biết được nhiều năm như vậy Thanh Phong Tử đối Chi Thu chiếu cố phía sau, cũng không tiếp tục tự cao tự đại, cuối cùng nếu là không có Thanh Phong phái trợ giúp, hắn khả năng tại cũng không gặp được Chi Thu. Tốt, Địch công tử. Thanh Phong Tử nói lấy liền xe chỉ huy đội ngũ hướng về Phỉ Thúy lâu mà đi. Tại Địch Thanh lấy ra chính mình toàn thạch vương tạp phía sau cũng là thành công vào ở Phỉ Thúy lâu. Còn có một chương, tối nay. Chương 269, Hắc Sâm Lâm. Tiềm Long Thành, tuy là trạm vào tối, trong thành y nguyên người đến người đi, phi thường náo nhiệt, mỗi một tòa tiểu lâu đều ngồi đầy giang hồ khách, uống chút rượu, đàm luận chuyện trên giang hồ. Thanh ca, cái này Tiềm Long Thành thật phồn hoa a, người đến người đi, tràn ngập giang hồ khí tức. Tống Chi Thu đây là lần đầu tiên hành tẩu giang hồ, nhìn phía dưới người đến người đi đường, tràn ngập tò mò. Cái này có cái gì phồn hoa, các loại người đi đến Đông Thiên thành mới biết được cái gì gọi là phồn hoa. Địch Thanh thân là La Vong sát thủ, cơ bản đã đi khắp Đông Châu thành trì lớn bé, nhưng mà thật muốn nói lên phồn hoa, cũng chỉ có Đế Đô, Kim Lăng có thể cùng Đông Thiên thành lẫn nhau sánh ngang, cái khác thành trì đều muốn kém rất nhiều. Chi Thu, lần này đại hội võ lâm phía sau liền cùng ta trở về Đông Tiên Thành a, đến thời gian ta cầu Tào đại nhân cho ngươi tại La Vong bên trong tìm phần chức vị, chúng ta liền không cần tiếp tục phải tách ra. Địch Thanh mặt mũi tràn đầy thâm tình nhìn xem Tống Chi Thu, hắn chuẩn bị đem đối phương mang về La Vong, dạng này hai người không chỉ không cần tách ra, đối phương còn có thể được La Vong bảo vệ. Thật, Tống Chi Thu tuy là đối sư phụ cùng sư môn tràn đầy tiếc nuối, nhưng vẫn là đồng ý đi theo Địch Thanh đi Đông Thiên Thành, bởi vì đi Đông Thiên Thành nàng mới có thể để cho Địch Thanh yên tâm, tương tự sự tình hôm nay cũng sẽ không lại phát sinh. Yên tâm đi, có thời gian ta sẽ mang ngươi trở về nhìn sư phụ ngươi. Địch Thanh cũng nhìn ra Tống Chi Thu không bỏ, lên tiếng an ủi lên. Lão ca, ngươi nghe nói, cái kia sát nhân ma đầu lại xuất hiện, vừa mới có người tại Hắc Sâm Lâm phát hiện Trần gia phụ tử thi thể, bộ dáng kia thật là vô cùng thê thảm. Lớn như vậy tin tức ta làm sao có khả năng không biết, ma đầu kia đặc biệt chặn giết tham gia đại hội võ lâm thế lực, ngắn ngủi 2 ngày đã có mấy 10 cái thế lực thảm tao độc thủ. Đối phương hành động đã náo động nhân tâm hoảng sợ, dù cho vô vê tự xuất thủ cũng không tra ra tung tích của đối phương. Dưới lầu 2 tên giang hồ hiệp khách đàm luận gần đây trên giang hồ phát sinh sự tình, toàn bộ tiểu lâu đều bị hai người nói chuyện với nhau hấp dẫn. Địch Thanh cũng là tràn đầy hứng thú nghe. Hai vị huynh đài, căn cứ vào suy đoán của các ngươi, cái ma đầu kia ngày mai còn biết xuất hiện ở phụ cận đây. Lão hủ ta vội vã đi đường, còn mời hai vị huynh đài cho điểm đề nghị. Một lão giả ý cười đầy mặt, bưng chén rượu liền đi tới, hắn ngày mai còn chuẩn bị tiếp tục tiến lên, tham gia đại hội võ lâm. Lão ca, ngươi cũng quá coi trọng chúng ta, ma đầu kia hành tung bất định, liền là vô vi tự xuất thủ cũng không tìm tới tung tích của đối phương, chúng ta làm sao có thể đoán được ý nghĩ của đối phương. Nếu như lão ca không phải đặc biệt nóng nảy sự tình, vẫn là trì hoãn mấy ngày lại đi, cuối cùng mạng nhỏ trọng yêu nam tử áo trắng nghe được lão giả lời nói không kềm nổi nở nụ cười khổ. Đúng thế lão ca, phía trước Hắc Sâm Lâm mới vừa vặn phát sinh thảm án, nói không chắc ma đầu kia còn chưa đi, đến thời gian ném đi mạng nhỏ nhưng là không tốt, nam tử áo đen cũng tới phía trước thuyết phục lên, bọn hắn những người này đều là dự định tiến đến treo ngược sâm núi thêm đại hội võ lâm, nhưng mà bởi vì gần nhất phát sinh sự tình, đều không dám tiếp tục tiến lên. Không thể tưởng được Tào đại nhân để ta chuyện điều tra nhanh như vậy liền để ta đụng phải, ngày mai tiếp tục tiến lên. Nhìn đối phương rốt cuộc là ai, Địch Thanh nhìn xong phía dưới phát sinh hết thảy, quyết định ngày mai liền thật tốt gặp gỡ đối phương. Tiêm Long Thành bên ngoài mấy ngàn dặm, hai tên hỏa thượng một đường phi nhanh, rốt cục đi tới Hắc Sâm Lâm. A Di Đà Phật, chúng ta lại tới chậm một bước, để ma đầu kia lần nữa là được. Giới Tiểu Tăng cầm trong tay hàng ma trượng, nhìn xem xung quanh thi thể đầy đất, trên mặt tràn ngập tức giận. Bọn hắn truy tìm đối phương rất lâu, nhưng mà đến hiện tại liền đối phương là dáng dấp ra sao cũng không biết, khiến hắn tràn ngập cảm giác buồn bực. Giới Tiểu Sư Minh, đối phương liên tiếp đối tham gia đại hội võ lâm thế lực xuất thủ, rõ ràng là tại nhằm vào chúng ta vô vi tự, hơn nữa cái này người xuất thủ hành tung quỷ dị, còn có thể nháy mắt học được mỗi nhà tuyệt học, thủ đoạn như vậy càng là khó bề tưởng tượng. Đồng thời đối phương phá giải La Vong kỹ thuật giết người, ta hoài nghi chuyện này là Minh Điện trong bóng tối ra tay. Giới Si đối bên người sư huynh nói ra chính mình suy đoán, Minh Điện từ trước đến giờ thần bí quỷ dị, đối phương trong bóng tối có một hai cái người như vậy cũng không phải không khả năng. Sư đệ nói cẩn thận, để phòng thai vách mạch rừng. Người xuất thủ thủ đoạn quỷ dị, chúng ta cũng cầm đối phương không có cách nào. Chuyện này vẫn là trở về bẩm báo phương trượng tại làm dự định. Giới Tiểu nhìn chung quanh, sợ lời nói mới rồi bị truyền đi, cuối cùng đây hết thảy đều là suy đoán của bọn hắn, nếu là bị có lòng người lợi dụng, tuyệt đối sẽ cho vô vi tự đưa tới tai họa. Hiện tại Minh Điện uy thế quá mạnh, tùy tiện đắc tội đối phương cũng không phải cái gì chuyện tốt. Được, sư huynh. Hai người theo sau liền hướng về vô vi tự mà đi, không chút nào biết trong bóng tối một đôi đỏ tươi hai mắt đang ngó chừng bọn hắn. Khắc khắc. Rốt cục đem hai cái này lửa chọc đùa nghịch mở ra. Hiện tại không có hai cái này ngăn cản, bản ma cuối cùng có thể đại khai sát giới, ha ha ha. Kính ma nhìn thấy hai người rời đi, chậm rãi từ hắc ám xâm lâm bên trong đi ra, hắn quyết định tại nơi này tại giết một nhóm đưa tới cửa may mắn. Ta tộc không gian, ta tộc tứ tổ nhìn xem gần đây thời gian phát sinh hết thảy, trên mặt tràn ngập cười tà. Bọn hắn không nghĩ tới sự tình sẽ thuận lợi như vậy, ngắn ngủi trong vòng vài ngày liền chơi đến toàn bộ Đông Châu lòng người bàng hoàng. Vô Vê tự càng là bởi vì việc này, bị thế lực khắp nơi áp lực, bận điệu đến sức đầu mẹ chán. Đại ca, ngươi chiêu này cũng thật là tuyệt. Chúng ta chỉ là xuất động một cái tính ma, liền để tham gia đại hội võ lâm mỗi thế lực lòng người bàng hoàng. Vô Vê tự càng là bởi vì việc này bận điệu đến gà bay chó chạy. Muốn ta tới nói, Vô Vi tự lần này điển hình liền là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Tà tộc nhị tổ nhìn thấy kế hoạch thành công, hiệu quả còn ngoài ý liệu thật, nhịn không được đối tà tộc đại tổ tán dương lên. Kính ma biểu hiện sắc thực ra ngoài ý định, nhưng mà chúng ta cũng không thể xem thường Đồng Châu mỗi đại thế lực. Khoảng thời gian này kính ma thế nhưng triệt để nổi danh, khẳng định sẽ dẫn tới thế lực khắp nơi chú ý cùng điều tra, nói không chắc Minh Điện cũng biết tham dự trong đó. Lão nhị ta muốn ngươi khoảng thời gian này thời khắc quan tâm kính ma hành động, miễn đối phương một cái sơ sấy đắc tội Minh Điện người, đến thời gian làm đến một thân cọp nhà. Tà tộc đại tổ nhìn đến tương đối dài xa, kính ma khoảng thời gian này dựa vào quỷ dị thủ đoạn đã xuất hết danh tiếng, mỗi đại thế lực khẳng định cũng biết phái người tới trước điều tra. Hắn sợ kính ma sơ ý một chút lại trêu chọc tới Minh Điện người, nguyên cớ đặc biệt dặn dò tà tộc nhị tổ tới phụ trách chuyện này. Yên tâm đi đại ca, ta sẽ xử lý tốt chuyện này. Tà tộc nhị tổ cũng biết trong đó lợi hại quan hệ, miệng đầy đáp ứng. Hắn cũng không muốn tại cùng Minh Điện đối đầu, đặc biệt là cùng tên kia khủng bố kiếm tu gặp được. Một đêm không tiếng động, sáng sớm hôm sau, Địch Thanh liền mang lấy xe ngựa hướng về Hắc Sâm Lâm phương hướng chạy tới, không chút nào để ý xung quanh mọi người khuyên can. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cùng lễ vật, ngủ ngon yêu yêu đát. Chương 270, một mẹ hốt gọn. Mấy người kia lòng dũng cảm cũng thật là đủ lớn. Hôm kia vừa mới phát sinh huyết án, hôm nay liền vội vàng ra khỏi thành, thật là không sợ chết à? Huynh đài cũng không thể nói như vậy, đối phương xem xét liền là tham gia đại hội võ lâm người, nói không chắc đối phương có bài tẩy gì không sợ ma đầu kia. Huynh đài cũng chớ xem thường đối phương hôm qua vào ở thế nhưng phỉ thúy lâu, không chút bối cảnh người cũng không có tư cách kia vào ở Phỉ Thúy lâu. Người chung quanh nghị luận ở Mỹ, mặc dù đại đa số cũng không coi trọng mấy người, nhưng mà trong lòng đối mấy người đều là 10 điểm bội phục, cuối cùng bọn hắn cũng không có lá gan kia đi thử. Ở là Phỉ Thúy lâu, đối phương hẳn không phải là mù quáng người, có lẽ có thể theo đối phương sau lưng, làm cho đối phương dẫn đường. Hôm qua trong khách sạn lão giả nghe được lời của mọi người phía sau, trong mắt tinh quang lóe lên, theo sau mang theo Ưng Trảo môn đệ tử yên lặng đi theo, bọn hắn muốn để địch thành đám người làm kẻ chết hay. Ưng Trảo môn cũng đi theo, có lẽ chúng ta có thể theo sau nhìn một chút. Trung quanh rất nhiều thế lực nhìn thấy liên tiếp có người ra khỏi thành, đều đánh lên tiểu chủ ý, yên lặng đi theo. Sắt tinh phủ đầu, hữu kinh vô hiểm. Hắc khí lở lở, lệ quỷ giết người. Đã gặp được, lão đạo hôm nay liền vì dân trừ hại, chém ngươi yêu nghiệt này. Đạo Huyền đứng ở đỉnh núi, nhìn xem phương xa hắc sâm lâm, ánh mắt lóe lên một đạo sát khí. Hoàng Nưu, ngươi cũng ăn no rồi, chúng ta cái kia lên đường. Đạo Huyền vừa mới dứt lời, một đầu lão Hoàng Nưu theo trong rừng vọt ra, vác lão đạo sĩ hướng về hắc sâm lâm chạy tới. Thật là có không sợ chết hướng về nơi này tới, nhân số cũng không ít, lần này nhất định phải giết được các ngươi sợ hãi, xem các ngươi còn dám hay không tham gia đại hội võ lâm, đối phó ta cả tộc, khà khà. Trong hắc sâm lâm kính ma ngồi tại một cái bên cạnh ao, trong ao nước hình ảnh chính là rời đi Tiềm Long Thành mọi người, hắn đã không kịp chờ đợi đám người tiến vào hắc sâm lâm. Địch Thanh công tử, phía sau có rất nhiều người theo kịp, hiển nhiên là muốn cho chúng ta làm dò đường người, chúng ta nếu không chờ một chút Thanh Phong tử tại lái ra Tiềm Long Thành thời gian liền phát hiện đằng sau mọi người, nhưng mà Địch Thanh một mực không lên tiếng, hắn cũng liền không nhiều lời. Hắn có thể cảm nhận được phía sau mọi người, lấy Địch Thanh thực lực khẳng định đã sớm phát hiện, nhưng mà lập tức liền muốn đi vào hắc sâm lâm, hắn không muốn làm chim đầu đàn, cho mọi người dò đường. Ưa thích cùng liền để bọn hắn cùng a, tiếp xuống có thể hay không sống sót liền nhìn vận mệnh của bọn hắn. Địch Thanh không chút nào để ý phía sau mọi người, tiếp tục để Thanh Phong tử tiến lên. Thật. Thanh Phong tử nghe xong cũng là kiến thức được rồi, bắt đầu cảnh giác lên hết thảy xung quanh. Thanh ca, thanh này kiếm gỗ dĩ nhiên phát quang, là ai đưa cho ngươi? Tống Chi Thu nhìn xem trong tay Địch Thanh kiếm gỗ, vậy mà tại không ngừng phát quang, hiếu kỳ hỏi. Chi Thu, ngươi nhưng không muốn xem thường thanh này kiếm gỗ. Đây chính là ta Minh Điện một vị tuyệt thế cao nhân khi nhàn hạ điêu khắc, kiếm này vừa ra, lục địa thần tiên trở xuống cao thủ đều chờ chết. Hiện tại kiếm gỗ không ngừng phát quang, hẳn là cảnh cáo chúng ta xung quanh có ẩn tàng cao thủ, đối phương xác suất lớn liền là ma đầu kia. Địch Thanh cầm lấy kiếm gỗ, trong mắt tràn ngập vẻ kính nể, đến cùng là nhân vật ra sao tiện tay điêu khắc một cái kiếm gỗ, dĩ nhiên có thể giết chết thiên nhân cao thủ. Phải biết hắn tuy là tu luyện huyết sát tuyệt, còn có La Vong vô tận tài nguyên cung cấp, muốn tu luyện tới thiên nhân cũng không biết còn muốn ngày tháng năm nào, nhưng chính là cao thủ như vậy y nguyên ngăn không được trong tay hắn một cái kiếm gỗ, quả thực khủng khiếp. Minh Điện đến tột cùng là cái gì thế lực, dĩ nhiên có thể xuất hiện dạng này nhân vật tuyệt thế. Tống Chi Thu mặt mũi tràn đầy sùng bái, đối Minh Điện tràn ngập khát khao. Minh Điện thế nhưng Đông Châu tối cường thế lực, không có cái thứ hai. Như nhân vật như vậy cũng không ít, sau đó ngươi liền sẽ biết Minh Điện khủng bố. Địch Thanh nói lên Minh Điện thời gian, mặt mũi tràn đầy tự hào cùng kiêu ngạo. Hắn 10 điểm vui mừng lựa chọn ban đầu. Hai người nói lấy xe ngựa liền triệt để tiến vào hắc sâm lâm, màu đen đại thụ bao phủ tại trên đường, triệt để đã cách trở dương quang, dưới chân con đường triệt để hóa thành một đầu âm phủ đường, xung quanh thỉnh thoảng tiếng quạ đen, càng là tăng thêm mấy phần quỷ dị. Trước hết để cho ngươi sống lâu một hồi, chờ các ngươi toàn bộ sau khi đi vào, liền là bản ma đại khai sát giới thời điểm. Kính ma đỏ tươi hai mắt lạnh lùng nhìn kỹ Địch Thanh mấy người. Địch công tử, chúng ta có phải hay không bị ma đầu kia để mắt tới? Thanh Phong tử vừa tiến vào trong lòng hắc sâm lâm liền quanh quẩn lấy một cỗ cảm giác nguy cơ, tại kính ma nhìn hắn chằm chằm thời gian, hắn càng là toàn thân rét run, cảm giác được khí tức tử vong. Nếu không phải trong xe ngồi La Vong đại gia, hắn còn thật không dám tiến vào hắc sâm lâm. Tiếp tục đi thôi, đối phương nếu là dám ra tay, ta tự nhiên sẽ diệt đối phương. Địch Thanh không chút nào để ý trong bóng tối ma đầu, tiếp tục quan sát trong tay kiếm gỗ. Thật, có Địch công tử những lời này ta an tâm. Nghe được Địch Thanh lời nói, Thanh Phong tử âm thầm nói lòng một hơi. Hắc sâm lâm bên ngoài, Ưng Trảo môn cùng phía sau giang hồ khách không ngừng hướng bên trong nhìn quanh, muốn nhìn một chút Địch Thanh mấy người có việc không. Trường môn, phía trước xe kia đội ngũ trên đường đi bình an vô sự, lập tức liền muốn lái ra tầm mắt của chúng ta. Ưng Trảo môn tiến vào hắc sâm lâm thám tử nhìn thấy càng đi càng xa xe ngựa, lập tức trở về bẩm báo. Ma đầu kia đến hiện tại cũng không xuất hiện, xem ra là rời đi hắc sâm lâm. Chúng ta đuổi theo sát, có đối phương một mực dò đường, chúng ta cũng có thể an toàn một điểm. Lão giả lông mày trắng nghe được thám tử tới báo, trên mặt tràn ngập vui mừng, thúc giục Ưng Trảo môn đệ tử đuổi theo phía trước đội xe. Trung quanh tán tu nhìn thấy một màn này cũng là vội vội vàng vàng đi vào theo. Khắc khắc, rốt cục đi vào, thật không hưởng công ta thời gian dài như vậy chờ đợi. Thử linh đại chợt đến. Kính ma tàn nhẫn cười một tiếng, tiếp đó toàn bộ hắc sâm lâm cây cối liền bắt đầu không ngừng di chuyển, đem trước sau con đường toàn bộ phong kín, còn không ngừng co vào, hiển nhiên là muốn đem phía sau mọi người cùng đến một lúc. Địch công tử, phía trước không có đường, chúng ta có phải hay không đi lầm đường? Thanh Phong tử đi tới, liền phát hiện phía trước đại lộ bị cây cối ngăn lại. Không phải đi lầm đường, là ma đầu kia âm thầm ra tay đem đường phía trước phong cấm. Đối phương chậm chạp không hiện thân, chúng ta ngay tại loại này biết, nhìn một chút đối phương có mục đích gì. Địch Thanh đi ra tới, tập trung nhìn vào, liền biết là ma đầu kia xuất thủ. Liền để ta tới nhìn ngươi một chút ma đầu kia đến cùng là quái vật gì. Địch Thanh thầm nói, ngày trước gặp qua ma đầu kia người đều chết, căn bản không biết rõ ma đầu tướng mạo, lần này dù cho không thể tra ra thân phận của đối phương, cũng có thể thu thập một chút tin tức. Trường môn không tốt, phía sau đường bị quỷ dị đại thụ phong bế, đại thụ kia ngay tại không ngừng giết đệ tử của chúng ta. Phía sau hắc sâm lâm, hai bên đại lộ quỷ dị cây cối đột nhiên sống lại, không ngừng công kích tới trên đường mọi người. Phía trước xe ngựa đi ngang qua thời gian đều vô sự, thế nào đến chúng ta sẽ xảy ra chuyện như thế? Mọi người tranh thủ thời gian đi, mau rời khỏi này quỷ dị địa phương. Trưởng môn Lương Trảo môn nhìn xem máu tươi chảy đầm địa thám tử, cũng không đoái hoài đến nhiều như vậy, mang theo còn lại đệ tử, hướng về phía trước chạy đi. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, còn có một chương. Chương 271, Lương Trảo môn diệt. Địch công tử, đằng sau đám người kia đuổi kịp, tựa như là có đồ vật gì tại đuổi bọn hắn. Thanh Phong tử vừa mới dứt lời, Lương Trảo phái mọi người và tán tu liền theo sau. Người nổi lên cũng không xê xích gì nhiều, mà này phía sau người hẳn là cũng sắp xuất hiện rồi, ta ngược lại muốn xem đối phương là cái gì thần thánh. Chờ một hồi các ngươi đứng ở sau lưng ta liền có thể. Địch Thanh Yên lặng mang vào La Vong phục sức, ngồi ở trong xe ngựa chờ đợi cái kia trong bóng tối người xuất thủ. Chết tiệt, dĩ nhiên liền đường phía trước đều phong cấm, cái này Hắc Sâm Lâm thế nào quỷ dị như vậy? Trưởng môn Lương Trảo môn nhìn chung quanh, toàn bộ bị đại thụ ngăn cản, căn bản không có bất kỳ đường ra. Khắc khắc. Xem ra tất cả mọi người tới đông đủ, hôm nay ta Kính Ma có thể đại khai sát giới, ha ha ha. Mọi người ở đây còn đang tìm kiếm đường ra thời gian, một cái khủng bố quỷ dị tiếng cười đột nhiên theo bốn phương tám hướng trong rừng cây truyền đến, thực lực nhỏ yếu đệ tử trực tiếp bị hù dọa đến tê liệt trên mặt đất. Tới. Cố khí tức này cũng thật là đủ hắc ám tà ác, cùng ta tộc đám người kia ngược lại có chút tương tự. Chỉ bất quá cái này hắc ám khí tức càng thêm nồng đậm, thật không biết từ nơi nào chạy đến quái vật. Địch Thanh trước tiên liền cảm nhận được trong bóng tối người khí tức. Hoàng Bét, là ma đầu kia, mọi người cẩn thận. Trưởng môn Lương Trảo môn đầu đầy mồ hôi, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, không ngừng tìm kiếm thân ảnh của đối phương. Lần này chết chắc, nghe nói bị ma đầu để mắt tới không một cái có thể sống được tới. Người chung quanh nghe được phát ra quái thanh người liền là một mực tại giết chóc ma đầu, sắc mặt nháy mắt tái nhợt, trực tiếp liền mất đi ý niệm chống cự. Lá gan của các ngươi cũng thật là đủ lớn. Hôm qua bản tôn mới giết một nhóm tham gia đại hội võ lâm người, hôm nay các ngươi còn dám từ nơi này qua, xem bộ dáng là bản tôn giết đến người còn chưa đủ nhiều. Kính ma toàn thân hắc khí bao phủ, chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, con mắt đỏ tươi nhìn đến mọi người tê cả da đầu, căn bản không dám nói lời nào. Đại nhân tha mạng à, chỉ cần đại nhân hôm nay tha ta Ưng Trảo môn một mạng, ta Ưng Trảo môn nguyện ý thần phục đại nhân. Lão giả lông mày trắng tại cảm nhận được đối phương khí tức kinh khủng phía sau, trực tiếp liền bắt đầu cầu xin tha thứ. Thần phục tại ta, ngươi còn chưa xứng, hôm nay toàn bộ các ngươi đều muốn chết, ha ha ha. Kính ma không có vội vã động thủ. Hắn muốn để mọi người tại vô tận trong sợ hãi chậm rãi tử vong. Không thể tưởng được trong miệng mọi người ma đầu, dĩ nhiên là một người không người, quỷ không quỷ quái vật. Thật không biết từ nơi nào xuất hiện. Địch Thanh xuyên thấu qua xe ngựa cũng nhìn thấy Kính Ma mặt xanh nhanh vàng, không người không quỷ bộ dáng. Địch Thanh lời nói không lớn cũng không nhỏ, nhưng mà tại trận đều là võ giả, mọi người nghe là nhất thanh nhị sở. Trong xe ngựa tiểu tử, ngươi lòng dũng cảm không nhỏ à, dám nói ta là không người không quỷ quái vật. Bản tôn quyết định, hôm nay liền lấy ngươi khai đao, nhìn sau đó ai còn dám xem thường ta Kính Ma. Kính Ma thấy có người không đem chính mình để vào mắt, trong lòng có chút tức giận. Quyết định cầm Địch Thanh khai đao. Nhát gan không nhỏ ta không biết, ta chỉ biết là ngươi nếu là dám động thủ với ta, hôm nay chết nhất định là ngươi. Địch Thanh cười lạnh, một cái lắc mình xuất hiện tại xe ngựa trước mặt, vuốt vuốt trong tay kiếm gỗ, chỉ cần đối phương dám có chút dị động, hắn liền vận dụng kiếm gỗ bên trong lực lượng giải quyết đối phương. Bộ quần áo này, đối phương là La Võ người, hôm nay nói không chắc chúng ta được cứu rồi. Ưng Trảo môn trưởng môn nhìn thấy trong xe ngựa dĩ nhiên cất giấu La Võ người, nháy mắt liền thấy hy vọng. La Võ người, không thể tưởng được đại ca suy đoán thật thành sự thật. Trong đầu Kính Ma Tả tộc nhìn thấy Địch Thanh thân phận, cũng là lập tức ngăn lại Kính Ma xuất thủ. Xuyên đấu qua mắt Kính Ma, hắn cảm nhận được trong tay Địch Thanh kiếm gỗ bên trong tích chứa năng lượng, lại là một vị lục địa thần tiên kỳ tác, cái này Minh Điện đến cùng còn ẩn tàng bao nhiêu thực lực? Tà tộc nhị tổ sắc mặt nghiêm túc, trong lúc vô tình hắn dường như lại phát hiện một tên Minh Điện lục địa thần tiên. Không thể tưởng được tại cái này Hoang Sơn Giã Linh còn có thể gặp được La Vong cao thủ, tại hạ không có ý đắc tội đắc thế lực. Mấy vị xin mời Kính Ma đạt được tà tộc nhị tổ chỉ thị, lập tức thu hồi phía trước của ngạo, tiếp đó vung tay lên liền mở ra con đường phía trước. Kính Ma, trước khi đi ta còn có một vấn đề muốn hỏi. Ngươi có phải hay không có thể sao chép ngươi thấy võ công? Địch Thanh nhìn thấy đối phương như vậy thực như, cũng không có ý định cùng đối phương cùng chết, lãng phí trong tay kiếm gỗ. Ta hoàn toàn chính xác có thể sao chép một chút võ công, nhưng mà quá cao thâm liền sao chép không được. Kính Ma cũng không có ẩn tàng, hắn phần này năng lực, sớm muộn cũng sẽ bị đoán được. Thanh Phong trưởng môn, chúng ta đi thôi. Đạt được mình muốn đáp án phía sau, Địch Thanh cũng không muốn tại dừng lại. Tốt, Địch công tử. Nghe được Địch Thanh âm thanh, Thanh Phong tử mới từ trong chân động lấy lại tinh thần. Tại trong tưởng tượng của hắn, song phương hắn là sắp đại chiến một tràng. Không nghĩ tới chính là Địch Thanh mặc La Vong quần áo vừa xuất hiện, gần nhất hung danh uống một chút ma đầu lập tức liền nhận sợ, khiến hắn lần nữa cảm nhận được La Vong khủng bố. La Vong đại nhân, phiền phái cứu ta Ưng Trảo môn một mạng, ta Ưng Trảo môn nguyện ý trả bất cứ giá nào. Đúng vậy à, chỉ cần đại nhân cứu ta một mạng, sau đó ta nguyện ý cho đại nhân làm trâu làm ngựa. Lập tức Địch Thanh đám người liền muốn rời khỏi, mọi người lập tức bắt đầu xin giúp đỡ. Bọn hắn cũng nhìn ra ma đầu đối La Vong kiêng kỵ, chỉ cần Địch Thanh nguyện ý cứu bọn họ, xác suất lớn Kính Ma cũng sẽ không vì bọn hắn đắc tội đối phương. Kính Ma nhìn thấy cầu xin tha thứ mọi người, trên mặt tràn đầy nụ cười quỷ dị. Chỉ cần Địch Thanh mấy người vừa rời đi, hắn liền muốn bắt đầu chu diện. Địch Thanh lạnh lùng nhìn mọi người một chút, tiếp đó ngồi xe ngựa liền rời đi, không chút nào để ý tới phía sau mọi người cầu cứu. Đối phương dám để cho hắn làm dò đường sứ giả, liền muốn trả giá thật lớn. La Vong tiện nghi cũng không phải tốt như vậy chiếm. Cuối cùng đem cái này La Vong sát tinh đưa tiễn, tiếp xuống liền là bản ma đại khai sát giới thời điểm. Kính Ma nhìn chằm chằm vào Địch Thanh xe ngựa, thẳng đến Địch Thanh đám người rời đi Hắc Sâm Lâm hắn mới nuối lòng một hơi. Khắc khắc, hiện tại nên đưa các ngươi lên đường thời điểm. Kính Ma liếm liếm đỏ tươi bờ môi, tiếp đó lại bắt đầu đổ sát. A. Lão ma đầu, ngươi không được chết tốt, một ngày nào đó ngươi sẽ gặp báo ứng. Nhìn thấy xung quanh những trảo môn đệ tử không ngừng chết thảm, lão giả lông mày trắng không ngừng gầm thét. Ngươi muốn chết, ta trước hết tiên ngươi lên đường. Kính Ma đối lão giả lông mày trắng cười lạnh, theo sau một cái liền móc ra lão giả trái tim, tiếp đó một cái nuốt vào trong bụng. vốn là còn muốn bồi các ngươi chơi một hồi, nhưng mà có người không cho cơ hội a. Kính Ma cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại tới gần, trực tiếp một chiêu giết chết hết thảy mọi người, theo sau biến mất tại chỗ. Sau một lát, một cái cưỡi lão ngưu đạo sĩ chạy tới hiện trường. Trung quy là tới chậm một bước, lần sau gặp được ngươi yêu nghiệt này, lão đạo nhất định đích thân chém ngươi. Lão đạo sĩ nhìn xem thi thể đầy đất, trên mặt tràn ngập tức giận, đối phương hành động quả thực là có triển vọng nhân đạo, xuất sinh hành động. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cùng lễ vật, ngủ ngon, yêu yêu đát. Chương 272, Tà tộc kiên kỵ. Mũi Châu, tuy là thực lực ngươi rất mạnh, nhưng mà muốn giết ta kiếp sau a, vừa mới nếu không phải là võng người xuất hiện, phía trước lão đạo sĩ kia sớm bị ta đưa đi gặp các ngươi đạo tổ. Ha ha ha. Ngay tại lão đạo sĩ sắp lúc rời đi, Ưng Trảo môn trưởng môn đột nhiên đứng lên, mặt mũi tràn đầy tà ác nói: "Yêu nghiệt, ngươi cũng thật là không sợ chết." Thái Huyền sắc mặt đạo trưởng lạnh lẽo, ngón tay hơi động, trên lưng đảo một kiếm kim quang lóe lên, một đạo kiếm khí vô hình trực tiếp tiểu xuyên thấu trưởng môn Ưng Trảo môn. Khắc khắc, Mũi Châu, đây bất quá là ta một điểm nhỏ thủ đoạn thôi. Kiếm quang hiện lên thời điểm, một cỗ hắc khí trực tiếp thoát ly trưởng môn Ưng Trảo môn một thi thể, tại không trung ngưng kết thành một trường tà ác ma quỷ, đối lao đạo liền là một trận khiêu khích. Vô hình không thể, vô thần không hồn. Ngươi cũng bất quá là một bộ khôi lỗi, trong lúc rảnh rỗi ta cũng muốn cùng phía sau ngươi người tâm sự. Thái Huyền lao đạo lần này ngược lại không xuất thủ, đối phương chẳng qua là một đạo khí tức biến hóa, không bao lâu liền sẽ tiêu tán. Ha ha, xứng đáng là Thái Huyền lao đạo, phần này nhìn rõ năng lực cũng thật là đủ mạnh. Ta tộc nhị tổ nhìn thấy người quen biết cũ, cũng là hứng thú. Năm đó Thái Huyền lao đạo mới đột phá lục địa thần tiên, hăng hái, làm người độc kiếm giết vào ta tộc, cuối cùng bước đến hắn đích thân xuất thủ, mới đem đối phương đẩy lui. Thái Huyền lao đạo cũng bởi vì việc này danh chấn đại lục, chỉ bất quá về sau liền không có đối phương tin tức. Lao đạo mấy ngàn vạn năm không biết thế, không thể tưởng được các hạ còn có thể nhận ra lao đạo tới, nhìn tới các hạ cũng là thượng cổ sống sót. Nếu ta đoán không lầm các hạ hắn là tà tộc người a. Thái Huyền lao đạo trong mắt tinh quang lóe lên, thanh âm của đối phương cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, kết hợp với đại hội võ lâm, kính ma quỷ dị, hắn một thoáng đã đến tà tộc. Phải thì như thế nào, không phải lại như thế nào? Kết quả có trọng yếu như vậy? Thiên Vũ đại lục loại trừ minh điện, chúng ta không sợ bất kỳ thế lực nào. Tà tộc nhị tổ trên mặt mang theo vài phần kinh ngạc, hắn không nghĩ tới mấy câu liền bị Thái Huyền lao đạo đoán đi ra. Bất quá bây giờ mục đích của bọn hắn đã đạt tới, rất nhiều thế lực đã trải qua bắt đầu tìm vô vi tự muốn thuyết pháp, trận này đại hội võ lâm chú định sẽ không mở đến bình bình đạm đạm. Đúng rồi, cỗ thân thể này sắp tiêu tán, đưa ngươi một phần đại lễ. Tiếng nói vừa ra, màu đen mặt quỷ nháy mắt bị lón, một cái liền đem Thái Huyền lao đạo nuốt vào. Oeng. Thái Huyền lao đạo vừa định phản kích, màu đen mặt quỷ nháy mắt bạo tạc, trực tiếp liền bị nổ đen trên trời, tại giữa ban ngày tạo thành một đạo màu đen khói lửa. Ta niệm sinh, ta sẽ tìm đến ngươi, đến thời gian tất cả ân oán đều cùng nhau kết. Thái Huyền lao đạo một lát sau liền từ trên trời rơi xuống, một điểm thương thế đều không có, hiển nhiên đối phương chỉ là muốn trêu đùa hắn một phen. Năm đó hắn xông vào tà tộc, cũng là bị đối phương dùng thủ đoạn giống nhau trêu đùa phía sau, mới một quyền đánh bại hắn. Lao Ngưu, đi. Không thể tưởng được lão gia hỏa kia cũng không chết, trải qua nhiều năm như vậy thực lực của đối phương khẳng định mạnh hơn. Lần này nói cái gì cũng muốn để cỗ thân thể này đột phá đến lục địa thần tiên, đến thời gian hai thân hợp nhất, thực lực khẳng định viễn siêu năm đó. Thái Huyền lao đạo tu luyện là đạo gia bí thuật, Tam Thân Bảo Thuật. Pháp này cùng một chỗ hóa tam thanh tương tự, chỉ bất quá một chỗ hóa tam thanh là một người biến thành ba người đối chiến. Tam Thân Bảo Thuật là một người thông qua linh hồn quay người một đời có thể chuyển thế ba lần, cuối cùng đem ba bộ lực lượng của thân thể dung hợp, đạt tới tầng thứ cao hơn. Nhưng mà không quản sự một chỗ hóa tam thanh vẫn là Tam Thân Bảo Thuật đều không phải người bình thường có thể tu luyện. Xem như đạo gia bảo thuật, tu luyện thành người càng là lắc đắc không có mấy. Năm đó Thái Huyền lão đạo tại bị Tà tộc nhị tổ đánh bại phía sau, liền bắt đầu tu luyện Tam Thân Bảo Thuật, vì chính là tìm Tà tộc nhị tổ báo thù. Chỉ bất quá về sau Tà tộc hủy diệt, hắn cũng liền tại cũng không có rời đi Thái Huyền đạo môn, thẳng đến Tà tộc xuất thế, hắn mới lần nữa xuống núi. Có ý tứ, không nghĩ tới Thái Huyền tử cái kia Mũi Châu lại còn sống sót, bất quá đối phương thực lực 10 điểm không thích hợp, mới thiên nhân đỉnh phong, thật là kỳ quái. Tà tộc nhị tổ mặt mũi tràn đầy nghi vấn, đã nhiều năm như vậy thực lực của hắn đều đã đột phá lục địa thần tiên hậu kỳ, theo đạo lý đối phương cũng nên đột phá lục địa thần tiên trung kỳ, nhưng mà hắn nhìn thấy Thái Huyền tử cũng là thật sự thiên nhân đỉnh phong, linh hồn khí tức một chút cũng không thay đổi, khiến hắn 10 điểm kinh ngạc. Lão nhị, không cần quản đạo môn sự tình, mau đem Kính Ma gọi trở về, ta một bên kia tới tin tức nói, có người tiến về La Vong ra giá tiền rất lớn ám sát Kính Ma. La Vong bên kia đã tiếp, ngươi mau đem đối phương triệu hồi tới, miễn phải đem bị La Vong người giết chết. Ta tộc đại tổ tuy là 10 điểm tin tưởng Kính Ma chạy trốn thực lực, nhưng mà đối đầu Minh Điện hắn vẫn là cảm thấy nan giải. Không muốn cái kia Kính Ma sinh mệnh đi cược. Thật, ta liền thông qua vết nứt không gian, đem đối phương triệu hồi tới. Tà tộc nhị tổ nghe nói La Vong muốn xuất thủ, cũng là không chút nào mang do dự, lập tức lựa chọn triệu hoán trở về Kính Ma. Nhân tộc này cũng thật là đủ yếu, một cái có thể đánh đều không có. Bất quá nhân tộc này huyết khí cũng thật là vật đại bổ, dĩ nhiên để thực lực của ta tăng lên không ít. Hắc Sâm Lâm vạn dặm bên ngoài một chỗ trên đường lón, thây ngang khắp đồng, đại lộ bị núi nhỏ đồng dạng thi thể ngăn chặn. Kính Ma đứng ở một bên, tham lam hấp thu chung quanh huyết khí. Vù vù. Đột nhiên một đạo vết nứt hư không xuất hiện, một cái đại thủ trực tiếp bắt lấy không biết làm sao Kính Ma, theo sau kéo vào trong hư không, Kính Ma khí tức cũng hoàn toàn biến mất tại chỗ. Thứ quỷ này tính cảnh giác còn thật cao, dĩ nhiên sớm một bước rời đi ngay tại vết nứt không gian khép lại không lâu, sáu cái quỷ ảnh xuất hiện tại xung quanh. Nhìn xem chung quanh chẳng cảnh, mấy người không có chút nào cảm giác, bọn hắn giết người so cái này nhiều quá nhiều. Xung quanh còn lưu lại không gian khí tức, hẳn là có lục địa thần tiên xuất thủ mang đi đối phương. Nhìn xem tình hình quái vật kia thời gian ngắn cũng sẽ không tại xuất thủ, chúng ta đi về trước lại nói. Chân Cương cẩn thận cảm thụ một thoáng chung quanh khí tức, phát hiện xung quanh còn lưu lại vết nước không gian bên trong khí tức, lập tức đoán ra có lục địa thần tiên xuất thủ, bất quá nhìn đối phương bộ dáng, hắn là không muốn cùng Minh Điện đối đầu, nguyên cơ sớm mang đi cái kia quái vật. Sự tình dính đến lục địa thần tiên, đã vượt qua La Vong xử lý phạm vi, chuyện như vậy chờ báo cáo cho Minh Điện xử lý. Thật. Đoàn Thủy mấy người cũng không có cái gì dị nghị, theo sau mấy người hóa thành khói đen biến mất tại chỗ. Là cái kia sáu cái giết chóc quái vật, may mắn ta tới cũng nhanh, không phải kính ma khả năng liền cơ hội phản ứng đều không có liền bị đối phương ám sát. Thật không biết Minh Điện từ nơi đó tìm đến quái vật, sát tính so vong linh đại quân cũng còn khủng bố hơn. Lục Kiếm Nô sau khi rời đi không lâu, Tà tộc nhị tổ phân thân xuất hiện tại chỗ, một trận gió nhẹ thổi qua, Tà tộc nhị tổ phân thân cùng khí tức cũng là hoàn toàn biến mất tại trong thiên địa. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cùng lễ vật, cảm ơn, còn có một trường, tối nay không muốn chờ. Chương 273, không nể tình. Đông Thiên Thành La Võng. Lục Kiếm Nô các hạ, thế nào cái này mau trở về tới? Ngay tại La Vong trong đình viện uống rượu, Tào Chính Thuần nhìn thấy Lục Kiếm Nô vội vã trở về, trên mặt tràn ngập nghi vấn, Lục Kiếm Nô không phải đi ám sát ma đầu kia đi, làm sao trở về nhanh như vậy? Phó Hồng Tuyết cùng Lý Tầm Hoan thì là mắt biết ai ngơ, tiếp tục uống trong tay ít rượu. Tào công công, đối phương sau lưng có lục địa thần tiên, chúng ta vừa tới đối phương liền bị lục địa thần tiên mang đi, đối phương hiển nhiên là không muốn cùng chúng ta Minh Điện va chạm. Chân Cương trực tiếp đem mọi chuyện cần thiết mới nói đi ra. Có lục địa thần tiên xuất thủ, còn không muốn cùng chúng ta giao thủ, ma đầu kia sau lưng hẳn là Tà tộc. Chuyện này cứ như vậy đi. Đối phương có lẽ biết được chúng ta nhúng tay phía sau hẳn là sẽ không xuất hiện. Tào Chính Thuần thông qua địch thanh hồi báo tin tức kết hợp với một chút suy đoán, cũng biết là Tà tộc xuất thủ. Đã đối phương chủ động né tránh, Minh Điện cũng không cần thiết hùng hổ dọa người. La Võng mặc dù không có giết chết ma đầu, nhưng mà giang hồ lại lần khôi phục phía trước yên lặng, san giết tham gia đại hội võ lâm ma đầu cũng là hoàn toàn biến mất tại Đông Châu, không có chút nào tung tích có thể tìm ra. Vô Vi Tự bẩm báo phương trưởng, ma đầu kia bởi vì La Võng xuất hiện, hiện tại đã biến mất tại Đông Châu, nhưng mà rất nhiều tham gia đại hội võ lâm thế lực đều muốn chúng ta cho bọn hắn một cái công đạo. Rất nhiều thế lực đã không tại tín phục chúng ta. Vô Vị Tự giới tiểu tăng nhìn xem tình báo trong tay, lập tức bẩm báo: A Di Đà Phật, chuyện này xác suất lớn là có người không nghĩ rằng chúng ta thành công cử hành đại hội võ lâm, muốn nhân cơ hội cho chúng ta Vô Vị Tự chơi ngang chân. Chuyện này trước thả một chút, hiện tại chu sát Tà tộc cứu vãn thiên hạ thương sinh quan trọng, chờ chuyện này sau đó, ta Vô Vị Tự chắc chắn cho mọi người một câu trả lời. Trên mặt Ngộ Trần không hề lay động, tiếp tục đọc lấy trong tay kinh văn. Là phương trưởng, tham gia đại hội võ lâm mỗi đại trung tiểu thế lực ngày mai cơ bản đều sẽ đến đông đủ, mỗi lớn đỉnh cấp thế lực hắn là hậu thiên đại hội võ lâm lúc bắt đầu mới sẽ trình diện. Thật, đại hội võ lâm trong lúc đó chị An liền giao cho ngươi phụ trách, nhớ đến không muốn ném đi ta Vô Vi Tự mặt mũi. Được, phương trượng. Giới tiểu dày đặc nói xong cũng đi ra Vô Vi Tự hướng về đảo Huyền Sơn mà đi. Đảo Huyền Sơn. Lúc này đảo Huyền Sơn bên trên đã sớm người đông nghìn nghịt, đủ loại giang hồ thế lực chiếm cư tại trên núi, rất nhiều đối thủ một mất một còn cũng là lẫn nhau hận lên, nếu không có lấy Vô Vi Tự trấn nhiếp, đại hội võ lâm còn chưa bắt đầu mỗi đại thế lực liền liều cho người chết ta sống. Địch Thanh công tử, Chi Thu, đảo Huyền Sơn đến. Thanh Phong tử nhìn xem phía trên nguy nga cao vút, thẳng vào trong mây cự phòng, trên mặt tràn đầy nhìn mà than thở. Dạng này linh tú đỉnh núi là hắn bình sinh lần đầu tiên nhìn thấy. Đào Huyền Sơn đến. Thanh Phong đạo trưởng trực tiếp lên núi a. Địch Thanh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này hùng kỳ đỉnh núi. Thật. Thanh Phong tử vận khí Thanh Phong, trực tiếp mang theo Địch Thanh xe ngựa liền bay đi lên. Hoa, thật mỹ lệ dáng chiều. Đi tới đảo Huyền Sơn phía sau, Tống Chi Thu trực tiếp bị cảnh sắc chung quanh mê hoặc. Hào quang vạn dặm, khuyết đại toàn bộ bầu trời đám mây, theo đảo Huyền Sơn bên trên nhìn lại quả thực liền là nhân gian tiên cảnh. Đạo sĩ túi, tranh thủ thời gian lăn, nơi này cũng không phải ngươi có thể đợi vị trí. Ngay tại Địch Thanh mấy người còn đắm chìm tại đảo Huyền Sơn hùng vĩ tráng lệ thời gian, một đạo thanh âm phách lối truyền tới. Có nghe hay không, nơi này chính là ta Lạc Hà phái địa bàn, thức thời tranh thủ thời gian lăn, tiết kiệm đại gia ta đích thân xuất thủ. Nha, không thể tưởng được còn có cái mỹ nữ, muốn hay không muốn ca ca bồi người một chỗ nhìn dáng chiều à? Nam tử mặt xẻo nâng cao to mập bụng lớn, mặt mũi tràn đầy phách lối nhìn xem mấy người. Khi nhìn đến Tống Chi Thu thời gian nháy mắt liền lên sắc tầm, dạng này tuyệt sắc hắn nhưng là cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Mọi người mau nhìn, Lạc Hà phái đám người kia lại bắt đầu bắt nạt người, nếu không có Vô Vi Tự cho hắn nâng đỡ, hắn đã sớm bị mỗi đại thế lực loạn đao chém chết. Cũng không phải, ta vừa tới thời gian đối phương còn dọa dẫm ta một ít linh thạch, nếu không có Vô Vi Tự ủng hộ, lao tử cho sớm hắn chém. Nhìn hắn cái này phách lối diện mạo, thật muốn cho hắn một cái miệng rộng người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu. Ai bảo nơi này là địa bàn của người ta? Nhìn tình hình này, lão đạo sĩ kia có phiền toái. Địch Thanh chuyện bên này tự nhiên gây nên người chung quanh vây xem, rất nhiều người tuy là đều đối mặt sẹo hận đến nghiến răng, nhưng mà trở ngại Vô Vi Tự uy thế, vẫn là nhịn. Nếu không muốn chết, tranh thủ thời gian lăn, bằng không đừng trách lão đạo không khách khí. Thanh Phong tử nghe được đối phương dám vũ nhục đồ đệ của hắn, sắc mặt lập tức liền biến. Mạc Hiên bị phế, hắn đã sớm nhẫn nhịn một hơi, hiện tại có người còn dám lời nói đùa giỡn hắn nhị đồ đệ, hắn là không thể nhịn được nữa. Đạo sĩ túi, ngươi cho rằng ngươi là ai, dám gọi ta lăn, hôm nay lão tử liền để ngươi nếm thử một chút sự lợi hại của ta. Marcel nói lấy cầm lấy đại đao liền đối Thanh Phong tử chém tới. Đối phương dám để cho xem thường hắn, nhất định phải trả giá thật lớn. Ngươi tự tìm cái chết, ta liền thành phần ngươi. Thanh Phong tử mở trừng hai mắt, râu ria trực tiếp dựng lên. Tiếp đó một chiêu đánh bay đối phương đại đao, trực tiếp bóp lấy cổ của đối phương. Ngươi nếu dám giết ta, Lạc Hà phái cùng Vô Vi Tự là sẽ không bỏ qua ngươi. Mặt sẹo đỏ bừng cả khuôn mặt, hai mắt hung ác nhìn kỹ Thanh Phong tử, hắn nhưng không tin đối phương dám ở chỗ này giết hắn. Thanh Phong tử nghe được Vô Vi Tự cũng là giảm bớt trong tay lực độ, nơi này dù sao cũng là Vô Vi Tự địa bàn, nếu là thật đem đối phương giết, sau đó tránh không được một đống chuyện phiền toái. Hắn không dám giết ngươi, ta dám. Địch Thanh xanh cả mặt, nếu không phải Thanh Phong Tử xuất thủ, hắn đã sớm đem đối phương làm thịt. Nhìn thấy Thanh Phong Tử kiên kỵ vô vi tự, Địch Thanh trực tiếp liền đem đối phương bổ tới. A Di Đà Phật, vị thí chủ này, đại hội võ lâm trong lúc đó cấm chỉ tranh đấu, mời thí chủ xem ở vô vi tự mặt mũi, thả vương thí chủ một ngựa. Ngay tại Địch Thanh sắp bóp chết mặt sẹo thời gian, vô vi tự giới sĩ mang theo một nhóm chấp pháp tăng đi tới. Nơi này phát sinh động tĩnh lớn như vậy, đã sớm đưa tới chú ý của bọn hắn, lập tức mặt sẹo muốn chết tại trong tay Địch Thanh, bọn hắn cũng thời gian lập tức liền xuất hiện. Ha ha, sớm không xuất hiện trễ không xuất hiện, hết lần này tới lần khác lúc này xuất hiện, ngươi vô vi tự xứng đáng là người đứng đầu chính đạo, thật là đủ công chính. Địch Thanh nhìn trước mắt ra vẻ đạo mạo hòa thượng trực tiếp mở miệng. Châm biếm lên. Ngươi tới là khách, ta vô vi tự 10 điểm hoan nghênh. Nhưng mà ngươi nếu là tại vu oan ta vô vi tự, phá hoại bản tự thanh danh, đừng trách bẩn tăng không nể tình. Giới tiểu tăng trong lòng 10 điểm tức giận, nhưng vẫn là cực lực duy trì hình tượng của mình. Không nể tình, ta cùng ngươi vô vi tự lựa chọn có cái gì tình cảm đáng nói, hôm nay liền là Thiên Vương lão tử tới, cũng cứu không được hắn. Địch Thanh thực tế chịu đựng không nổi đối phương dối trá khuôn mặt, ngay trước mặt mọi người vô vi tự, trực tiếp vặn gãy mặt sẹo cái cổ, theo sau tại trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, theo đảo Huyền Sơn trực tiếp ném xuống. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cùng lễ vật. Chương 274, là vong đầu lĩnh giá lâm. Anh hùng, làm tốt lắm, tiểu đệ vô cùng kính nể. Vị huynh đệ kia chân hán tử cũng, nhưng mà nếu không có hậu đài hôm nay phòng trường phải gặp vô vi tự độc thủ. Ngay trước vô vi tự hòa thượng giết người, đây là không chút nào cho vô vi tự mặt mũi à, liền là không biết ngươi có thể hay không gánh vác được. Người chung quanh nhìn thấy một màn này nhộn nhịp giống giận, mặt sẹo chết đi, để bọn hắn thật to ra một hơi. Hống cái gì hống, đang giống đại hội phía sau lão tử đem các ngươi toàn bộ giết. Một cái mặt mũi tràn đầy hung quang đại quang đầu đi đến, người chung quanh sau khi thấy nhộn nhịp lượng bộ, hiển nhiên biết người đến thân phận. Giới si đại sư, chuyện này vì ta Lạc Hà phái mà lên, liền từ ta Lạc Hà phái giải quyết ta. Hung thần ác sát đại quang đầu nhìn thấy sắp nổi giận giới si, lập tức đổi lại hiền lành biểu tình. Bọn hắn Lạc Hà phái nhiều năm như vậy nguyên cớ dám ý thế hiếp người, liền là bởi vì dựa vào hắn cùng giới si quan hệ. A Di Đà Phật, đã chính chủ tới, liền từ chính các ngươi giải quyết ta. Bất quá vị thí chủ này, phía sau còn mời cho ta vô vi tự một câu trả lời. Giới si xoay người lại cùng Địch Thanh liếc nhau một cái, trong mắt hung quang lóe lên một cái rồi biến mất. Bàn giao, chờ ta làm thịt cái này đầu to, sẽ cho ngươi một câu trả lời. Trong mắt Địch Thanh sát ý lóe lên, chủy thủ trong tay thăng đến đại quang đầu mà đi. Xa. Đại quang đầu hiển nhiên không ngờ tới Địch Thanh lại đột nhiên xuất thủ, vội vàng dùng tay ngăn cản, lưỡi đao xẹt qua, cánh tay của hắn trực tiếp bị chặt thành hai nửa, đau đại quang đầu liên tục tiêu thảm. Hèn hạ tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Đại quang đầu nhìn thấy cánh tay trái bị chặt, trong lòng giận dữ, một mạch liền lên. Chút thực lực này, cũng dám ra tay với ta. Địch Thanh một cái lộn ngược ra sau, hoa lệ tránh thoát công kích của đối phương, theo sau bắt lấy đối phương phía sau cổ, một cái dùng sức, đối phương trực tiếp bị hung hăng đập xuống đất. Đầu chọc cả người trực tiếp bị đập đầu góc choáng váng, dưới thân mặt đất càng là đập ra một cái hố sâu. Đau đầu quá. Đầu chọc xương mặt xương mũi mới từ trong hố đi ra tới, Địch Thanh một phát bắt được đối phương đầu, lại tới một phương tẩy địa. Một phen thao tác phía sau, đại quang đầu bị hấp hối nhét vào trên mặt đất. Thật ác độc thủ đoạn, người này tuyệt đối không đơn giản. Đây không phải nói nhảm, người bình thường dám khiêu khích vô vi tự. Người chung quanh nhìn thấy một màn này đều dọa sợ, Địch Thanh thủ đoạn thật sự là quá huyết tinh tàn nhẫn, rõ ràng có thể thoải mái giết chết đối phương, nhất định muốn đem đối phương tra tấn một hồi. Bàn giao, đây chính là ta đưa cho ngươi bàn giao. Mặc dù đối phương là thiên nhân cao thủ, nhưng là mình trong tay thế nhưng có tiểu một kiếm, tại chờ một lát Tào đại nhân cũng biết chạy đến, cho dù tại vô vi tự địa bàn cũng không cần sợ. Ta nhìn thí chủ đã nhập ma, bần tăng hôm nay liền làm thiên hạ thương sinh trừ bỏ ngươi tên ma đầu này. Giới si triệt để nhịn không được, đối phương lại nhiều lần đối vô vi tự nói năng lỗ mãng, còn kém chút đánh chết hắn trong bóng tối thủ hạ. Hắn cũng không còn duy trì trên mặt hòa nhã khuôn mặt, năm ngón thành quyền, liền muốn đánh hướng Địch Thanh. Địch Thanh cũng cảm nhận được đối phương khí tức kinh khủng, yên lặng móc ra trong tay háo tiểu một kiếm, cách trở đối phương khí tức. Ma đầu, ai là ma đầu, hắn liền thật là ma đầu, lại như thế nào? Ngay tại Địch Thanh chuẩn bị dùng ra phi kiếm thời gian, Tào Chính Thuần mang theo một nhóm La Vong sát thủ, từ đằng xa bay tới, trực tiếp rơi vào Địch Thanh phía trước. Bái kiến Tào đại nhân. Bái kiến Tào đại nhân. Địch Thanh nhìn người tới, vội vã kéo lấy Tổng Chi Thu quỳ lạy. Lên a, tiểu tử ngươi diễm phúc không cạn a. Tào Chính Thuần nhìn thấy hai người một chỗ quỳ lạy, cũng biết quan hệ của hai người. Cảm ơn đại nhân. Hai người cùng nhau đứng lên, Tống Chi Thu tò mò nhìn Tào Chính Thuần, khoảng thời gian này hắn cũng không có ít theo Địch Thanh trong miệng nghe được cái tên này. La Vong sát thủ đầu lĩnh. Giới Si nhìn thấy Tào Chính Thuần tới, cũng là thu hồi khí thế của mình. Giới Si lựa chọc, lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi cũng thật là làm ra được, ngươi sẽ không cho là nơi này là ngươi vô vi tự địa bàn, ta La Vong liền trở mặt ngươi bắt nạt ta. Bàn giao, ngươi muốn cái gì bàn giao? Ngươi vô vi tự ý thế hiếp người, hẳn là ngươi cho ta La Vong một câu trả lời a. Tào Chính Thuần mặt mũi tràn đầy sương lạnh, không chút nào để ý đông đảo vô vi tự hòa thượng. Ngươi. Giới Si mặt mũi tràn đầy tức giận, chậm chạp nói không ra lời. Sự tình vốn là bọn hắn không đúng, nhưng mà nói cái gì cũng không thể thừa nhận, không phải vô vi tự ý thế hiếp người, nhưng là chuyển khắp thiên hạ. Có trò hay để nhìn, không thể tưởng được người kia tự nhiên là La Vong người, vô vi tự lần này là đá trúng thiết bản. Huyền Thiên Vương triều đại hoàng tử, Đế Vô Đạo rất hứng thú nhìn xem một màn này, hắn sớm tới mục đích đúng là cho vô vi tự chơi ngắn chân, không nghĩ tới hắn còn không xuất thủ, vô vi tự trước hết cùng La Vong chơi lên. Dạng này 10 điểm có lợi cho hắn phụ hoàng tranh cử võ lâm minh chủ. Lao Tạo, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới. Thật xa liền thấy một mảnh huyết vân hướng về Huyền Không tự mà đi, không nghĩ tới cũng thật là ngươi La Vong tới. Ngay tại giới S chậm chạp nói không ra lời thời gian, Thạch Hằng cùng Phù lão cũng là chạy tới, bọn hắn đều là mỗi người thực lực tiên quân. Liên địa phương quỷ quái này ai có lẽ, nếu không phải Vô Vi tự khinh người quá đáng, ta cũng không phải vội vội vàng chạy đến. Nhìn thấy người quen, trên mặt của Tào Chính Thuần xương lạnh cũng là sơ sơ làm dịu. Vị này cao tăng, chúng ta đều là tới tham gia đại hội võ lâm, các hạ dạng này ngồi không sợ dẫn tới anh hùng thiên hạ chế nhạo. Đúng đây, lúc trước ma đầu sự kiện quý tử cũng còn không cho mọi người một câu trả lời, hôm nay lại xuất hiện chuyện như vậy, có hại quý tử cùng trưởng môn Ngộ Trần thanh danh a. Phù Lao cùng Thạch Hằng nghe được Tào Chính Thuần lời nói, tuy là không nguyện trực tiếp đắc tội Vô Vi tự, nhưng mà lời của hai người tất cả đều là tại ám phúng Vô Vi tự, quan trọng nhất chính là Vô Vi tự còn không có bất kỳ chứng có nào. Theo lấy Thạch Hằng cùng Phù Lao gia nhập, Vô Vi tự lúc trước uy thế triệt để không có ở đây, người chung quanh cũng tại nhỏ giọng nghị luận lên, đều là một chút đối Vô Vi tự không tốt ngôn luận. A Di Đà Phật, hai vị thí chủ nói cười, chuyện này là ta Vô Vi tự quản lý không tốt, cho hai vị cùng tại trận các vị anh hùng bồi cái không phải trong bóng tối giới tiểu nhìn thấy tràng diện càng ngày càng không nhận khống chế, cũng là vội vàng đi ra, giam ba câu liền lắng lại mọi người nộ hỏa. Cuối cùng phụ trách đại hội võ lâm an toàn giới tiểu tăng đều xuất hiện, còn trước mặt mọi người cho mọi người chịu tội, mọi người cũng là nhộn nhịp thấy đỡ thì thôi. Tao thí chủ, chuyện này ta Vô Vi tự cũng có trách nhiệm, chắc chắn cho ngươi một câu trả lời. Nhìn thấy mọi người nộ hỏa bị lắng lại, giới tiểu nhìn hướng Tào Chính Thuần. Theo sau tại dưới ánh mắt của mọi người, vận lên liệt hỏa trường, trực tiếp đem đại quang đầu thiêu thành cho tàn. A Di Đà Phật, gây sự người đã giải quyết. Đại hội võ lâm trong lúc đó hy vọng các vị tuân thủ trật tự, có bất luận cái gì ân oán chờ chu sắt, tà tộc phía sau mọi người tại tự mình hiểu rõ. Tào thí chủ, ngươi nhìn dạng này bản giao như thế nào? Giới tiểu làm xong hết thảy không có chút nào thương hại chi tâm. Đã đại sư đều như vậy làm, ta còn có thể nói cái gì? Chỉ bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở đại sư một thoáng, chuyện ý thế hiếp người ý làm, bằng không Phật tổ là sẽ không để qua các ngươi. Tào Chính Thuần nhìn thấy đối phương nhận tội cũng không muốn đang nháo xuống dưới, lạnh lùng bước xuống một câu, liền mang theo mọi người hướng về đảo Huyền Thành đi đến. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cùng lễ vật, cảm ơn, còn có một chương. Chương 275, Phó Hồng Tuyết Lý Tầm Hoa tới. Sư Minh, cái này La Võ người thật là quá phết lối, một điểm mặt mũi cũng không cho chúng ta. Nhìn thấy người chung quanh tán đi, Giới Si Triệt để nhịn không được, trực tiếp liền phát động bức tức. Đối phương ba đạo cũng không phải một ngày hai ngày, hiện tại đại hội võ lâm sắp đến, không nên trêu chọc đối phương, miễn đến ra cái gì một tiêu thân. Đầu chọc chết thì chết, không muốn bởi vì việc này lại nổi lên tranh chấp. Còn có khoảng thời gian này để thủ hạ đệ tử đem mắt sáng lên một điểm, đừng có lại phát sinh những chuyện tương tự. Giới Tiểu nhìn xem tức giận sư đệ, sợ Giới Si lại dẫn xuất mầm họa. Ta đã biết sư ca. Giới Si đôi tay hợp nhất, đè xuống tức giận trong lòng. Đảo Huyền Thành, ở vào đảo Huyền Sơn phía đông, đây là Vô Vi tự phái người tạm thời xây dựng, đặc biệt vì tiếp đai tham gia đại hội võ lâm giang hồ nhân sĩ. Đảo Huyền Thành mặc dù là tạm thời xây dựng, nhưng mà chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, tử lâu, quán trà, khách sạn, cái gì cần có đều có, không chút nào so một chút cỡ trung thành chỉ kém. Một tòa lầu các bên trong, Đế Vô Đạo đang cùng Huyền Thiên Đại Đệ bẩm báo mới phát sinh sự tình. Vô Đạo, ngươi nói La Vong cùng Vô Vi tự làm lên tới. Huyền Thiên Đại Đệ nghe được Đế Vô Đạo lời nói không xác định hỏi, Minh Điện không phải không có ý định tham gia đại hội võ lâm, thế nào đột nhiên cùng Vô Vi tự làm lên tới, trong đó có phải hay không có âm mưu gì? Phu hoàng, chuyện này là thật, đại đa số tới tham gia đại hội võ lâm người đều biết chuyện này. La Vong đến có lẽ chỉ là đơn thuần bất ngờ. Huống hồ dựa vào Minh Điện tinh khí, căn bản sẽ không đem đại hội võ lâm để vào mắt, đối phương nếu là muốn đối phó tà tộc, đã sớm trực tiếp giết đi qua. Đế Vô Đạo trong khoảng thời gian này thế nhưng góp nhặt thật nhiều liên quan tới Minh Điện tài liệu, đối với Minh Điện cách làm cũng là 10 điểm hiểu rõ. Phân tích không tệ, có lao tử tuổi trẻ thời gian bộ dáng. Không có Minh Điện tham gia, vậy ta nhất định phải cùng cái này lựa chọn thật tốt tranh một thoáng võ lâm minh chủ vị trí. Cái này Vô Vi tự lựa chọn cũng là náo tản, tại cái này trong lúc mâu chốt còn náo động lên chuyện như vậy. Nếu là La Vong tại đại hội võ lâm bên trên cho hắn mấy cái nữa, liền có trò hay để nhìn. Huyền Thiên Đại Đế nhìn xem Đế Võ Vô Đạo trên mặt tràn ngập ý cười, đối phương là chính mình khâm định thái tử, chờ đối phương đột phá thiên nhân, hắn liền định đem Huyền Thiên Vương triều triệt để giao cho hắn. Phu hoàng, bởi vì La Vong sự tình, rất nhiều thế lực đã không có phía trước như thế tín phục Vô Vi tự, nhi thần bên này trong bóng tôi trợ giúp một thoáng, tin tưởng sẽ có càng nhiều người không còn ủng hộ Vô Vi tự, cầu chúc phụ hoàng thành công lên làm võ lâm minh chủ. Thật, chuyện này liền giao cho ngươi. Chờ ngươi đột phá thiên nhân cảnh giới, phụ hoàng sẽ đem hoàng vị giao cho ngươi, đến thời gian Huyền Thiên Vương triều tương lai liền giao cho ngươi. Huyền Thiên Đại Đế cười ha ha, đối Đế Vô Đạo sĩ càng xem càng vừa ý. Cảm ơn phụ hoàng. Đế Vô Đạo nghe được Huyền Thiên Đại Đế lời nói xúc động và phần, hắn chờ đợi ngày này đã đợi mấy ngàn năm, nhưng mà Huyền Thiên Đại Đế một mực không có thoái vị ý tứ, bây giờ hắn đã là niết bàn đỉnh phong, chỉ cần đột phá thiên nhân cảnh giới, liền có thể trở thành đời tiếp theo Huyền Thiên Đại Đế, cả người hắn lâm vào cuồng hỉ bên trong. Đảo Huyền Thành một chỗ trong sân nhỏ, huyền chuyển tiếng đàn tại trong tiểu viện vang lên. Huyền chuyển tiếng đàn róc rách lưu động, như là thâm cốc cú tuyển xẹt qua trong lòng của mỗi người, nghe tới tại trận mấy người say mê. Phù Lão, Thạch Hằng, Tào Chính Thuần, Thanh Phong Tử bốn người nghe lấy huyền chuyển tiếng đàn, uống vào địch thanh rót rượu ngon, hài lòng không thôi. Thanh Phong Tử ngay từ đầu còn 10 điểm câu nệ, nhưng mà tại uống một điểm sau khi uống rượu, cũng là triệt để dung nhập vào loại này không khí bên trong. Tào lão đầu, ngắn ngủi mấy ngày không gặp, ngươi tiểu lượng này càng ngày càng lợi hại, uống như vậy lại để còn như vậy thanh tỉnh. Mấy người tại lúc uống rượu đều không vận dụng linh lực, vài hũ rượu xuống dưới, loại trừ Tào Chính Thuần, ba người khác người đều mang tới một chút men say. Hơi chút tăng trưởng điểm, nhân thế chỗ bức bách. Tào Chính Thuần thật to uống một ngụm rượu, cả ngày bị Lý Tầm Hoan cùng Phó Hồng Tuyết kéo lấy uống rượu, tiểu lượng muốn không tăng lên đều không được. Đường đường La Vong sát thủ đầu lĩnh, còn có thể bị người thúc ép, thật là thú vị. Phù Lao nghe được Tào Chính Thuần trong lời nói ý tứ, trêu ghẹo. Cái này sau này hay nói không chắc sau đó các ngươi liền gặp được liên quan tới Minh Điện sự tình, Tào Chính Thuần cũng không muốn nhiều lời, trực tiếp liền bắt đầu đánh lên ha ha. Đại nhân, tiểu nhân có một cái cầu ngươi thanh toàn. Địch Thanh nhìn thấy Tào Chính Thuần không muốn nhiều lời, vội vã tách rộng ra chủ đề. Địch Thanh, ngươi lúc nào thì lề mề chậm chạp lên, có chuyện gì nói thẳng đại nhân, ta muốn đem Chi Thu mang về La Võng, muốn cho ngươi an bài cho hắn cái chức vị. Địch Thanh đem đánh đàn Tống Chi Thu kéo tới, hai người bịch một thoáng liền quỳ trên mặt đất. Hiện tại trên giang hồ không biết bao nhiêu người muốn gia nhập La Võng, nhưng mà căn bản không mấy cái thành công. La Võng có thể nói là Đông Châu khó khăn nhất gia nhập thế lực, cho dù là hắn cũng không tư cách kia đem Tống Chi Thu mang vào La Võng. Tiểu cô nương, đánh đàn đến phi thường tốt. Loại trừ cầm ngươi còn biết cái gì? Bẩm báo đại nhân, tiểu nữ cầm kỳ thư họa cũng còn không tệ. Tống Chi Thu nghe được Tào Chính Thuần tra hỏi, vội vã kinh hoàng nói: "Ta La Võng là giết người địa phương, ngươi một giới nữ tử, hiển nhiên không thích hợp ngươi. Nhưng mà trong Minh Điện có triển vọng đại nhân vật 10 điểm ưa thích cầm kỳ thư họa, nếu là ngươi có thể bị hắn coi trọng, Đông Châu ngươi có thể xông pha." Tào Chính Thuần tại cùng Lý Tầm Hoan lúc uống rượu liền thường xuyên nghe được đối phương cầu nhau, nói cái gì uống rượu không có tiếng đàn làm bạn, khuyết điểm ý tứ, lần này vừa vặn mang về cho hắn một cái. Đa tạ đại nhân thành toàn. Đa tạ đại nhân thành toàn. Địch Thanh cùng Tống Chi Thu nói cảm ơn liên tục, hai người nghe được một Tào Chính Thuần ngay từ đầu lời nói, mặt đều trắng bệch. Nhưng mà đằng sau Tào Chính Thuần lời nói cũng là để bọn hắn mừng rỡ không thôi. Trong miệng Tào đại nhân đại nhân vật, như vậy nên cao nhân phương nào? Lý Thám Hoa, lần này các ngươi thiếu ta một cái đại nhân tình. Trong lòng Tào Chính Thuần bắt đầu trộm vui vẻ lên, Lý Tầm Hoan nhân tình cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được. Hát xỉ, thế nào đột nhiên có loại bị tính kế cảm giác? Đang cùng Phó Hồng Tuyết uống rượu, Lý Tầm Hoan đột nhiên đánh cái phun lớn hắt hoi. Đến bọn hắn cảnh giới này căn bản sẽ không sinh bệnh, đột nhiên đánh xuất hiện chuyện như vậy khẳng định có người đang tác quái. Ngươi từ xuất thế đến nay cũng chưa từng thấy qua mấy người, loại trừ Tào Chính Thuần còn có ai? Phó Hồng Tuyết thật to đi dạo một ngụm rượu, trực tiếp liền đoán được là Tào Chính Thuần tại nói Lý Tầm Hoan tiếng sâu. Hắn thời điểm ra đi ta ở trong cơ thể hắn lưu lại một đạo lực lượng, vốn là muốn bảo vệ hắn, muốn tại vừa vặn xem hắn đang làm gì. Lý Tầm Hoan đối hư không khoa tay múa chân lên, Tào Chính Thuần nơi đó náo nhiệt hình ảnh lập tức xuất hiện tại trong hình, nhất là cái kia biển chuyển tiếng đàn, càng là nghe tới hai người say mê. Hiếu động nghe tiếng đàn. Lão đầu này cũng thật là đủ cầu, có chuyện tốt như vậy dĩ nhiên ăn một mình, ta muốn đi giao hơn hắn một thoáng. Chờ một chút ta, cùng đi. Lý Tầm Hoan cùng Phó Hồng Tuyết nháy mắt phá vỡ hư không, thẳng đến đảo Huyền Sơn mà đi. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cùng lễ vật, ngủ ngon. Chương 276, Đại hội Võ Lâm bắt đầu. Phó Hồng Tuyết cùng Lý Tầm Hoan đến chú định để Đại hội Võ Lâm không còn đơn giản. Phương Trượng, La Võng người tới, bọn hắn đến sẽ có hay không có âm mưu gì? Hàng Ma Tăng Nộ Tuyệt đem đảo Huyền Sơn bên trên phát sinh hết thảy đều xem ở trong mắt, hắn đối với La Võng hành động 10 điểm phẫn nộ, nhưng lại trở ngại mặt mũi, không xuất thủ. A Di Đà Phật, Đại hội Võ Lâm quan hệ Đông Châu tương lai, Minh Điện hẳn là sẽ không nhúng tay. La Võng đến nói không chắc chỉ là bất ngờ thôi, Đại hội Võ Lâm lập tức liền biết lái mở, giám thị thật đối phương liền có thể giới Trần Y Nguyên thờ ơ, đối với hắn tới nói những chuyện nhỏ nhặt này đều không đủ vi lự. Được, Phương Trượng. Còn có một việc, Ma giáo dường như chuẩn bị tại Đại hội Võ Lâm thời gian, kích động mỗi đại thế lực đối phó chúng ta. Huyền Thiên Đại Đế đồng dạng đối Võ Lâm minh chủ vị trí có rất lớn ý nghĩ. Minh tôi tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Hết thể chờ Đại hội Võ Lâm lại nói, hiện tại nghĩ quá nhiều, chỉ là tăng thêm phiền não thôi. Lộ Chân mặt mũi tràn đầy ý lặng, tự tin bắt nguồn từ thực lực, hắn có lòng tin dựa vào thực lực bản thân giải quyết hết thể phiền toái. Đảo Huyền Sơn bên ngoài chỗ không xa, một cái không gian trực tiếp bị xé rách, Phó Hồng Tuyết cùng Lý Tầm Hoan từ đó đi ra, theo sau ẩn tàng bản thân tu vi hướng về Tào Chính Thuần phương hướng mà đi. Ngay tại Tào Chính Thuần mấy người uống đến chính giữa vui vẻ thời điểm, một đạo trong trẻo xa xăm, huyền chuyển du dương tiếng địch truyền vào. Thật du dương huyền chuyển tiếng địch, có đại sư tới. Tống Chi Thu nghe được tiếng địch vang lên, lập tức lần nữa đánh đàn, bắt đầu đi theo tiếng địch tiết tấu mà đi. Cầm địch học tấu, tựa như tiếng trời, truyền khắp toàn bộ tiểu viện, nghe tới mấy người quên đi chén rượu trong tay, đưa thân vào cái kia dục ngựa ân cửu trong giang hồ. Thật, cô nương cầm âm thật là thế gian có một không hai, không nghĩ tới ta Lý Tầm Hoan đời này còn có thể nghe được như vậy tuyệt diệu tiên đàn. Lý Tầm Hoan tay cầm sáo ngắn, tiêu sái từ không trung rơi vào trong tiểu viện. Tiền bối quá khen ngươi, tiếng địch của ngươi mới thật sự là thiên ngoại có một không hai. Nhìn thấy Lý Tầm Hoan xuất hiện, Tống Chi Thu cũng là ôm lấy ngắn cửa hàng đàn lễ nghỉ. Hắn nhìn một phía, theo Tào Chính Thuần mấy người ngẩn người tại chỗ, hiển nhiên còn đắm chìm tại vừa mới ý cảnh bên trong. Tiếng đàn cùng tiếng địch cuối cùng tới, Tào Chính Thuần mấy người mới chậm rãi lấy lại tinh thần, mấy người còn tại dư vị vừa mới âm nhạc. Tào lão đầu, ngươi lão tiểu tử này không tử tế a, nói là đi giải quyết sự tình, thế nào đột nhiên liền uống? Nhìn xem Tào Chính Thuần còn không phản ứng lại, Phó Hồng Tuyết ngồi tại nóc phòng nhắc nhỏ lên. Ba mẹ nó, các ngươi sao lại tới đây? Tào Chính Thuần nhìn thấy sắc mặt hai người triệt để biến, hai cái này tiểu quỷ tới, ngày mai là không cần lên, trực tiếp có thể chờ đợi Đại hội Võ Lâm bắt đầu. Đương nhiên là tới uống rượu a, không phải ngươi cho rằng ta tới làm gì? Lý Tầm Hoan lời nói còn chưa nói xong liền biến mất tại chỗ, lại xuất hiện thời gian đã ngồi tại bên cạnh Tào Chính Thuần. Phó Hồng Tuyết thấy thế cũng là một cái lắc mình gia nhập đi vào. Phù Lao mấy người thì là triệt để kinh trụ, hai người này rốt cuộc là ai, thực lực vậy mà như thế khủng bố, nhất là Lý Tầm Hoan, cho dù là thiên nhân cảnh giới Phù Lao đều không bắt đến một điểm dấu tích. Mấy người cũng là nhộn nhịp suy đoán lên thân phận của hai người. Cô nương, tiếng đàn không muốn không ngừng, tối nay ta muốn cùng mấy vị thật tốt uống một chén. Tiểu tử, ngươi liền cho ta thật tốt rót rượu, ly không ngừng rượu không ngừng. Phó Hồng Tuyết thật to uống một ngụm rượu, chỉ huy lên. Được, đại nhân. Địch Thanh tuy là chưa từng thấy Lý Tầm Hoan, nhưng mà Phó Hồng Tuyết cũng là để lại cho hắn ấn tượng sâu đậm. Tại đối phó tà tộc thời điểm, không biết có bao nhiêu tà tộc người chết tại hắn ma đao một thoáng, đây chính là Minh Điện một vị ngoan nhân. Tất nhiên có thể cho dạng này ngoan nhân rót rượu cũng là hắn vinh hạnh. Tống Chi Thu sau khi thấy, xa xăm tiếng đàn lần nữa vang lên. Tốt tốt, đã mọi người có thể ngồi cùng một chỗ đã nói lên chúng ta hữu duyên. ta cho mọi người giới thiệu một chút. Hai vị này là ta Minh Điện Lý Tầm Hoan, Phó Hồng Tuyết, đều là Vạc Diệu Tử. Về phần ba vị này đây, Thiên Ma Giáo Lục trưởng Lao Thạch Hằng, Cổ Hoàng Triều Phụ Tinh, Thanh Phong Môn Thanh Phong Tử. Tào Chính Thuần nhìn thấy đối diện ba người không dám nói lời nào, cũng là lập tức giới thiệu. Bái kiến Minh Điện hai vị đại nhân. Ba người nghe được là người Minh Điện phía sau, lập tức bắt đầu hành lễ. Cuối cùng Minh Điện đi ra tối thiểu đều là thiên nhân cấp bậc, hai vị này thực lực càng là sâu không lường được, có giá trị bọn hắn tôn trọng. Tốt, mấy vị không cần đa lễ. Ta Lý Tầm Hoan uống rượu cho tới bây giờ không nhìn thân phận bối cảnh thực lực, gặp nhau đều là duyên. Quên mất hết thể thân phận, mới có thể uống ra mùi rượu. Lý Tầm Hoan bưng lấy rượu trong tay một cái liền uống đi vào. Có Lý Tầm Hoan lời nói, mấy người cũng không tại câu nệ, vừa nói vừa cười uống lên. Đúng rồi, lão Lý, tiểu cô nương đánh đàn không sai à, có hay không có mang về ý nghĩ của Minh Điện. Rượu quá tam tuần, Tào Chính Thuần uống đến cũng là mơ mơ màng màng, thừa dịp còn có ý thức, hỏi ra trong lòng mình ý nghĩ. Chỉ cần nàng nguyện ý, để nàng gia nhập Minh Điện cũng không có vấn đề gì. Lý Tầm Hoan lúc tới tiếng địch liền là khảo nghiệm đối phương, không thể tưởng được đối phương phối hợp như vậy không thể làm gì khác hơn là đã sớm thông qua khảo nghiệm của hắn. Nhớ đến kém một món nợ ân tình của ta. Tiểu cô nương, ngươi nguyện ý gia nhập Minh Điện bái nhập vị đại nhân này môn hạ. Có chỉ điểm của hắn, ngươi con đường võ đạo khẳng định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Tao Chính Thuần đối Lý Tầm Hoan nhân tình đến hiện tại cũng là nhớ mãi không quên. Bái kiến đại nhân, ta nguyện ý. Tống Chi Thu mặt mũi tràn đầy vui mừng, lập tức đáp ứng xuống. Phía trước hắn còn sợ hãi Minh Điện trướng mắt chính mình, hiện tại thoải mái liền có thể gia nhập trong đó, đây là hắn không dám tưởng tượng. Lên a, đại hội võ lâm góp ta trở về Minh Điện, ta Lý Tầm Hoan đời này tiêu sái đã quen, không thời gian tu đồ. Trên sinh hoạt sự tình ta sẽ không quản ngươi, trên tu hành có không hiểu có thể tới tìm ta. Lý Tầm Hoan cũng nhìn ra đối phương đã có sư môn, lại thêm chính mình tiêu sái tính cách, đem đối phương thu làm gia đồng là lựa chọn tốt nhất. Đa tạ đại nhân. Tống Chi Thu đối với cái thân phận này cũng hết sức hài lòng, Thanh Phong Tử nghe được phía sau cũng là nuối lòng một hơi, hắn còn tưởng rằng bảo bối của hắn đồ đệ muốn làm bái sư cửa. Đây là một cái hộ thân phủ, coi như là quà ra mắt. Lý Tầm Hoan chậm rãi theo trong tay áo lấy ra một khối gỗ đào điêu khắc một phủ. Một phù phát ra một vệt kim quang, theo sau rơi vào trong tay Tống Chi Thu. Đa tạ đại nhân. Một phù mới vừa đến tay, Tống Chi Thu toàn thân mệt nhọc nháy mắt tiêu tán, cả người thần thanh khí sáng lên. Không thể tưởng được thanh này kiếm gỗ dĩ nhiên là đến từ vị đại nhân này trong tay, Chi Thu có thể gia nhập hắn bộ hạ, quả thực là kiếp trước đã tu luyện phúc khí. Địch Thanh nhìn thấy Lý Tầm Hoan lấy ra một phù thời gian, liền biết Lý Tầm Hoan liền là trong miệng Tào Chính Thuần đại nhân vật. Tốt, chúng ta tiếp tục uống rượu, không say không về. Khúc nhạc dạo ngắn đi qua, mấy người lần nữa uống lên, mọi người một mực uống đến hừng đông, mới chậm rãi thiết đi. Thời gian qua thật nhanh, mấy người tỉnh ngủ thời điểm, đã là đại hội võ lâm cùng ngày. Đại hội võ lâm chính thức bắt đầu. Cảm tạ mọi người lễ vật cùng ủng hộ. Chương 277, kiếm lao nhị mà vô cương. Đông đông đông. Cổ lao tiếng chuông tại đảo Huyền Sơn bên trên vang lên, đại hội võ lâm cũng là mở màn. Mỗi đại trung tiểu thế lực, giang hồ tán tu toàn bộ hướng về trung tâm khổng lồ bệ đá mà đi, đại hội võ lâm sẽ ở nơi đó tổ chức. Huynh đệ, nghe nói Vô Vi tự cử hành đại hội võ lâm mục đích là muốn đối phó Tà tộc. Cũng không phải, Tà tộc thế nhưng chúng ta nhân tộc đại địch, bằng không cần dùng tới tổ chức đại hội võ lâm. Huynh đệ kia, ngươi gặp qua Tà tộc người? Cái này thật không có, bất quá truyền văn Tà tộc đều phi thường tà ác, dài đến hung thần ác sát, còn biết hút nhân tộc khí huyết. Xung quanh chưa từng thấy Tà tộc người nhộn nhịp gia nhập đi vào, bắt đầu náo nhiệt thảo luận, bọn hắn đều không trải qua thượng cổ đại chiến, đối với Tà tộc có thể nói là 10 điểm hiếu kỳ. Tà tộc lợi hại hơn nữa lại có thể lợi hại đi nơi nào? Đoạn thời gian trước Tà tộc chọc Minh Điện, còn không phải bị Minh Điện giết phải trốn trở về Tà tộc không gian, lần này chúng ta nhiều như vậy thế lực liên hợp, nhất định có thể diệt Tà tộc. Liên là Tà tộc mạnh hơn còn có thể mạnh hơn chúng ta nhiều như vậy thế lực. Ta hiếu kỳ chính là ai sẽ trở thành võ lâm minh chủ. Một lão giả sờ lấy chòm râu chậm rãi đi đến. Lão nhân gia này có kiến thức, Tà tộc khẳng định không phải đối thủ của chúng ta, về phần cái này võ lâm minh chủ vị trí, không vô vệ tự chủ trì ngộ Trần đại sư không thể, có đối phương dẫn dắt chúng ta mới có thể trên dưới một lòng đánh bại Tà tộc. Ta cũng tán thành vị huynh đài này thuyết pháp, ngộ Trần đại sư đức cao vọng trọng, Vô Vi tự lại là thiên hạ người đứng đầu chính đạo, võ lâm minh chủ từ hắn đảm đương không có gì thích hợp bằng. Xung quanh ủng hộ ngộ Trần trở thành võ lâm minh chủ người nhộn nhịp phụ họa, giới sĩ ở phía xa nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng là cao hứng không thôi, chỉ cần bọn hắn phương trưởng trở thành võ lâm minh chủ, thân phận của bọn hắn cũng liền nước lên thì thuyền lên. Ta ngược lại không tán thành vị thí chủ này thuyết pháp. Vô Vi tự tuy nói là người đứng đầu chính đạo, nhưng mà thực lực so với hắn không chút nào yếu cũng không ít. Minh Điện, Huyền Thiên Vương Triều, Ma Giáo, Thái Huyền Đạo Môn các loại thế lực đều không kém gì Vô Vi tự, đều có thực lực cạnh tranh cái này võ lâm minh chủ. Ta cũng cho rằng như vậy, võ lâm minh chủ vị trí người tài mới có, đáng tiếc Minh Điện không có tới tham gia, không phải ta tuyệt đối ủng hộ Minh Điện chỉ chủ trở thành võ lâm minh chủ. Minh Điện đây là căn bản trướng mắt đại hội võ lâm, dựa vào thực lực của hắn, Tà tộc nếu là dám ở trong hắn, trực tiếp liền giết đến tận cửa, đâu còn cần liên hợp người khác. Vị huynh đài này nhìn tâu triệt, đáng tiếc là Minh Điện không thu người, không phải nói cái gì ta cũng muốn thử một lần, nhìn có thể hay không gia nhập trong đó. Rất nhiều trướng mắt Vô Vi tự hành động người cũng đứng dậy, bắt đầu phản đối Vô Vi tự phương trượng trở thành minh chủ. Tao huynh, các ngươi Minh Điện uy thế là càng ngày càng mãnh liệt, người đều không có tới, còn có nhiều như vậy người ủng hộ. Phù lão nhìn xem tranh cãi đám người, không kềm nổi cảm thán lên, Đông Châu loại trừ Minh Điện, không thế lực nào có thể làm được cái này mặt bài. Toàn dựa vào đồng hành phụ trợ, ha ha. Tao Chính Thuần cười đắc ý, vẫn không quên đem thế lực khác đều hạ thấp một phen. Đúng rồi, Phù lão đầu, ngươi không phải đại biểu cổ hoàng triều tới tham gia đại hội võ lâm nha, nơi đó có lẽ có vị trí của ngươi, ngươi không có ý định đi ngồi một chút? Tao Chính Thuần nhìn xem chính giữa bệ đá đứng lơ lửng trên không châu ngồi, hỏi. Những cái này chỗ ngồi đều là Vô Vi tự cho mỗi đại thế lực căn bài. Lần này Lý Vũ sẽ tự mình đến, ta đơn thuần liền là đến xem trò vui, ta cũng không có tư cách ngồi nơi đó. Phù Lao lắc đầu, lần này vì hiện lộ rõ ràng cổ hoàng triều thực lực, Lý Vũ sẽ đích thân trình diện. Vậy chúng ta đi hư không khán đài xem đi. Tao Chính Thuần nhìn xem xung quanh càng ngày càng nhiều người hướng bọn hắn nơi này vào tới, mang theo mấy người liền biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới một chỗ bên trong tầng mây, nơi này là Lý Tầm Hoan sáng tạo hư không khán đài, có thể ngăn cách lục địa thần tiên cảm ứng. Chỉ cần bọn hắn không chủ động lộ ra khí tức, lục địa thần tiên đỉnh phong cao thủ đều cực kỳ khó phát hiện bọn hắn. Chính chủ tới. Lý Tầm Hoan uống một ngụm ít rượu, thản nhiên nói: "A Di Đà Phật, hoan nên các vị thí chủ đường xa mà tới tham gia đại hội võ lâm, lão nạp tại nơi này có lễ nghỉ." Lý Tầm Hoan vừa dứt lời xong, một vệt kim quang rơi xuống, Vô Vi tự phương trượng xuất hiện tại bình đài trung tâm. Xứng đáng là Vô Vi tự, phương trượng dĩ nhiên là lục địa thần tiên đỉnh phong cao thủ. Lý Tầm Hoan không nghĩ tới Vô Vi tự vừa ra trận liền tới cái lục địa thần tiên đỉnh phong cao thủ. Lục địa thần tiên đỉnh phong đại lão đều đi ra, nhìn tới Vô Vi tự đối võ lâm minh chủ là thế tại cần phải a, trưởng môn của các ngươi đều không. Đùa rồi. Tao Chính Thuần nghe được Lý Tầm Hoan lời nói, cũng nhận định võ lâm minh chủ quyền sở hữu liền là Vô Vi tự. Cuối cùng toàn bộ Đông Châu cao thủ như vậy đều không mấy vị, đều là xem như át chủ bài, hiển nhiên sẽ không tham gia dạng này đại hội. Chúng ta cũng bất quá là tới đi cái cảnh đối, đại hội võ lâm minh chủ là ai cùng chúng ta không quan hệ. Phù Lao lắc đầu, bọn hắn nếu không phải tình thế chỗ bức bách, cũng không có ý định tham gia. Liên là đằng sau đối phó Tà tộc, bọn hắn cũng chỉ muốn đánh một chút nước tương, không muốn tranh cái gì danh lợi. Người đến nhìn thấu qua, cái này Chu Tà liên minh cũng bất quá là một đám đạo quân ô hợp thôi, không thành được cái đại sự gì. Tao Chính Thuần ở kiếp trước đối với loại thế lực này liên hợp sự tình gặp nhiều, đến cuối cùng đều bởi vì đấm đá nhau giải tán. Cổ Hoàng Triều, Cổ Hoàng Lý Vũ đáp ứng lời mời tới trước tham gia đại hội võ lâm. Thanh âm Lý Vũ rơi xuống, cả người nháy mắt xuất hiện tại trước mặt lộ trần. Bái kiến đại sư. Cổ Hoàng bệ hạ thật là tuổi trẻ tài cao, cái tuổi này dĩ nhiên đột phá đến lục địa thần tiên, thật là làm cho lão phu xấu hổ. Bảo tọa đã an bài tốt, xin mời ngồi. Lộ Trần nhìn thấy Lý Vũ trước mặt, trong lòng hết sức kinh ngạc, như vậy năm thân lục địa thần tiên cũng thật là hiếm thấy. Đa tạ đại sư. Lý Vũ nói lấy an vị tại trên vị trí của mình, nhìn phía dưới giang hồ nhân sĩ quăng tới ánh mắt hâm mộ, nội tâm cũng là có thật sâu cảm giác thỏa mãn. Vị trí này, đại biểu lấy thế lực cao cấp thân phận biểu tượng, liền là trước đây Lý gia gia chủ cũng không có tư cách ngồi tại nơi này. Hiu hiu hiu. Vạn kiếm nó kêu, một cái cự kiếm từ trên trời giáng xuống, Kiếm Tông đến. Kiếm Tông, Kiếm lão nhị bái kiến Lộ Trần đại sư. Một tên lão giả tóc trắng mang theo Kiếm Tông đệ tử đi xuống. Kiếm chủ khách khí, mời ngồi vào. Người tới chính là Kiếm Tông nhị tổ, tự xưng Kiếm lão nhị, ý là kiếm đạo thực lực thiên hạ đệ nhị, về phần thứ nhất thì là Kiếm Tông đại tổ. Kiếm lão nhị, Tiện lão nhị. Nhiều năm như vậy không gặp, vẫn là không biết xấu hổ như vậy, còn dám nói rằng kiếm đạo thiên hạ đệ nhị, thật là không biết sơn ngoại hữu son, nhân ngoại hữu nhân. Ngay tại Kiếm Tông nhị tổ sắp vào chỗ thời gian, Thiên Ma giáo nhị tổ Ma Vô Cương từ trên trời giáng xuống, ngăn tại phía trước hắn. Lão ma đầu, ngươi là muốn đánh nhau? Kiếm lão nhị mặt mũi tràn đầy âm trầm, thượng cổ thời gian hai người không thiếu đại chiến, nhưng mỗi lần đều là hắn đánh kém một chiêu, thua ở trong tay đối phương, khiến hắn đúng đúng phương tràn ngập hận ý. Đánh liền đánh, lão tử liền nhìn một chút đã nhiều năm như vậy ngươi tiến triển bao nhiêu. Ma Vô Cương mặt mũi tràn đầy tùy tiện, không chút nào đem đối phương để vào mắt. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cùng lễ vật, cảm ơn mọi người, ngủ ngon. Chương 278, đập phá còn chờ là ngươi. A Di Đà Phật, hai vị thí chủ, còn mời dừng tay. Hôm nay là đại hội võ lâm, là thương lượng đối phó Tà tộc sự tình. Chúng ta cũng đừng làm cho Tà tộc chuyện cười. Nhìn thấy hai người lập tức sẽ làm lên tới, Nội Trần cũng là làm lên hòa sự lão. Lục địa thần tiên định phong thực lực một chút không lọt toàn bộ phát ra, trực tiếp đem hai người khí tức áp chế trở về. Lão ma đầu, hôm nay ta cho Nội Trần đại sư một bộ mặt, không cùng người so đo, chờ thiên địa giải phong phía sau, ta sẽ thật tốt giáo huấn ngươi. Kiếm lão nhị nhìn thấy Nội Trần xuất thủ, cũng không có ý định cùng Ma Vô Cương dây dưa, một cái lắc mình liền xuất hiện tại Kiếm Tông trên vị trí. Thôi đi, miệng của ngươi liền cùng kiếm của ngươi đồng dạng cứng rắn. Còn có không muốn trước mặt người khác người phía sau khoe khoang kiếm đạo của ngươi, nói thật kiếm thuật của ngươi cực kỳ rất rưởi. Ma Vô Cương cũng không muốn đắc tội Vô Vi tự, tại rễu cận một phen kiếm lão nhị phía sau, cũng vào chỗ vị trí của mình. Cái này lão lựa chọc giấu thật sâu, bất chi bất giác dĩ nhiên đột phá đến lục địa thần tiên đỉnh phong, lần này võ lâm minh chủ không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là đối phương. Ma Vô Cương cười lạnh, đem Nội Trần thực lực truyền về Thiên Ma giáo. Cổ Hoàng Triều Lý Vũ bái kiến tiền bối. Lý Vũ nhìn thấy bên cạnh Ma Vô Cương cũng là chào hỏi, cuối cùng quan hệ của song phương còn không tệ. Cổ Hoàng Triều, nếu như ta không đoán sai, ngươi hẳn là đạt được thượng cổ hoàng truyền thừa a. Ma Vô Cương nghe được Lý Vũ lời nói, trong đầu không kềm nổi hiện ra một cái đỉnh tiên lập địa, thực lực ngập trời thân ảnh. Tiền bối nhận ra gia sư. Lý Vũ cũng không có che giấu, cuối cùng thượng cổ hoàng thanh danh thế nhưng vang vọng toàn bộ Thiên Vũ đại lục, những lao quái vật này biết cũng không kỳ quái. Chưa từng thấy, nhưng mà theo ta Thiên Ma giáo trưởng bối trong miệng nghe nói qua đối phương cố sự. Đã ngươi đạt được cổ hoàng truyền thừa, ta có một vấn đề muốn hỏi, cổ hoàng tiền bối năm đó là chết vẫn là rời đi Thiên Vũ đại lục? Cổ hoàng hướng đi một mực là bí mật, tại Ma Vô Cương khi còn bé nghe được nhiều nhất liền là liên quan tới cổ hoàng cố sự, nguyên có hắn đối với cổ hoàng hướng đi cũng là 10 điểm hiếu kỳ. Tiền bối, gia sư phá toái hư không rời đi phương thế giới này, nếu là tiền bối đi đến thượng giới, nói không chắc còn có thể nhìn thấy gia sư. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, cổ hoàng đám nhân vật kia lại thế nào khả năng tùy tiện thân chết, bây giờ mấy ngàn vạn năm qua đi, đối phương lại đạt tới cảnh giới ỷ, có cơ hội ta nhất định phải thấy cổ hoàng phong thái. Ma Vô Cương nhìn xem phương xa, trên mặt tràn ngập đối với thượng giới hướng về. Thạch lão đầu, nhà ngươi vị này lục địa thần tiên rất có tính tình a, vừa đến đã kém chút cùng Kiếm Tông người kia làm lên tới. Tao Chính Thuần mặt mũi tràn đầy mất hứng, hắn còn tưởng rằng có trò hay để nhìn, ai biết không treo lên tới. Nhị tổ cùng kiếm tông lão đầu kia lão hoan ra, hai người vừa thấy mặt liền muốn đánh một chiếc, đây cũng là chúng ta Thiên Ma giáo cùng kiếm tông không hợp nhau nguyên nhân. Thạch Hằng lắc đầu, Thiên Ma giáo cùng kiếm tông ân oán đều là thượng cổ liền lưu truyền tới nay. Minh điện không gian, Độc Cô Minh, Bắc vực có vị kiếm đạo cao thủ xuất thế, có hứng thú hay không thử xem kiếm? Lệnh Đông Lai cảm nhận được Bắc vực đột nhiên dâng lên khí tức, lập tức nhắc nhở Độc Cô cầu bại. Cảnh giới quá thấp, kiếm đạo tu vi lộn xộn, dạng này kiếm khách căn bản không đáng đến ta xuất thủ. Độc Cô cầu bại lắc đầu, thật sự là hắn là muốn tìm một vị kiếm đạo cao thủ luận bàn, nhưng mà kiếm lão nhị kiếm đạo không thành, căn bản không đáng đến hắn xuất thủ. Thanh kiếm này không được, bên cạnh thanh kia thế nào, có hợp hay không người khẩu vị? Lệnh Đông Lai nhìn thấy Độc Cô cầu bại lại đem chủ kiến đặt ở kiếm tông một vị khác lục địa thần tiên, kiếm tông đại tổ trên mình. Thanh kiếm kia kiếm đạo tu vi có thể, bất quá thực lực còn kém chút, nếu là đối phương có thể tại thiên địa giải phong thời gian đột phá lục địa thần tiên đỉnh phong, ta đến có thể mượn kiếm của đối phương thế, phóng ra một bước kia. Kiếm tông đại tổ thực lực còn không đạt tới lục địa thần tiên đỉnh phong, Độc Cô cầu bại cũng không nhắc lên được bất cứ hứng thú e gì, thực lực đến hắn cảnh giới này, cũng liền lục địa thần tiên đỉnh phong có thể để hắn miễn cưỡng xuất thủ. Không thể tưởng được Độc Cô huynh thực lực chạy tới một bước kia, nhìn tới ta cũng phải nỗ lực, tranh thủ sớm một chút đạt tới ngươi cảnh giới này đảo Huyền Sơn. Cách đến thật xa liền cảm nhận được đại sư khí tức, đại sư ẩn tàng thật sâu a. Huyền Thiên đại đế từ trên trời giáng xuống, tại cảm nhận được nội trần thực lực phía sau, hắn tranh đoạt võ lâm minh chủ quyết tâm đã tại thay đổi. Cuối cùng thực lực của hắn chỉ là lục địa thần tiên sơ kỳ, muốn cùng đối phương tranh đoạt vẫn là hết sức khó khăn. A Di Đà Phật, đa tạ Huyền Thiên vương triều ủng hộ, xin mời ngồi. Nội trần vô hi vô bi, an bài Huyền Thiên đại đế ngồi tại Lý Vũ đối diện. Lý Vũ cùng Huyền Thiên đại đế vừa thấy mặt, ánh mắt hai người nháy mắt đụng vào nhau, theo sau hai người âm thầm so sánh lên đỉnh. Cái này Lý Vũ đến cùng đạt được cơ duyên gì? Trong khoảng thời gian ngắn đột phá lục địa thần tiên không nói, thực lực dĩ nhiên so với ta cũng không chút nào yếu. Huyền Thiên đại đế âm thầm nói, hết sức kinh ngạc thực lực của đối phương. Lý Vũ, ngươi cũng thật là nuôi không quen Bạch Nhãn Lang, ta Huyền Thiên vương triều hộ ngươi Lý gia nhiều năm như vậy, không thể tưởng được lấy được là sự phản loạn của ngươi. Huyền Thiên đại đế nhìn không làm gì được Lý Vũ, chỉ có thể cho Lý Vũ chụp mũ. Huyền Thiên đại đế, ngươi thật là càng ngày càng kém, không có thực lực dĩ nhiên đuổi nghịch lên một mép, chẳng trách Huyền Thiên hoàng triều một đời không bằng một đời, còn trong tay ngươi phân liệt, ngươi thật đúng là thật lợi hại. Lý Vũ lắc đầu, mười điểm xem thường đối phương thủ đoạn nhỏ. Ngươi Huyền Thiên đại đế nhìn thấy Lý Vũ khỏe miệng niệm ai, trong lòng trực tiếp tức nổ tung, nếu không phải Ngộ Trần tại một khe nhìn chằm chằm, hắn tuyệt đối phải cùng Lý Vũ làm tiếp một trận. Huyền Thiên đại đế, hiện tại Đông Châu đã không phải là ngươi Huyền Thiên vương triều một tay che trời thời đại. Ta Lý Vũ đồng dạng không phải đã từng Lý Vũ, có thủ đoạn gì lại quản xuất ra, ta cổ hoàng triều toàn bộ tiếp. Lý Vũ mặt mũi tràn đầy hàn quang, Huyền Thiên đại đế thật cho là hắn Lý Vũ dễ ức hiếp. Hy vọng ngươi tại thiên địa giải phong phía sau còn có thể nói ra những lời này. Huyền Thiên đại đế khó thở mà cười, Huyền Thiên vương triều là suy tàn, nhưng cũng không phải a đều có thể trêu chọc. Chờ ngươi. Lý Vũ cũng không luống cuống, cường ngạnh đáp lại. Ta nói tham gia đại hội võ lâm đều là đạo quân ô hợp không sai à? Đại hội võ lâm còn chưa bắt đầu liền đấu nhau, thật là có ý tứ. Còn có Phù Lão, Thạch Hằng, ta thế nào cảm thấy phía sau các ngươi thế lực không phải tới tham gia đại hội võ lâm, mà là tới đập phá. Tao Chính Thuần ánh mắt kỳ quái nhìn kỹ hai người, hai nhà này thế lực vừa đến, lập tức liền cùng thế lực khác làm lên tới. Tao ca, chúng ta đây là vốn là có thủ, gặp mặt tự nhiên muốn động động miệng ra đọ sức một trận. Muốn nói đập phá, còn chờ là ngươi la võng, không nói hai lời liền cùng Vô Vi tự làm lên tới. Nếu muốn đổi thành thế lực khác sớm bị Vô Vi tự tiêu diệt. Phù Lao lắc đầu, nói lên náo sự, còn chờ là ngươi la võng, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói chúng ta. Tao Chính Thuần nghe xong sờ lên lỗ mũi còn giống như thật là chuyện này. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cùng lễ vật, còn có một chương. Chương 279, Minh chủ. Rốt cuộc đến, lão Nưu ngươi tốc độ này cũng thật là đủ chậm. Đảo Huyền Sơn phía dưới, Thái Huyền Lao đạo cưới Lao Hoàng Nưu chậm rãi đi tới. Ồ ồ. Lao Hoàng Nưu ngửa mặt lên trời thét dài, phát tiết lấy bất mãn trong lòng. Tốt tốt, không muốn đều, ngươi tại nơi này chờ ta, ta một hồi liền trở lại. Thái Huyền Lao đạo nói xong cũng biến mất tại chỗ. Huyền Tiên đạo môn Thái Huyền tử gặp qua Ngộ Trần đại sư. A Di Đà Phật, đạo huynh phía trên mời. Ngộ Trần nhìn thấy Huyền Tiên đạo môn tới cũng chuẩn bị bắt đầu đại hội võ lâm, cuối cùng thời gian lâu như vậy, cái kia tới thế lực cũng gần như tới. Không thể tưởng được Thái Huyền đạo môn người cũng tới, chỉ là cái này Lao đạo thế nào sẽ cho ta một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Huyền Tiên đại đế nhíu mày, Thái Huyền tử mang đến cho hắn một cảm giác quá quái dị. Ma Vô Cương, Kiếm Lao nhị, Cổ Hoàng mấy người cũng là cảm giác được đối phương cổ quái, nhưng mà cụ thể là nơi nào bọn hắn còn nói không ra. Có loại cảm giác này mọi người cũng không dám xem thường thiên nhân đỉnh phong lão đạo sĩ. Kỳ quái người, thực lực rõ ràng là thiên nhân đỉnh phong, nhưng mà tại đối mặt với đối phương thời gian, lại cho ta một loại hoảng sợ cảm giác, đến cùng là nguyên nhân nào? Phó Hồng Tuyết để chai rượu xuống, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thực lực của mình hắn hết sức rõ ràng, lục địa thần tiên phía dưới, có thể đánh bại hắn không mấy cái. Có thể cho hắn loại cảm giác này càng là chưa từng có. Lão đạo sĩ này thật không đơn giản, đối phương thực lực chân thật hẳn là tại lục địa thần tiên cảnh giới. Về phần tại sao hiện tại chỉ là thiên nhân đỉnh phong, phải cùng đối phương tu luyện bí thuật có quan hệ. Lý Tầm Hoan cũng nhìn ra lão đạo sĩ quái dị, đại khái đoán được đối phương thực lực chân thật. Chẳng trách ta sẽ có loại cảm giác này, thiên địa giải phong cái gì như quỷ xà thần đều nhảy ra ngoài. Phó Hồng Tuyết lắc đầu, tiếp tục bắt đầu uống rượu. A Di Đà Phật, giờ cũng không xê xích gì nhiều, thế lực khác hẳn là sẽ không tới, chúng ta liền bắt đầu thương nghị đối phó Tà tộc sự tình. Nội Trần đợi một hồi cũng không thấy những thế lực lớn khác tới, cũng chuẩn bị bắt đầu đại hội võ lâm. Lão lựa chọc, ta ma giáo cũng chưa tới, ngươi liền muốn mở ra đại hội võ lâm. Ngươi đây là xem thường ta ma giáo. Nội Trần vừa định tiếp tục nói chuyện, một cái cuồng vọng âm thanh vang lên, theo Hậu Ma Vô Kỵ mang theo một đám ma môn thế lực từ phương xa bay tới. Cái này ma giáo thật là càng ngày càng cuồng, chờ Chu Sát Tà tộc phía sau xem ta như thế nào đối phó ngươi ma giáo. Nội Trấn nghe được Ma Vô Kỵ lời nói, trong lòng mười điểm tức giận. Hắn là Vô Vi tự chủ trì, thế lực nào gặp không chờ gọi cái đại sư, lựa chọc cái tên này hắn mấy ngàn vạn năm không nghe thấy. A Di Đà Phật, Ma Vô Kỵ, nơi này là Bắc vực không phải ngươi ma vực. Ngươi nếu là thành tâm tham gia đại hội võ lâm, lão nạp 10 điểm hoan nên, nhưng mà ngươi nếu dám ẩn náu ra tâm, nơi này nhiều như vậy anh hùng hảo hán, cũng sẽ không mặc kệ ngươi ma giáo càng rỡ. Nội Trần mặt không biểu tình, muốn dùng mọi người ở đây ép một chút Ma Vô Kỵ khí thế. Nội Trần, nhiều năm như vậy không gặp ngươi vẫn là như thế dối trá, hôm nay xem ở rất nhiều thế lực phân thượng, bản tọa cho ngươi cái mặt mũi. Ma Vô Kỵ cũng không mắc bẫy này, một cái lắc mình an vị tại trung tâm nhất trên vị trí. Nội Trần nhìn thấy một màn này, trong mắt hàn ý càng lớn, đây chính là hắn chuẩn bị cho mình, không nghĩ tới Ma Vô Kỵ không nói hai lời an vị đi lên. Lựa chọc, ngươi nhìn xem bản tọa làm gì? Muốn mở đại hội võ lâm tranh thủ thời gian, bản tọa cũng không có nhiều thời giờ như vậy bồi ngươi chơi Ma Vô Kỵ không quan tâm trong mắt đối phương hàn quang, hai người thực lực tại sàn sàn với nhau, hắn nhưng không sợ đối phương. Không thể tưởng được một cái nho nhỏ đại hội võ lâm, dĩ nhiên xuất hiện hai tên lục địa thần tiên đỉnh phong cao thủ, cái này Đông Châu cũng thật là ngọa hổ tàng long. Bất quá cái này võ lâm minh chủ vị trí vẫn là Vô Vi tự. Lý Tầm Hoan nhìn thấy không ngừng có cao thủ xuất hiện, càng ngày càng cảm thấy cái thế giới này có ý tứ. Đã mọi người đều đến, đại hội võ lâm chính thức bắt đầu. A Di Đà Phật, lần này đại hội võ lâm mục đích chủ yếu là bàn bạc đối phó Tà tộc sự tình. Tà tộc từ xưa đến nay liền là chúng ta nhân tộc địch nhân, tại thượng cổ trong thời kỳ, không biết hát sinh bao nhiêu nhân tộc cao thủ mới đánh bại đối phương. Tà tộc tà ác, hung tàn, thường xuyên lấy nhân tộc khí huyết tu luyện, là chân chính đại hung đồ vật. Lần này Tà tộc lần nữa xuất thế, vì để tránh cho tai nạn lần nữa phát sinh, ta Vô Vi tự mới hiệu triệu các vị anh hùng hào hán cùng bàn chu tà sự tình. Nội Trần đứng ở ngay trung tâm giảng thuật Tà tộc tội ác. Đại sư nói đúng, Tà tộc tội ác dầu dĩ người người có thể chu diệt, ta Kiếm Tông nguyện tận một phần sức mọn. Nội Trần mới nói xong, Kiếm Lão Nhị liền nhảy ra biểu thị ủng hộ. Thật là chó săn. Ma Vô Cương khinh thường nhìn xem Kiếm Lão Nhị. Chu sát Tà tộc, ta Thiên Sơn phái nguyện tận một phần mỏng lực. Ta Liệt Hỏa môn cũng nguyện ý vì thiên hạ thương sinh ra phần lực lượng. Ta Thiên Hà Tông, có Kiếm Tông dẫn đầu, trung quanh thực lực nhộn nhịp bắt đầu tỏ thái độ, một chỗ đối phó Tà tộc. A Di Đà Phật, đã mọi người đều nguyện ý vì thiên hạ thương sinh, chu sát Tà tộc. Chúng ta liền thành lập một cái Chu Ma liên minh, tại chọn một vị minh chủ, một chỗ thảo phạt Tà tộc. Nội Trần nhìn không khí không sai biệt lắm, nói thẳng ra lần này đại hội võ lâm mục đích. Đã muốn chọn minh chủ, tại hạ cho rằng minh chủ này nhất định cần thực lực cường đại, đức cao vọng trọng, dạng này mới có thể để cho mỗi thế lực tín phục. Tại trận các vị, ta nhìn Nội Trần đại sư thích hợp nhất đảm đương vị trí này, các vị thế nào nhìn? Nhìn thấy tất cả mọi người đang nghị luận ai tới làm võ lâm minh chủ thời điểm, Kiếm Lão Nhị lần nữa đứng dậy, trực tiếp đề cử Nội Trần trở thành võ lâm minh chủ. Kiếm Tiền Bối nói không sai, Vô Vi tự thân là người đứng đầu chính đạo, Nội Trần đại sư thực lực càng là sâu không lường được, tuyệt đối là võ lâm minh chủ một lòng nhân tuyển. Vị tiền bối này nói đúng, Vô Vi tự thực lực số 1 số 2, có đối phương dẫn dắt, chúng ta nhất định có thể chu sát Tà tộc. Rất nhiều ủng hộ Vô Vi tự thế lực nhộn nhịp tỏ thái độ, trong lúc nhất thời Nội Trần trở thành minh chủ không có chỗ thứ hai, thanh thế đạt tới đỉnh phong. Rất nhiều không quen nhìn Vô Vi tự bên trong tiểu thế lực căn bản không dám phản đối, sợ bị Vô Vi tự mang hận. Mấy vị cho là ta đề nghị như thế nào? Kiếm Lão Nhị nhìn thấy rất nhiều bên trong tiểu thế lực đều đồng ý, trực tiếp đưa ánh mắt nhìn hướng chung quanh mấy đại thế lực. Cuối cùng mấy vị này đại lão tỏ thái độ mới là trọng yếu nhất. Ta không ý kiến. Ta cũng không ý kiến. Ma Vô Cương cùng Lý Vũ trực tiếp tỏ thái độ, a làm minh chủ cùng bọn hắn không hề có một chút quan hệ. Lão đạo cũng không ý kiến. Thái Huyền đạo môn vốn là không thích đổi tranh danh đoạt lợi sự tình, hắn hôm nay tới đây là vì đối phó Tà tộc, về phần ai là minh chủ hắn là không hề để tâm. Bổn hoàng cũng không ý kiến. Huyền Thiên đại đế khi nhìn đến thực lực của đối phương thời điểm, liền đã không có tranh đoạt minh chủ tâm tư. Ngươi chó săn này làm cũng thật là đủ có thể, ta ma giáo toàn bộ phản đối. Vị trí minh chủ người tài mới có, ta ma vô kỵ dựa vào cái gì không thể ngồi minh chủ này vị trí? Ma Vô Kỵ cười lạnh, ngay tại chỗ phản đối lên. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cùng lễ vật, chúc mừng năm mới. Chương 280, đòi hỏi thuyết pháp. Ma Vô Kỵ, đây là đại hội võ lâm, là anh hùng thiên hạ hào kiệt tề tụ địa phương, ngươi có tư cách gì ngồi vị trí này? Lại nói chỉ bằng ngươi ma giáo tâm ngoan thủ lạn tác phong, nếu là để ngươi làm bên trên võ lâm minh chủ, chẳng phải thiên hạ đại loạn, các vị anh hùng há lại sẽ tín phục ngươi? Nội Trần còn chưa lên tiếng, Kiếm Lão Nhị liền nhảy ra ngoài, nếu là để Ma Vô Kỵ một cái ma giáo đầu lĩnh lên làm võ lâm minh chủ, hắn chính đạo mặt mũi xem như triệt để vứt sạch. Kiếm Lão Nhị, lão lửa chọc cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt, ngươi dĩ nhiên như vậy bảo vệ nàng? Ma Vô Kỵ mặt mũi tràn đầy sát khí, đối phương lại nhiều lần cùng chính mình đối nghịch, thật cho là hắn không dám đúng đúng phương xuất thủ. Từ xưa đến nay, ta không thể thắng chính, Ma Vô Kỵ nơi này là đại hội võ lâm, ngươi nếu là dám ra tay, ngươi ma giáo tuyệt không có quả ngon để ăn. Kiếm Lão Nhị cũng cảm nhận được đối phương sát ý, trong lòng mặc dù có vài tia ý sợ hãi, nhưng lục địa thần tiên thân phận không cho phép hắn biểu hiện ra ngoài. Kiếm Lão Nhị, ta nhìn ngươi là đang tìm cái chết. Trên mặt Ma Vô Kỵ lạnh lẽo, khủng bố ma khí trực tiếp từ trên người hắn phát ra, hướng về Kiếm Lão Nhị phương hướng mà đi. A Di Đà Phật, Ma Vô Kỵ, nơi này cũng không phải ngươi dương ai địa phương, Kim Cương Phục Ma Tháp. Nội Trần vào giờ khắc này cũng không tiếp tục cẩn giấu, một tòa Phật tháp từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem tất cả ma khí đều hút vào. Ma Vô Kỵ liên tiếp khiêu khích hắn, không lấy ra chút thực lực, hôm nay cái này đại hội võ lâm là không mở nổi. Lão lựa chọn, không thể tưởng được ngươi đem Phật môn chí bảo đều mang ra ngoài, lần này bản tọa liền cho ngươi cái mặt mũi. Ma Vô Kỵ nhìn thấy Phật quang loẹt loẹt bảo tháp, trên mặt hiện lên một chút kiêng kỵ, thượng cổ thời kỳ hắn liền nếm qua kim quang phục ma thua thiệt, lần này ma tộc chí bảo không mang ra, đối đầu đối phương phải bị thua thiệt. A Di Đà Phật, võ lâm minh chủ vị trí người tài mới có, mọi người có thể đem trong lòng mình nhân tuyển nói ra, đối mặt với thiên hạ anh hùng bình chọn ra một cái có thể để mọi người tâm phục khẩu phục võ lâm minh chủ. Nội Trần nhìn thấy Ma Vô Kỳ nhượng bộ, chậm rãi thu hồi kim cương phục ma tháp. Nội Trần đại sư thực lực cường đại, càng là vô vi tự chủ trì, võ lâm minh chủ vị trí hoàn toàn xứng đáng, chúng ta tâm phục khẩu phục, mọi người nói có đúng hay không? Nói đúng, loại trừ Nội Trần đại sư đảm đương võ lâm minh chủ, cái khác ta ai cũng không phục. Ủng hộ đại sư đảm đương võ lâm minh chủ, dẫn dắt chúng ta cùng Chu Tà tộc. Hòa thượng này cũng thật là đủ roi trá, võ lâm minh chủ vị trí rõ ràng đã là hắn, còn dối trá tới một bộ này. Tao Chính thuần mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Nội Trần, mặc kệ nơi nào hòa thượng đều là dối trá. Vô Vi tự nhiều năm như vậy đánh lấy trừ ma vệ đạo danh hào, không biết diệt bao nhiêu phản đối thế lực của bọn hắn. Đối phương một bộ này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Phù Lao lắc đầu, Vô Vi tự dối trá hắn sớm đã thành thói quen. Hắn trước kia hành tẩu giang hồ thời điểm, cũng không có ít nhìn thấy Vô Vi tự vì tiền tiền tài, địa bàn, áp dụng đủ loại thủ đoạn chiếm thành của mình. Như vậy nhìn tới, đạo môn ngược lại có thể khiến người ta coi trọng mấy phần. Đã các vị đều ủng hộ Bần tăng đảm đương vị trí minh chủ, lão nạp cũng liền không chối từ nữa. Lần này Chu Ma đồng minh, quan hệ thiên hạ thương sinh, ta hy vọng mọi người tận tâm tận lực đối phó tà tộc, nếu là trong đó có người dám làm thủ đoạn nhỏ, anh hùng thiên hạ cùng chu diệt. Nội Trần nhìn xung quanh đều là giúp đỡ chính mình âm thanh, cũng không chối từ nữa. Tiếp lấy Nội Trần nhìn xem Ma Vô Kỵ, trong bóng tối uy hiếp đối phương. Lão lựa trọng, ta ma giáo tuy là đều là giết, lãnh huyết người, nhưng mà tại tà tộc chuyện này, ta bảo đảm sẽ không cho ngươi chơi ngáng chân. Ma Vô Kỵ nhìn thấy Nội Trần ánh mắt, cũng biết đối phương ý tứ gì, bí mật truyền âm cho đối phương. Đối phó tà tộc đối bọn hắn ma giáo tới nói lợi nhiều hơn hại, huống hồ thượng cổ thời kỳ ma giáo có rất nhiều cao thủ cũng chết tại trong tay đối phương, song phương cũng không nhỏ thù hận.